Nhưng mà, Thước Đức hóa thành mặt trời, không nhúc nhích chút nào. Không chút nào lý. Khương Tử Nha giận dữ, kêu, Na Cha ở đâu? Đêm này mặt trời đánh cho ta xuống tới. Na Cha lĩnh mệnh, chân đạp phong hỏa luân bay lên không trung. Có thể hắn còn không có cẩn thân, liền bị cái kia mặt trời phát ra một đạo tam muội chân hỏa, thẳng đốt Na Cha thê thảm đau đớn kêu to, cuốn quýt bay trở về. Na Cha chính là hoa sen hóa thân, một hành loại, tự nhiên là bị hỏa hành khắc chế. Mà lại, nay lửa chính là thần hỏa bình bên trong tam muội chân hỏa. Tự nhiên không tầm thường tu sĩ luyện ra cấp thấp tam muội chân hỏa nhưng so sánh. Kỳ Sơn phía trên một đám binh sĩ, vừa kinh lịch rét lạnh đông, lại bỗng nhiên đến giữa hè, cái này một lạnh một nóng, băng hỏa lượng trọng thiên chẳng cảnh, lập tức liền nhường rất nhiều binh sĩ bị chúng phong hàn. Mà phía dưới thương quân, tại Lỗ Hùng dẫn đầu phía dưới, không tiến ngược lại thụt lùi, lui vào tứ thủy quan bên trong. Vì sao? Bởi vì Thước Đức khuyên lui hắn. Bởi vì, tại phong thần chính sử bên trong, vốn nên là Khương Tử Nha đóng băng Kỳ Sơn, chỉ dùng mấy ngày, liền dùng băng tuyết nước tan, lũ quét hướng hủy đội quân này, bắt Lỗ Hùng, Vưu Hồn Phí trọng ba người, tiến đưa lên phong thần bảng. Mà lúc này, mặc dù có Thước Đức cùng Đằng Lục cải biến một màn này, nhưng thiên cơ khó lường, rất khó nói rõ. Lỗ Hùng nghe hắn nói đây là hiền tôn ý, liền lập tức lui về quan bên trong, sau đó viết một lá thư, thỉnh cầu Văn Thái sư viện binh. Thuận tiện tại văn cuối phụ bên trên Thước Đức tương trợ một chuyện, vội vàng mang đến triều ca bên trong. Mà lúc này Kỳ Sơn phía trên, Kim Cha thấy huynh đệ bị tổn thương, bận điệu đứng ra, tế lên độn long thùng, muốn đem này mặt trời đánh xuống. Chương 277, ánh dạng đông nữ thần hy vọng tân sinh. Thước Đức thấy Lỗ Hùng mấy người đại quân đã lui đi xa, liền không còn lưu luyến, chỉ phun ra một viên hỏa châu, hướng độn long thùng đánh tới, cả hai một đụng vào nhau, chỉ nghe độn long thùng một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền đến, bị cái kia hỏa châu nổ rút lui bay trở về. Thừa này cơ hội, Thước Đức vội vàng mượn trên trời mặt trời chói chang, hóa thành một đạo trường hồng, rơi bay phương tây mà đi. Tốc độ nhanh chóng, căn bản không kịp phản ứng, liền biến mất tại chân trời. Đây là Kim Ô nhất mạch đặc biệt thần thông, Kim Ô hóa hồng chi thuật, không hề tầm thường. Thước Đức dù huyết mạch chưa tiến hóa hoàn toàn, nhưng cũng đã thức tỉnh này thuật, thôi tập thời gian mấy chục năm, có thể chịu được dùng một chút. Cái kia đạo màu vàng hồng quang, tại dưới thái dương độn mặt trời mà đi, tốc độ không giống. Đợi Thước Đức hồi trong núi, Thanh Lạc cười nói, không sai, vi sư nguyên nghĩ ngươi linh trí khai hóa chậm một chút, bây giờ đã là có thể một mình đảm đương một phía. Thước Đức trên mặt hơi vui vẻ nói, đa tạ sư phụ khích lệ. Một bên Tiêu Trúc thấy, vội vàng hét lên, sư phụ, ta cũng nghĩ ra đi xem một chút, ta đều ở trong núi đợi lâu như vậy, Đàng Lục tỷ tỷ nói nhân gian nhiều chuyện như vậy, ta đều chưa thấy qua đâu. Thanh Lạc nhìn nàng một cái, suy tư một lát nói, thôi được, lần sau liền ngươi tiến đến đi. Tiêu Trúc nghe thần sắc vui vẻ không thôi, vội vàng trong miệng không ngừng nói cảm ơn, sau đó chạy về nàng trong phòng chuẩn bị chuẩn bị. Lại nói chiều ca bên trong, Văn Thái sư nhìn dâng sớ, trong lòng mới vừa giật mình. Nguyên lai xiển giáo người đã bắt đầu xuống núi. Trong lòng của hắn suy nghĩ một phen, chỉ dựa vào tiên thiên võ giả mấy người đại tướng, căn bản khó địch nổi những thứ này xiển giáo đệ tử đại ba. Thế là, Văn Thái sư liền gửi công văn đi lệnh giai mộng quan thủ tướng Ma Gia tứ tướng tiến đến tham chiến, cũng mang 10 vạn nhân mã tiến đến. Ma Gia tứ tướng chính là phong thần sau tứ đại thiên vương, chia làm Ma Lễ Thanh, có Thanh Vân kiếm, Ma Lễ Hồng, Hôn Nguyên chân châu tán, Ma Lễ Hải, Bích Ngọc tỷ bà, Ma Lễ Thọ, Hoa Hồ điêu. Bốn người này chi bảo đều là không bàn mà hợp địa phong thủy hỏa chi thuật, uy năng cực lớn. Lại đều là kim tiên hậu kỳ tu vi, tiệt giáo đệ tử vào thương trấn thủ. Lại nói Ma Gia tứ tướng một đường ra năm cửa quan, cùng Lỗ Hùng 5 vạn nhân mã hợp lưu, cũng thành đại quân, đến Tây Kỳ dưới thành, tới quyết đấu. Bốn người trận chiến mở màn, chỉ dựa vào tứ bảo liền đem một đám Tây Kỳ nhân mã giết lưu ly thất lạc, cùng đại quân thừa cơ mà chiến, giết Tây Kỳ đại quân tử thương hơn 3 vạn người. Trận đầu đại thắng. Cho dù Khương Tử Nha dụng binh như thần, cũng ngăn cản không nổi thần tiên pháp bảo ai. Đem sinh tử thắng bại, chính là sĩ sinh tử. Chỉ dựa vào Na Cha, Mộc Cha, Kim Cha như thế nào có thể đi qua? Thế là Tây Kỳ liền treo lên miễn chiến bài. Ma Gia tứ tướng liền khốn lên Tây Kỳ thành đến. Ngày kế tiếp muộn, tứ tướng tế lên nước của Bửu Hải, muốn trực tiếp chìm Tây Kỳ một thành. Nhưng làm sao có thể tùy bọn hắn ý? Một thanh mệnh có tới hơn mấy chục vạn, phụ nữ trẻ em lão hấu đều ở trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn thi pháp dùng bảo vệ Tây Kỳ thành, ngăn cản này thuật. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ lúc, Thanh Lạc ngay tại Lạc Linh Sơn nhìn xem. Hoa Hoàng cung không động, Bát Cảnh cung không động, Bích Du cung không động, Tây Phương Nhị Thánh không động. Thanh Lạc cũng chỉ là im lặng không nói. Kia đại khái là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là phong thần người chủ trì quyền lợi đi. Ma Gia tứ tướng ngày thứ hai nhìn thấy Tây Kỳ thành lông tóc không tổn hao, trong lòng lập tức giật mình. Nghĩ đến, sợ là có đại thần thông giả xuất thủ. Thế là, bọn họ cũng không dám lại có hoạt động, mà là khốn lên thành tới. Cái này một khốn chính là 2 tháng. 2 tháng lâu, thương quân có phía sau cửa ải chi viện, lương thảo không lo. Nhưng, Tây Kỳ bị nhốt một thành, đã là không có lương thực. Đạo Hạnh Thiên Tôn liền phái Hàn Độc Long đến tiễn đưa lương thực. Chỉ đem một đấu gạo, nhưng lại chứa đầy toàn bộ Tây Kỳ kho lúa. Trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Khương Tử Nha liền tiếp theo thủ thành. Đệ tử của hắn, Long Tu Hổ Khoái khẩu nôn tảng đá lớn, đứng tại trên đầu tường há to miệng rộng, liền phát đá vô số, đánh xuống rất nhiều thương quân. Thẳng đến, tiếp qua 2 tháng về sau, Dương Tiễn xuống núi. Hai quân tái chiến. Dương Tiễn bị Hoa Hổ Điêu nuốt trong bụng. Nhưng mà Dương Tiễn có Bát Cửu Huyền Công hộ thể, cho dù cái này Hoa Điêu trong bụng phân địa phong thủy hỏa tứ tượng, cũng không làm gì được. bị Dương Tiễn bóp nát trái tim, hắn hóa thành hoa điêu trộm Hỗn Nguyên Chân Châu tán của Ma Lễ Hồng. Dương Tiễn lại như vậy ngụy trang, muốn trộm bảo, làm sao tứ tướng đã có phòng bị, chưa từng đắc thủ. Như thế lại qua 2 tháng, Hoàng Thiên hóa đến sư tôn Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân Mệnh, mang theo 2 chuôi chùy, Ngọc Kỳ Lân, Hỏa Long Tiêu xuống núi. Hắn muốn kiến công, nhưng không ngờ trận chiến đầu tiên liền bị Kim Cương Trạc của Ma Lễ Thanh đánh trúng hậu tâm, ngất đi. Nếu là tiệt giáo bên trong người, lúc này đã nên hồn vào phong thần bảng. Nhưng xiển giáo người, chính là sẽ không vào. Đạo Hạnh Thiên Tôn mệnh lệnh đạo đồng đem Hoàng Thiên hóa thi thể con về, cứu sống, cửa trách, lại ban thưởng một bảo, toàn tâm đinh. Lại xuống núi. Ngay tại cái kia đạo đồng khiêng Hoàng Thiên hóa xuống núi lúc, Tiêu Trúc cũng xuống núi. Trước khi đi, trừ chính nàng mang đồ vật, còn có Tham Thiên Tạo Hóa Châu của Thanh Lạc. Hoàng Thiên hóa hồi phục chiến trường, lần nữa xin chiến. Hoàng Thiên hóa chiến Ma Lễ Thành, Na Cha chiến Ma Lễ Hồng, Kim Cha chiến Ma Lễ Hải, Mộc Cha chiến Ma Lễ Thọ. 4 cặp giết thiên địa tối. Hoàng Thiên hóa thừa cơ lấy ra toàn tâm đinh, một cái đánh lén, toàn tâm đinh xuyên phá Ma Lễ Thanh hậu tâm. Ma Lễ Thanh ngã xuống đất. Hoàng Thiên hóa lại ra, Ma Lễ Thanh ngã xuống đất. Lại ra, Ma Lễ Hồng ngã xuống đất. Cuối cùng, hắn lần nữa đem còn thừa không nhiều pháp lực tràn vào toàn tâm đinh bên trong, đâm về Ma Lễ Thọ. Ma Lễ Thọ vội vàng đi hoa hồ điêu, nhưng chồn cắn hắn một cái, nhất thời vô ý, cũng bị xuyên não mà qua. Tứ tướng chết. Trên chiến trường lập tức lặng ngắt như tờ. Dương Tiễn biến trở về nhân thân. Hoàng Thiên hóa hưởng thụ lấy một đám tướng sĩ ánh mắt bất khả tư nghị, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý. Nhưng, đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, "Ai nha, ta vậy mà tới chậm." Đám người nghe vậy, đều hoàn hồn nhìn quanh. Chỉ gặp một tên người mặc áo xanh lục thanh tú thiếu nữ tại Thương Quân Doanh trước hiện lộ thân hình. Nàng này chính là Tiêu Trúc. Nàng trên đường đi nhìn nhiều mấy lần phong cảnh, đi nhầm mấy lần đường, liền tới đã muộn. Cũng không phải nàng sai, mà là thiên ý. Ma gia tứ tướng trong số mệnh kinh này thụ kiếp nạn này. Dương Tiễn nhìn nàng này đứng ở Thương Quân Doanh phía trước, không khỏi quát, nơi nào đến yêu nữ, còn không mau mau thối lui, ảnh hưởng thiên ý, cẩn thận hồn không còn. Khương Tử Nha không có chút nào do dự, vội vàng hạ lệnh tam quân tề phát, thừa dịp Thương Quân tứ tướng chiến tử thời khắc, sĩ khí tăng vọt, một lần hành động thắng. Thương Quân thấy thế, từng cái đều cuống quýt muốn chạy trốn. Tiêu Trúc nghe được Dương Tiễn gọi hắn yêu nữ, trong lòng không khỏi sinh giận, nhưng nàng nhịn xuống, dù sao vui cười chỉ là bình thường, thời khắc mấu chốt, nàng hay là phân rõ. Tiêu Trúc quay người đối với Thương Quân lạnh giọng hét lên, tướng chưa chết, binh chưa bại, người trốn chạm lập quyết. Lời vừa nói ra, những cái kia Thương Quân liền không khỏi chậm xuống bước chân. Tiêu Trúc lại đưa tay mở ra, trong tay nhiều hơn một thanh màu xanh lá bụi đất. Nàng dùng miệng nhẹ nhàng thổi, lập tức này đất bay ra, hóa thành một mảnh mênh mông sương mù màu lục, che khuất bầu trời. Thân ở trong đó Tây Kỳ đại quân, trong mắt lập tức như là vào quả ớt, nước mắt chảy ròng, khó mà mở mắt. Na Cha thấy thế, liền phong hỏa luân nhất chuyển, muốn đem này sương mù thổi tan. Nhưng, mặc hắn gió lớn, cũng khó có thể thổi đi này quỷ dị khói xanh. Nay bụi mù chính là Tiêu Trúc lấy trong núi Thập Thư Vạn Năm Lục Trương Thụ bên trên linh quả, tinh luyện mà thành. Nếu triển khai, này sương mù liền sẽ như mục nhất, phụ thuộc vào mặt đất, trừ phi đem mặt đất lật tung, bằng không bình thường rõ là thổi không tan. Dương Tiễn thấy thế, âm thầm phát động. Hao Thiên Quyển bỗng nhiên hiện hiện, hướng Tiêu Trúc chỗ cổ tác tới. Tiêu Trúc thấy thế, chỉ là quỷ dị cười một tiếng, một viên dược hoàn ném Hao Thiên Quyển trong miệng, thân hình nháy mắt biến mất. Trước khi đi, Thanh Lạc đặc biệt bàn giao, người này thần thông bí thuật, còn có đầu này chuyên môn âm người chó giữ. Tiêu Trúc trong lòng đã sớm chuẩn bị. Tiêu Trúc lại quay người lại, liền thu ma gia tứ tướng thi thể, có lỗ hùng nghiệm hộ, đại quân lui về. Mà Hao Thiên Quyển vô hụt, trong miệng nuốt vào viên kia thuốc chính là Tiêu Trúc đặc chế thông ruột bài độc hoàn, ăn một lần thuốc này, liền muốn thống khổ rất lâu đâu. Khương Tử Nha thấy đại quân bị này quỷ dị sương mù màu lục bao phủ, mắt không thể xem, binh không thể đi, liền chỉ được tạm thời thu binh. Lại nói Thương Doanh bên trong, Lỗ Hùng cảm kích đối với Tiêu Trúc nói, đa tạ tiên tử cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Tiêu Trúc bày thu nói, không ngại, ngươi lại chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh doanh địa. Lỗ Hùng nghe, không dám trì hoãn, vội vàng thu thập một chỗ quân trướng cho nàng lưu dụng. Tiêu Trúc đi vào, phất tay vừa để xuống, ma gia tứ tướng thi thể liền xuất hiện ở bên trong. Nhìn thấy 4 người này thi thể hoàn chỉnh, nàng mới thở ra một hơi, may mắn không có quay đầu thiếu thân cái gì. Tay nàng một chiêu, thả ra Tham Thiên Tạo Hóa Châu, 4 đạo diễn sinh tạo hóa chi khí dung nhập 4 thân. Tứ tướng vốn đã chết đi thân thể, lần nữa khôi phục, sau đầu vết thương, có diễn sinh pháp tắc từng sợi tu bổ thân thể cơ chế. Tiêu Trúc vận công suốt cả đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2. Mặt trời mới lên thời điểm, Tiêu Trúc đột nhiên pháp quyết thúc dục, quân doanh đại trướng bị tung bay, luồng thứ nhất mặt trời chân dương chiếu xạ đến 4 người trên thân, còn có Tiêu Trúc trên thân. Tiêu Trúc thân hình cùng một chỗ, bay tới không trung, hóa thân ánh dạng đông thần, màu vàng ánh sáng chói lọi cùng mặt trời mới lên dương dung hợp làm một, Tiêu Trúc sau lưng 7 màu huyền châu biến thành mặt trời, phân ra 4 đạo hy vọng ánh sáng, và 4 người linh đài, chiếu sáng hiện hách hắc ám bên trong, ánh sáng nổi lên 4 phía. Tiêu Trúc quát một tiếng, lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào? Chương 278, chiều ca phong thần. Ma gia tứ tướng vốn đã ngây ngô chân linh đột nhiên bị này âm chấn động mạnh mà động, một cái giật mình liền đột nhiên mở ra hai mắt, mắt thông tâm, tâm liền thân, vừa chết liền sống lại. Tứ tướng vậy mà liền này tỉnh lại. Một bên bị kinh động tướng sĩ đều nhao nhao giật mình không thôi, bọn họ tận mắt nhìn đến cái này khởi tử hồi thân chi thuật. Nguyên lai, Thanh Lạc đã sớm ở trong lòng suy đoán vì sao xiển giáo người, chết nhiều lần đều có thể cứu trở về tính mệnh, nhất là Khương Tử Nha kinh lịch 5 chết 9 tổn thương, vẫn không lo. Một tự nhiên là khí vận bảo vệ, thân phụ thiên mệnh chi nhân. Hai là được, mỗi lần bọn họ sau khi chết, thi thể hoàn hảo, hồn phách vẫn trói buộc nhục thân bên trong, chân linh chưa từng bị phong thần bảng dẫn dắt lực lượng hút đi. Thứ ba chính là mỗi lần xiển giáo người chết, đều biết kịp thời có cái khác tiên nhân cứu chữa kịp thời. Mà thiệt giáo cùng giúp thương tán tiên, phần lớn là bị chặt đầu, nhục thân chôn vùi, thân thể không trọn vẹn, hồn không thể nó thân, chỉ được rời đi nhục thân. Mà nếu rời đi nhục thân, như vậy hồn phách chân linh tự nhiên không cách nào ngăn cản phong thần bảng dẫn dắt lực lượng. Cho nên ma gia tứ tướng hồn vẫn còn nhục thân bên trong, nguyên thần chân linh tất cả đều hoàn hảo, tự nhiên có thể bằng vào diễn sinh lực lượng cứu. Ma gia tứ tướng vừa mở mắt tỉnh lại, liền nhìn thấy không trung quang huy thần thánh Tiêu Trúc, trong lòng có cảm giác, cuống quýt bái tạ nói, đa tạ tiền bối cứu ta này tính mạng. Tiêu Trúc ánh sáng vừa thu lại, lại một lần nữa thành cái kia thanh tú thiếu nữ dáng vẻ, cười đùa nói, không có gì đáng ngại, cũng là ta tới muộn một bước. Bất quá, cũng là ngươi bốn người trong số mệnh nên có kiếp nạn này. Ma Lễ Thanh tiến lên hỏi, không biết tiên tử ở đâu tòa tiên sơn tu hành, tốt bảo chúng ta nhớ kỹ ân nhân. Tiêu Trúc trên mặt ý cười hơi liễm, mang theo nghiêm túc nói, bần đạo chính là Lạc Linh Sơn, Thanh Lạc Hiển Tôn dưới trướng đại đệ tử. Tiêu Trúc. Ma gia tứ tướng nghe xong, trong lòng sáng tỏ, tự nhiên đối với Tiêu Trúc càng thêm kính trọng. Tiêu Trúc thấy thế, kém chút nhịn không được bật cười, nguyên lai loại này giả vờ giả vịt cảm giác cũng thực không tồi. Một bên Lỗ Hùng lúc này hoàn toàn yên tâm, tứ tướng hoàn hảo, lại được cường viện, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng đi mấy phần. Ma Lễ Hồng lúc này lên tiếng nói, cái kia không biết tiền bối, ta đợi chút nữa một bước nên làm thế nào dự định? Nếu muốn tái chiến, chúng ta bốn người nhất định phải báo cái này sát thân mối thù. Ma gia tam tướng đều ở một bên phụ họa, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Muốn bọn hắn bốn người là thiệt giáo vào thương người, như thế nào cam nguyện thua cùng xiển giáo? Bọn họ đã là đại kiếp bên trong người, chỉ có đi về phía trước, cũng không lui lại đường. Bọn họ chỉ có thể dùng máu của người khác đến chém mất chính mình kiếp. Tiêu Trúc nói, các ngươi bốn người tuy có này tâm, nhưng các ngươi đã là tướng bên thua. Các ngươi khí vận thịnh thế đã đánh không lại cái này Tây Kỳ. Như tái chiến, các ngươi sẽ chỉ lại chết một lần, còn hao phí ta một phen pháp lực. Ma Lễ Thỏ nghe, ai mà nói, cái kia chẳng lẽ hoa điều của ta liền như vậy chết vô ích rồi? Ma Lễ Hồng cũng thở dài, pháp bảo của ta cũng tại chu doanh bên trong, chẳng lẽ liền như vậy vứt bỏ rồi? Tiêu Trúc không khỏi cười nói, không cần sốt ruột, bản tiên liền cho bọn hắn đến cái gậy ông đập lưng ông. Các ngươi tạm chờ qua tối nay, ngày mai sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Ma gia tứ tướng nghe đây, đều cảm kích bái tạ, không còn nói hắn. Thế là, thương quân liền lặng lặng phòng bị chu quân kết tập kích doanh trại địch, một mực chờ đến nửa đêm. Tiêu Trúc tại trong doanh lắc mình biến hóa thành một cái nho nhỏ đồng đóm, bay vào Tây Kỳ trong thành. Tiêu Trúc mặc dù sẽ không 36 biến, cũng không biết 72 biến bực này tiên cương địa sát chi thuật, nhưng nàng bản thể chính là một cái đom đóm, biến hóa đom đóm tự nhiên là làm được. Lại nói nàng vào Tây Kỳ trong thành, thu hình quang, một đường không trở ngại tiến vào Tây Kỳ thành, sau đó trở về Khương Tử Nha chỗ, lặng yên không một tiếng động lấy đi gian phòng Hỗn Nguyên Chân Châu tán. Lại về sau, nàng đi vào Dương Tiễn nơi ở, chỉ là vừa mới vào cửa, nàng chợt nhớ tới sư phụ nói qua, con kia chó dữ có một tìm người thần thông, có thể vạn dặm truy tung người mùi. Tiêu Trúc nghĩ, dùng hương hoa che lại khí tức của mình, sau đó tại cửa sổ chờ lấy con chó kia ra tới. Bởi vì nàng phỏng đoán con chó kia lúc này tất nhiên còn tại thượng thổ hạ tà đây. Quả nhiên không lâu lắm, Hao Thiên khuyển theo cửa sổ bên trong nhảy lên mà ra, chạy hướng trong hoa viên muốn thuận tiện. Tiêu Trúc biến thành linh trùng, không khỏi âm hiểm cười. Nàng một cái chớp động liền hóa thành hình người, lại thừa dịp Hao Thiên khuyển không có kịp phản ứng lúc đối nó một điểm, này chó liền không phát ra được tiếng đến rồi. Chính là thanh lạc truyền lại cấm ngôn thuật, nhân thần tiên yêu xúc đều có thể phong cấm. Sau đó nàng lại ném ra ngoài một đạo sợi đằng, đem Hao Thiên khuyển buộc chặt. Mà lúc này, cách đó không xa trong phòng đang tĩnh tọa điều tức Dương Tiễn đột nhiên bừng tỉnh, nháy mắt xông ra ngoài phòng. Tiêu Trúc vội vàng nhấc lên Hao Thiên khuyển, cũng không đoái hoài tới lại nguy trang, trực tiếp dựng lên độn quang liền chạy. Dương Tiễn giận dữ nói, yêu nữ, trốn chỗ nào? Trả ta linh khuyển. Dứt lời, cũng vội vàng cưỡi mây đuổi theo. Dương Tiễn đồng thời còn hai ngón một điểm mi tâm, chỗ mi tâm con mắt thứ ba kia bỗng nhiên mở ra, sau đó thả ra một đạo thuần trắng cổ sáng vô cùng nhanh chóng bắn về phía Tiêu Trúc. Tốc độ nhanh chóng, phong lôi tốc độ đều không thể so với. Tiêu Trúc thấy thế, ý xấu cười một tiếng, cầm trong tay Hao Thiên khuyển nhấc lên, nhắm ngay thần quang, nàng mang theo trầm xuống, tránh xuống dưới. Chỉ gặp cái kia đạo thần quang lóe lên, liền xuyên qua Hao Thiên khuyển dưới chân phải, trực tiếp đánh gãy cái này một cái chân, đau nó miệng chó đang run rẩy không ngừng, cái khác ba chân tại không trung kịch liệt dây rủa lấy. May mắn có cấm ngôn thuật tại, bằng không sẽ có một tiếng thê thảm chó sủa vang vọng Tây Kỳ trên không. Tiêu Trúc thấy thế, vội vàng kinh ngạc nói, "À, không nghĩ tới ngươi người này nhẫn tâm như vậy, ngay cả mình linh khuyển đều muốn giết." Lòng đầu các nhà. Nói xong, lại một trưởng vỗ hướng Hao Thiên khuyển, nàng liền xoay người chạy trốn. Dương Tiễn mắt muốn nước, hung ác giết không được Tiêu Trúc, nhưng hắn không cách nào, chỉ được vội vàng đi cứu Hao Thiên khuyển, vì nó ngăn lại Tiêu Trúc một trưởng kia. Tiêu Trúc độn quang vừa đi, Na Cha đám người vội vàng chạy đến xem xét, nhưng bọn hắn đến lúc đó, vừa vặn trông thấy Dương Tiễn dẫn theo một cái gãy chân chó, nhưng con chó kia vừa vặn nhịn không được tiêu chảy Dương Tiễn một thân. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời vậy mà trầm mặc. Tiêu Trúc trở lại thương doanh, liền đem bảo dù giao cho Ma gia tứ tướng, cũng đem Hao Thiên khuyển sự tình cho bọn hắn nói một phen, này mới khiến Ma gia tứ tướng trong lòng thoáng xuất khí. Về phần Hoàng Thiên hóa thủ, bọn họ ngày sau nhất định phải tự mình báo còn. Thế là, ngày thứ hai, Thương Quân liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, dẹp đường hồi phủ. Bất quá, Thương Quân cũng không phải là về triều, mà là về gần nhất tứ thủy quan bên trong, lần nữa chờ đợi đại quân chi viện. Lịch sử thúc đẩy, lần nữa phát sinh cải biến. Tiêu Trúc tại bọn họ vào xem xét, liền cũng rời đi. Bất quá, Tiêu Trúc cũng không phải là về Lạc Linh Sơn, mà là lần nữa đi vào Tây Kỳ. Nàng đến không phải là địa phương khác, mà là Phong Thần Đài của Tây Kỳ. Tiêu Trúc cẩn thận từng ly từng tí hóa thành đông đóm, tại cái này Phong Thần Đài bên trên trọn vẹn quan sát 9 ngày, mới lặng lẽ về núi. Tiêu Trúc về núi về sau, Thanh Lạc liền gọi Thân Công Báo, Thân Công Báo đợi mấy ngày, lần nữa rời đi, vào Triều Ca. Thân Công Báo đến Triều Ca ngày thứ 3, Phong Thần Đài của Triều Ca cũng xây lên, hoàn toàn cùng Phong Thần Đài của Tây Kỳ giống nhau như lúc. Nếu nói có gì không giống, chính là không có tấm kia Phong Thần bảng, cũng không có cái kia giám đại thần, Thanh Phúc Thần Bách giám. Có thể tại này đài hoàn công ngày ấy, chủ vương đích thân tới, bách quan cùng đi. Thiên địa bên trong, vô số đại năng liếc nhìn. Nhìn tận mắt một màn quỷ dị này. Chương 279, Như Ý Vân khởi thanh bình phá xích quải vừa gõ tam thanh quyết. Chủ vương thân bái Triều Ca Phong Thần Đài. Bách quan văn võ đều sau đó. Lấy quốc sư Thân Công Báo là phong thần chủ trì, văn thái sư là giám đài, hội tụ thương triều khí vận của một nước, lấy vương triều khí vận phân thần, hàng gia chư thiên 365 vị chính thần thần vị. Đã từng Thanh Lạc biết, nhân gian vương triều có thể bằng vào thiên tử thánh ý, tiêu hao vương triều khí vận công đức, lấy chỉ phong thần. Tại Hồng Hoang, nhưng là khó mà đạt thành. Nhưng trụ vương tối đầu, là vì hội tụ phong thần khí vận, cùng Tây Kỳ phong thần đài tranh đoạt tiên đạo đại thế, tranh đoạt thiên ý. Từ đây, phong thần một kiếp, thiên ý hai phần. Tây Kỳ có 7, Triều Ca có 3. Triều Ca tuy chỉ có 3, nhưng đã không ít. Tây Kỳ 7, chính là thiên hạ vạn dân kính ngưỡng Tây Kỳ thánh hiền tâm, thánh nhân xiển giáo khí vận gia trì. Phong thần bảng cùng đả thần tiên chi nhân. Còn nữa, thuần thiên ý, vốn là hẳn là chu lấy thương mà thay vào. Có thể thiên ý là công, cho dù vốn nên là Tây Kỳ là vương, Triều Ca là bại. Cũng vì thương triều lưu lại thiên ý số định mức. Thương triều bây giờ đã cùng Tây Kỳ từ đó hai phần thiên ý, cũng chiếm cứ một phần thiên ý. Từ đó, phong thần bên trong, thương chu đều có thể xưng thiên mệnh vì đó. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy rốt cục nhịn không được, đây đã là xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Triều Ca trên không, đột nhiên hiện ra một thanh Như Ý. Áng vàng khánh vân vạn trượng liền, Ngọc Hư tiên pháp điểm lãnh sinh. Ngọc Như Ý bên trên tràn ra từng đạo ánh sáng, đánh về phía Phong Thần Đài. Nhưng, lúc này, một đạo màu xanh bảo kiếm phá chân trời mà đến, ánh sáng xanh đầy trời mũi nhọn, lục bình một đạo vạn vật mở. Thanh bình kiếm đạo quang mang liền chạm tại Ngọc Như Ý phía trên, đem Như Ý mặt ngoài khánh vân tiên hà nhau nhau chặt đứt. Triều Ca trên không dáng mây, ánh sáng chói lọi, năm màu, thần uy, mở ra trục triệu dặm, thánh uy đầy hồng hoang. Ngọc Như Ý không lùi, thanh bình kiếm càng không lùi. Hai bảo mảy may không nhượng bộ. Ngọc Như Ý bên trên hiện ra đóa đóa thiên hoa, lơ lửng ở bên trên khánh vân, không bàn mà hợp thiên địa lực lượng, chậm rãi chuyển động, kéo lên thanh bình kiếm khí. Thanh bình kiếm thì là càng thêm sắc bén đối chọi, một kiếm chém ra, liền sinh ra một đạo phá thiên kiếm khí, phá hết thiên hạ và pháp, thẳng lộ ra kiếm đạo bản ý chân nguyên. Kiếm khí tung hoành trời cao bên ngoài, lơ lửng hoa ngàn vạn lộ ra diệu pháp. Ngọc Như Ý thiệt thủ, thanh bình kiếm giỏi về tấn công. Một công một thủ không chút nào lùi bước. Mặc dù hai thánh nhìn như thần thông các hiện, uy lực vô biên, nhưng cuối cùng là có khống chế, tất cả ánh sáng vạn đạo, thanh bình mùi ánh sáng chói lọi đều tại không trung tản ra, không có chút nào một tia thánh nhân oai rơi vào hồng hoang thế giới, càng chưa từng rơi vào nhân gian. Thanh Lạc nhìn xem Triều Ca bên trên ánh sáng chói lọi lấp lóe, trong lòng không khỏi thở ra một hơi. May mắn thông thiên lần này không có nhượng bộ, bằng không, hắn đây hết thể liền bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đều hủy. Ma Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương cười nói, nhìn cái này Thanh Lạc, nhanh như vậy liền nhường tam thanh đấu. Kim Vượng đứng thẳng một bên, cũng chỉ cười, cũng không đáp lời. Bởi vì không dám. Đây là nghị luận thánh nhân nói như vậy, đối với thánh không tuân theo. Nữ hoa có thể nói, nàng lại không thể tiếp. Bởi vì kia là thánh nhân, dung không được vạn tiên bất kính. Trong Bát Cảnh cung, lão tử cái kia vạn vạn năm mặt không biểu tình trên mặt, lúc này hắn thở dài một hơi, đem bên cạnh xích quải ném đi. Triều Ca trên không, nháy mắt hiện ra một cái màu đỏ quái trượng, rẽ ngang như một đũa, vừa gõ mà xuống, chí lý lộ ra bầu trời, âm dương lượng cực phân, hai bảo nhau nhau lùi bước. Trên đó truyền đến lão tử thanh âm, hai vị sư đệ, nể tình ngày xưa tình, cho chuyện hôm nay đi. Hai thánh trầm mặc không nói, hiển nhiên là không quá nguyện ý như vậy bỏ qua. Một lát sau, thông thiên nói, đại sư minh, không phải là sư đệ không muốn, mà là hắn côn luôn không nhường, ta làm sao có thể thụ. Nguyên Thủy cũng trầm giọng nói, sư minh, Triều Ca Phong Thần Đài nên không còn, làm trái đại thế. Sư đệ không thể không hủy đi. Tam thánh ở giữa, mặc dù bất hòa, nhưng thân là thánh nhân, tự nhiên sẽ không như là thông thường tiên chúng cái lộn không nớt. Thân ở Bát Cảnh cung lão tử nhìn thoáng qua Phong Thần Đài, lại liếc mắt nhìn Lạc Linh Sơn, cuối cùng lại mắt nhìn Hoa Hoàng cung, sau đó lạnh nhạt nói, vật này tức ra, chính là thiên ý tổn, sư đệ ngươi có thể nguyện làm trái thiên ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu trầm mặc. Thông Thiên cũng lặng lặng không nói. Ba vị thánh nhân lại bắt đầu trầm mặc. Thật lâu, Thông Thiên bỗng nhiên lên tiếng nói, "Sư huynh, ngươi cảnh đã rơi vào tầm thường." Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên chấn động trong lòng, thần sắc trong mắt sáng tối. Từng có lúc, hắn lại cũng như những cái kia nôn nháo chúng sinh lo được lo mất, hắn là đã chém mất Tam Thi Thiên Đạo thánh nhân a. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy một chiêu, Ngọc Như Ý thu hồi. Thông Thiên thấy thế, cũng chỉ thu hồi thanh bình kiếm. xích quải của lão tử cũng lóe lên mà tiêu tan. Trên trời chục triệu giảm dáng mây ánh sáng rực rỡ dần dần tan đi, khôi phục bầu trời lúc đầu sâu huyền vẻ, sâu nhường người khó lường sâu như, vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu trời. Lại nói một đám đại năng nhìn một hồi thánh nhân sau náo nhiệt, trong lòng suy nghĩ khác nhau. Triều ca cùng phong thần đài của Tây Kỳ một đông một tây, vừa có lượng kiếp chí bảo phong thần bảng, vừa có nhân gian đại triều khí vận, cả hai đều có ưu thế. Mà Thanh Lạc cử động lần này tuy là mạo hiểm, nhưng cũng là suy nghĩ rất nhiều. Phong thần bên trong, Khương Tử Nha phong thần, thế nhưng là tại cuối cùng. Tại sao cùng Chu Thành Thiên Hạ Chu Vương là nhân vương về sau, vạn dân quy tâm, thiên hạ nhất thống về sau, mà không phải tại xiển giáo chiến thắng tiệt giáo về sau, liền bắt đầu phong thần. Trong đó tự nhiên có thần vị chưa đầy nguyên nhân, nhưng trong đó khẳng định có cần nhân vương thừa nhận, hoặc là nhân đạo khí vận trợ lực. Dù sao, cái này 365 vị chính thần, quản lý dù mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng hương hỏa cung phụng đầu nguồn, đều đến từ nhân gian, đến nhân tộc. Không giống thánh nhân như vậy, không chỉ là nhân tộc cung phụng, cái khác các tộc, tán tu, tiên nhân, đều có cung phụng. Cho nên nghĩ đến, bọn họ thần vị, tự nhiên không thể rời đi nhân vương sắc lệnh, nhân đạo chi lực. Mặc dù phong thần đài của triều ca không cách nào trực tiếp dẫn dắt thần chân linh, nhưng có thể thông qua nhân vương sắc lệnh, nhân đạo khí vận gia trì, mời tại triều ca phong thần đài bên trong, từ đó tạm thời chống cự Tây Kỳ phong thần bảng dẫn dắt. Cái này tạm thời chính là đến thương triều hủy diệt về sau. Đương nhiên, nếu là thương chưa hủy diệt, như vậy chính là khác nói. Mà Văn Trọng là giám đại người, hắn là thiệt giáo tại thế tục, tại vương triều bên trong đại biểu. Kỳ thật, nếu chỉ nói Tây Kỳ võ vương, cùng triều ca trụ vương đến nói, trụ vương đã từng quản lý thiên hạ, thống ngự tứ phương mới có thể viễn siêu cơ xương cùng cơ phát. Bởi vì, mặc dù vương cần hiền cân đức, nhưng một tên chân chính quân vương, chỉ có hiền cùng đức là xa xa không đủ. Vương còn cần có siêu phàm lãnh đạo lực, lực hướng tâm, thống ngự quản hạt năng lực. Còn cần quả quyết sát phạt, còn cần lãnh huyết thời điểm. Tây Kỳ đứng đầu, sở dĩ là Tây Bá Hầu, chính là bởi vì hiền đức tên thiên hạ truyền. Nhưng cũng bởi vậy, hắn Tây Kỳ hầu gia nhất mạch, chỉ có thể trở thành ngợi, chỉ có thể quản lý một phương nơi, mà không cách nào thống ngự thiên hạ tứ phương, vạn vạn dân chúng. Nếu không phải Khương Tử Nha sát phạt quả đoán, cường đại lĩnh được thống ngự lực lượng, không tính tiên thần nhúng tay, Tây Kỳ là không thể nào chiến thắng Thương Triều. Đây cũng là Thanh Lạc lại một cái vào thương nguyên nhân. Mà lúc này Triều Ca bên trong, Thân Công Báo ngay tại cùng đi trụ vương tự thuật. Thân Công Báo chân ngay tại là trụ vương hiến bảo. Hiến có thể giải lao bảo, có thể vui lùa bảo. Chương 280, thế lực ngang nhau. Lại nói Triều Ca bên trong, Văn Thái Sư biết được Ma Gia tứ tướng lại bại vào Tây Kỳ thời điểm, hắn liền không còn kéo dài, lập tức lại ra 300.000 đại quân tự mình tiến về trước Tây Kỳ, muốn lấy đánh một trận. Hành quân trên đường, Văn Thái Sư lại được Thân Công Báo trợ giúp. Tại Hoàng Hoa Sơn thu đặng Tần Trương đảo tứ tướng, lại gặp phải Tuyệt Long Lĩnh. Văn Trọng nhớ kỹ hắn sư Kim Linh Thánh Mẫu từng nói, đời này gặp không được chữ tuyệt. Trong lòng của hắn thấy thế, dường như số mệnh cảm hóa, có mà động. Tại Nguyên Phong Thần bên trong, Văn Trọng lần này đi cuối cùng đại bại, một đường chạy trốn, bị xiển giáo 12 kim tiên bên trong mấy vị, dường như trêu đùa bức bách ở đây, bị Vân Trung Tử dùng thông thiên thần hỏa trụ luyện chết tại Tuyệt Long Lĩnh phía trên. Thương hại hắn một đời vì nước là thiệt giáo, lại rơi cô quạng chết bởi nơi đây. Mà lại, hắn chết bởi pháp bảo, càng mang theo thông thiên hai chữ, chết bởi sư tổ tục danh phía dưới, thật là khiến người tiếc hận. Văn Trọng một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến Tây Kỳ dưới thành, cùng phong thần bên trong không giống chính là, Văn Thái Sư này đến, cũng không phải là chỉ có 300.000 đại quân, mà là 500.000 đại quân. Thêm ra 200.000 chính là Lỗ Hùng, Ma Gia tứ tướng còn thừa quân, một mực tại tứ thủy quan bên trong chờ nghe lệnh. Mà lại, Văn Thái Sư cũng không phải chỉ hắn một là tiệt giáo đệ tử, còn có Ma Gia tứ tướng trợ lực. Văn Thái Sư tuy là tiệt giáo đệ tử đời ba, nhưng tu vi cực kỳ không tầm thường, đã có Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Bởi vì Văn Trọng dù tu đạo hơi ngắn, nhưng hắn thân phụ ân thương một triều đại khí vận, bách quan quần thần cực kỳ, lại vì nhân gian chinh chiến tà ma nhiều lần, công đức gia thân, khí vận bảo vệ, tự nhiên tu vi cực nhanh. Văn Thái Sư đến Tây Kỳ, có được Kim Linh Thánh Mẫu ban tặng mật giao kim tiền, chính là một kiện so bình thường hậu thiên cực phẩm linh bảo đều cường đại hơn mấy phần linh bảo, chỉ đánh cho Na Cha rớt xuống phong hỏa luân, Kim Cha, Mộc Cha cũng bị đả thương. Nhưng hắn trọng bảo lại bị đả thần tiên của Khương Tử Nha khắc chế, bị đánh gãy một đoạn, lại bị quất tại trên thân, trọng thương mà về. Bởi vì Văn Trọng chính là phong thần bảng trên có danh nhân, tự nhiên nhưng đánh đến hắn. Lại nói, Khương Tử Nha ngày thứ ba muộn muốn tập kích doanh trại địch. Văn Trọng sớm đã tính ra. Tại Nguyên Phong Thần bên trong, Văn Thái Sư dù sớm có sở liệu, nhưng làm sao Chu Doanh xiển giáo đệ tử đời ba đông đảo, hắn tuy có chuẩn bị, cũng không làm gì được. Nhưng bây giờ, Thương Doanh Ma Gia tứ tướng vẫn còn. Khương Tử Nha lần này tập kích doanh trại địch, nhưng là đại bại. Cũng là phong thần đến tận đây, Chu lần thứ nhất không có như là lúc đầu như vậy đại thắng. Thiên định ban đầu phong thần, ngay tại gia tốc cải biến, chuyển hướng không người nào biết phương hướng. Văn Trọng thai kiếp doanh chiến đấu bên trong, liệu địch tiên cơ, chẳng những đả thương Na Cha ba huynh đệ, còn liền Khương Tử Nha, Long Tu Hổ đều bị trọng thương, càng là đánh chết Tây Kỳ đại tướng Nam Cung Thích. Liền Tây Kỳ thế tục quân đội đều bị sát thương 50.000 có thừa. Nhưng Văn Thái Sư không biết trong đó yếu lĩnh, bị Tây Kỳ người đoạt lại Nam Cung Thích thi thể, lần nữa cứu sống. Hán chiến ở giữa lại có Vân Trung Tử chi đồ Lôi Chấn Tử chạy đến, cũng bị Ma Lễ Thanh dùng thanh vân kiếm chém bị thương cánh, kém chút bị bắt. Nhưng trận chiến này bên trong Thương Doanh cũng có tổn thất, đó chính là Ma Gia tứ tướng thành tam tướng. Ma Lễ Thọ cuối cùng là chạy không khỏi toàn tâm đinh của Hoàng Thiên Hóa, bị một đinh trúng hậu tâm, lại bị lưỡng nhận tam đao của Dương Tiễn, Phương Thiên Họa kích chém xuống đầu, một đạo chân linh bay về phía Tây Kỳ Phong Thần Đài. Thanh Lạc biết được lúc, hơi nhướng mày. Lại không phải là Ma Lễ Thọ chết nhăn, mà là bởi vì hắn chân linh bay về phía Tây Kỳ Phong Thần Đài. Hoa điêu của Ma Lễ Thọ ăn vô số người, sớm đã tích lũy xuống rất nhiều sát nghiệt, hoa điêu của hắn lại đã chết đi. Chôn tôn chủ tồn, chôn vong chủ vong. Thanh Lạc đối với cái này sớm có đoán trước. Nhưng Ma Lễ Thọ chân linh vậy mà bay về phía Tây Kỳ Phong Thần Đài, cái này khiến Thanh Lạc không thể không lại tính toán sau. Hắn đứng dậy đi ra tính thất, đến đạo liên trong hồ. Khúc Không vẫn khoanh chân ngồi tại cựu phẩm đài sen phía trên khôi phục thương thế, toàn thân còn có thật nhiều sen tinh linh bị hắn dung mạo sở mê, xoay quanh bay múa tại hắn bên cạnh. Khúc Không cảm ứng được ánh mắt của hắn, mở mắt ra, chậm rãi nói, gặp qua sư tôn. Thanh Lạc thấy Khúc Không cũng không nghĩ lên bá ấp khảo sự tình, liền để xuống tâm tới, nói, thương thế của ngươi khôi phục được như thế nào rồi? Khúc Không không khỏi nhíu mày lại, nói, đệ tử bây giờ khổ tu mấy năm, mượn nhờ cái này cựu phẩm đài sen lực lượng, cũng bất quá khôi phục 4/5, xin hỏi sư tôn, đệ tử đây là gì tổn thương, vậy mà như thế nghiêm trọng? Thanh Lạc trong lòng không khỏi co lại, trên mặt không khác nói, thương thế của ngươi là kích phát cấm thuật gây thương tích, một kích kia hao phí ngươi tất cả pháp lực cùng tinh huyết, tự nhiên thương thế cực nặng, bất quá cũng may không bị thương đến căn bản. Ngươi lại an tâm tu dưỡng đi, tiếp qua chút thời gian, vi sư còn hữu dụng đến ngươi lúc. Khúc Không nghe, liền gật đầu nói phải. Thanh Lạc lại chạy hướng cắt côn nơi ở, nhìn hắn trong phòng vẫn tại phong cấm, hiển nhiên trong thời gian ngắn còn ra không được quan. Ngao Bính lúc này cũng không ở trong núi, mà là đi đến Thanh Lam chỗ, mượn dùng Định Hải Thần Châu lĩnh hội một môn thần thông. Thanh Lạc vây quanh ở trên đảo đi, đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ dần dần làm rõ, liền an tâm. Hắn lần nữa gọi Đàng Lục, cho nàng hai cây thông linh đằng. Đàng Lục lĩnh mệnh, cưỡi mây mà đi. Mấy ngày về sau, Tây Kỳ ngoài thành Thương Quân trong đại doanh, Đàng Lục thân ảnh xuất hiện. Văn Trọng nhìn thấy Đàng Lục lúc, trong lòng căng thẳng. Từ Phong Thần Đài hai thánh chi tranh về sau, trong Bích Du cung liền truyền đến pháp chỉ, để hắn nghe nhất thiết phải nghe theo Lạc Linh Sơn kế hoạch. Văn Trọng tại ngày đó nhìn thấy rắn xanh vào chiều ca thời điểm, liền đã biết, vị tiền bối này cũng cùng hắn, khí vận vào thương, đồng sinh cộng tử. Trong lòng của hắn tự nhiên là đối với Lạc Linh Sơn có đồng loại cảm giác, tự nhiên cũng liền hiền lành. Đàng Lục nhìn thấy Văn Thái Sư về sau, liền cho hắn một cây thông linh đằng. Sau đó băng lãnh khí tức có chút thu liễm, dùng hết lượng bình thản ngữ khí nói, "Văn Thái Sư, này đằng chính là ta sơn chủ tặng cho, tuy không đấu pháp năng lực, lại việc quan hệ chiều ca phong thần đại sự tình, cho nên còn mời Thái Sư tùy thân mang theo." Văn Thái Sư nghe, trong lòng tự nhiên không dám thất lễ. Dù sao là chiều ca tòa kia phong thần đài, hai thánh tranh chấp, hắn tự nhiên không dám kinh thị. Văn Trọng tiếp nhận này đằng, sau đó hướng trên cánh tay phải một quấn, liền bám vào hắn cánh tay phải bên trên. Hắn rồi mới lên tiếng, đa tạ tuyết thần cáo chi. Đàng Lục nhàn nhạt nói câu không cần đa lễ, liền đi ra thương doanh, đi vào chiều ca phong thần đài bên trên, thân công báo xúc động, vội vàng đến phong thần đài bên trên. Hắn vừa đến, liền vội vàng cười nói, nguyên lai là tuyết thần đến, không biết sơn chủ có chuyện gì bằng giao. Đàng Lục đem một căn khác thông linh dây leo giao cho thân công báo, sau đó cùng hắn truyền âm nói mấy lời, liền cưỡi mây mà đi. Phong thần đài bên trên chỉ có thân công báo một người, một mình đứng thẳng trầm tư. Ngày thứ hai, thân công báo gặp mặt chủ vương, mời một đạo nhân vương ý chỉ treo cùng phong thần đài phía trên, nhưng mà ý chỉ bên trên nhưng là trống không, chỉ có nhân vương sắc lệnh bốn chữ. Lại nói Tây Kỳ bên ngoài, trong thương doanh Văn Thái Sư chính suy nghĩ lấy như thế nào đánh chiếm thành này. Tây Kỳ từ tập kích doanh trại địch về sau, bèn nghỉ khí giảm nhiều, chúng xiển giáo đệ tử phần lớn có thương tích trong người, không thể tái chiến, chỉ có thể treo lên miễn chiến bài kéo dài. Mà Văn Thái Sư thì ra lệnh đại quân đều lên công thành. 40-50 vạn đại quân, mỗi giờ mỗi khắc không tại công thành, Tây Kỳ quân sĩ cũng tại mỗi ngày giảm bớt, Tây Kỳ ngoài thành thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Thiên địa bên trong thi sát khí cũng càng ngày càng nặng, kiếp vân sức áp chế cũng dần dần bị lớn. Như thế một tháng sau, Tây Kỳ tướng sĩ đã sĩ khí hoàn toàn không có, mềm nhũn chống cự, mà thường quân cũng chỉ so Tây Kỳ quân tốt hơn một chút điểm. Dù sao một tháng không dừng công thành, ai cũng không chịu được nổi. Cho dù Khương Tử Nha dụng binh như thần, Văn Trọng lưu kế chống chất, hai người tại hành quân dụng binh chi thuật bên trên, nhưng là thế lực ngang nhau. Nhưng lúc này, Tây Kỳ trên thành truyền đến một tiếng to rõ tiếng hạc, nhưng là núi Côn Lôn, Ngọc Hư cung bên trong nguyên thủy dưới trướng Bạch Hạc đồng tử đến rồi. Chương 281, Thập Thiên Quân gia, 12 kim tiến đến. Bạch Hạc đồng tử mang theo Tam Quang thần thủy của Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, chỉ vài dọn, liền đem mọi người thương thế chữa trị. Sau đó Bạch Hạc đồng tử lại lần nữa rời đi về núi. Ngày kế tiếp, Tây Kỳ lâu khốn hơn tháng cửa thành rốt cũng mở. Chỉ gặp Khương Tử Nha, Ba Cha, Hoàng Thiên Hóa, Nam Cung Thích, Hoàng Phi Hổ, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử mấy người cả đám, tiên đều là thần khí mười phần, không có chút nào tổn thương. Hai quân tướng lĩnh đại chiến lần nữa. Văn Trọng mất pháp bảo, Ma gia tứ tướng bỏ mình một vị, lại tăng thêm hắn bộ hạ cái khác tiên tu cùng tu là không đủ. Loại này đại hôn chiến bên trong, tuy có Ma gia tam tướng pháp bảo bảo vệ, vẫn là khó địch nổi xiển giáo một đám đệ tử lợi hại. Trên chiến trường, Lỗ Hùng bị giết, Tân Giáp bị trảm. Thương thuộc cấp lĩnh chỉ được lui về. Mà chính là Lỗ Hùng vừa chết, Văn Thái Sư trên cánh tay thông linh dây leo liền lấp lóe ánh sáng xanh một đạo. Tại chiều ca phong thần đài bên trên chờ lệnh thân công báo cuống quýt chấn động tới. Hắn vội vàng nhấc lên đỏ thắm đan linh bút, tại cái kia nhân vương sắc lệnh phía dưới viết lên Lỗ Hùng danh tự, cũng tại phía sau lại thêm vào nên phong vì ta thương chi thần. Chỉ này mấy chữ, phong thần đài bên trên đột nhiên cảm hóa ra một cỗ không người có thể gặp dẫn dắt lực lượng, dẫn vào vốn muốn tiến về trước Tây Kỳ Lỗ Hùng hồn. Lỗ Hùng chân linh nhận hai cố dẫn dắt cảm hóa lực lượng, không khỏi do dự. Nhưng một lát sau, hắn chân linh liền nhẹ nhàng tung bay, liền vào phong thần đài của Triều Ca bên trong. Chính vào thủ Tây Kỳ phong thần đài Thanh Phúc Thần Bách Giám, nhìn thấy phong thần bảng bên trên Lỗ Hùng tên sáng lên, nhưng trái chờ phải chờ, vẫn là không gặp hắn chân linh tới đây, không khỏi trong lòng kinh nghi. Hắn vội truyền tin tức Khương Tử Nha đến xem xét. Khương Tử Nha thấy thế, chấn động trong lòng, quả thực không thể tin được. Chẳng lẽ, Triều Ca cái kia không có phong thần bảng trấn áp phong thần đài, cũng có thể là đảm đương lên phong thần năng lực? Cái này sao có thể? Sư tôn không phải là nói qua, trong tam giới phong thần bảng chỉ này một bảo, có thể thuận thiên phong thần, từ hắn chủ trì. Khương Tử Nha cái kia đa mưu túc trí tâm, lúc này cũng dao động. Hắn trầm tư thật lâu, liền chỉ có thể an ổn tâm thần, không nghĩ nhiều nữa. Lỗ Hùng chân linh mặc dù không gặp, nhưng phong thần bảng bên trên đã sáng lên danh tự bên trong, lại có tên của hắn. Thạch Cơ, Trương Quế Phương, Cửu Long Đảo Bồn Thánh, Ma Lễ Thọ, Lỗ Hùng. Những tên này đều là đã sáng lên danh tự, đã phong thần bảng đã sáng, như vậy liền không có khả năng chạy ra phong thần bảng cảm hóa. Cho dù là Thạch Cơ, nàng tiện thi cũng thay thế thần vị chân linh. Hắn không tin, Lỗ Hùng chân linh có thể một mực trốn qua phong thần bảng dẫn dắt. Ngày kế tiếp, Tây Kỳ tái chiến, lại phát hiện Văn Trọng đại quân lui ra phía sau 10 dặm, đóng quân, hiển nhiên không có nên chiến dự định, chỉ là đề phòng. Qua mấy ngày về sau, Khương Tử Nha chợt thấy thương quân bên trong tình cảnh bi thảm, lạnh xương mù đồng bền, ánh sáng giết chóc lập lòe, gió rít bức thiết, lại có 10 đạo hắc khí hướng tại trời cao, bao phủ trong quân. Khương Tử Nha trong lòng sinh ra một cỗ không rõ ý. Ngày kế tiếp đại quân phía trước, hai phe đội ngũ đem riêng phần mình gặp qua. Thập Thiên quân hiện thân. Tần Hoàn là Thập Thiên quân đứng đầu, thay trả lời. Hai quân trước trận, Tần Thiên quân đối với Khương Tử Nha nói, ngươi ta mọi người mở giáo, cùng là đạo môn, nhưng ngươi vì sao trước hết giết ta tiệt giáo môn nhân? Khương Tử Nha trong lòng không có chút nào gợn sóng nói, bây giờ chính vào lượng kiếp, đã xuống núi, thì phải có làm tốt bỏ mình giác ngộ. Bọn họ nghịch phản thiên ý, giúp trụ phạt chu, tự rước chết vậy. Tần Thiên quân nghe đây, trong lòng không khỏi nóng lửa. Khương Tử Nha loại này lạnh lùng trong mang theo cao ngạo, bình thản bên trong mang theo khinh bỉ gậy nhẹ ngữ khí mặc người nghe tức giận. Nhưng hắn hay là nhẫn, thẳng lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền nhường chúng ta thân đo một cái chỉ là một cái thiên tiên có bản lĩnh gì phát ngôn bừa bãi. Chúng ta bày xuống 10 trận, hai chúng ta giáo tiên đi vào, lấy phá trận là pháp, ảnh hưởng thương tới vô tội phạm tụ, ngươi có dám? Khương Tử Nha chỗ mi tâm có chút nhảy lên, nhưng vẫn là trên mặt không sợ, cười khẽ đáp, ta xiển giáo Ngọc Hư tiên pháp, có thể nào phá không được ngươi cái này bảng môn tà đạo chi thuật. Lời vừa nói ra, cái khác chín vị thiên quân nhao nhao nộ khí sinh, nhưng Tần Hoàn chỉ là cười lạnh một tiếng, ngăn lại đám người, trở về trong doanh. Ngày thứ hai, Tây Kỳ dưới thành, trăm dặm lực lượng sinh ra 10 trận. 10 trận 10 dặm, bao quát trăm dặm. Chia làm thiên tuyệt, địa liệt, phong hống, hàn băng, kim vàng, hóa huyết, liệt diễm, lạc hồn, hồng thủy, hồng sa. 10 trận. 10 trận đều ra, tất cả thiên địa kinh. Chỉ vì này 10 trận, tập lấy thiên địa lực lượng, tại đại kiếp áp chế bên trong chính là đại La Kim Tiên vào cái này 10 trận, đều sợ là không dễ phá. Dù sao cái này chủ trận 10 người cũng chỉ có thái ớt tu vi. Khương Tử Nha lược trận về sau, trên mặt trong lòng đều là ưu sầu không thôi. Nay 10 trận, tuyệt không phải hắn một cái chỉ là thiên tiên có thể phá. Cho dù hắn có hạnh hoàng kỳ hộ thân, đả thần tiên kể bên người, sợ là vừa vào trận cũng liền mất rồi. Cái này 10 toa trận, cùng nhau xếp đặt tại Tây Kỳ trước thành, tận trời sát khí chấn tâm thần người. Lại nói Văn Thái Sư thấy Khương Tử Nha qua 3 ngày đều chưa từng đến phá trận, không khỏi nóng nổi. Diêu Thiên Quân thấy thế, liền mở miệng nói hắn không cần một binh một tốt, liền có thể lệnh Khương Tử Nha trong vòng 21 ngày khí tuyệt bỏ mình. Văn Thái Sư nghe, vội vàng theo như Diêu Thiên Quân chỉ thị bày ra một đám pháp sự đồ vật. Diêu Thiên Quân vào Lạc Hồn trận bên trong, tế một đài đất, mang lên hương án, trên đài đâm một cọng cỏ người, người rơm trên thân viết hương thượng danh tự, người rơm trên đầu điểm 3 ngọn đèn, dưới chân điểm 7 ngọn đèn. Bên trên 3 đèn là thuốc hồn, dưới 7 đèn là xúc phách. Diêu Thiên Quân thi pháp tế bái, một ngày 3 lần, sau 3 ngày liền đem Khương Tử Nha bái thần hồn điên đảo, đứng ngồi không yên. Lại qua 7-8 ngày, Khương Tử Nha thần hồn mỏi mệt, ngày ngày hôn mê, không nhớ quân tình, chỉ an nhàn mà ngủ, gấp xấu một đám xiển giáo môn nhân. Lại qua 5 ngày, Khương Tử Nha hai hồn sáu phách đều đã bị bái nhập Lạc Hồn trận bên trong, chỉ một hồn một phách cũng ra nghe cung hoàn, bay ra thân thể. Khương Tử Nha liền chết tại trong tướng phủ. Đây là Khương Tử Nha hai chết. Hắn một hồn một phách bay tới núi Côn Lôn, bị phụ mệnh chờ Nam Cực Tiên Ông tiếp vào, cho Xích Tinh Tử chứa vào một chấn hồn hồ lô bên trong. Xích Tinh Tử liền xuống núi đến cứu Tử Nha. Hắn vào Lạc Hồn trận bên trong nhưng lại bởi vì khinh địch nguyên cớ, ngược lại kém chút cũng bị rơi vào tại Lạc Hồn bên trong. Xích Tinh Tử trong lòng chấn động mạnh, không nghĩ tới chỉ là thái ất, vậy mà có thể bày xuống cường đại như thế trận pháp. Cho dù hắn thần thông pháp lực bị đại kiếp áp chế, nhưng cũng không tầm thường. Thế nhưng khó mà tại Lạc Hồn bên trong cứu trở về Tử Nha hai hồn sáu phách. Không cách nào phía dưới, hắn liền nghe theo Nam Cực Tiên Ông ý, tiến đến trong Bát Cảnh Cung, bái kiến lão tử. Lão tử không gặp hắn, lại đem Thái Cực Đồ ban cho hắn. Thế là Xích Tinh Tử mang theo Thái Cực Đồ đi vào Lạc Hồn trận cứu đi Khương Tử Nha hai hồn sáu phách. Nhưng hắn lại đem Thái Cực Đồ rơi vào trong trận. Mà cái này ai cũng không biết có phải hay không cố ý. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, Diêu Thiên Quân khẳng định là sống không thành. Vì sao? Bởi vì hắn rơi thánh nhân pháp bảo, Thiên Thiên Chí Bảo. Cho dù Xích Tinh Tử không cách nào trưởng khống, nhưng chỉ cần phát ra ngàn vạn một trong lực lượng liền có thể phá trận mà ra. Có thể Xích Tinh Tử lại không phát ra. thánh nhân pháp bảo, há lại cho làm bẩn. Diêu Thiên Quân biết rõ thánh nhân pháp bảo, còn dám rơi xuống. Vận mệnh của hắn, giống như đã bị Thanh Lạc nhìn thấy. Mà Khương Tử Nha hồi hồn về sau, liền có Hoàng Long chân nhân đến đây, phân phó Khương Tử Nha thiết hạ lô bổng tịch địa, dẹp an đưa các phương tiên thánh đến đây phá trận. Đã hắn tiệt giáo dám đến bảy trận, như vậy bọn họ xiển giáo tự nhiên dám đến phá trận. Ngọc Hư Cô Lôn, Đạo Môn Chính Tông, há lại cho chỉ là một chút ẩm ướt sinh chứng biến hóa bối khiêu khích. Đợi 12 kim tiên đều tới về sau, trên bầu trời hiệu phát ra âm thanh truyền đến, dị hương đầy đất, lượt chỗ mở mịt. Nhưng là xiển giáo phó giáo chủ, núi Linh thiếu động viên Giác Nhiên đang đạo nhân đến rồi. Đã từng Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách, từng cùng thánh nhân cùng thế hệ ra. Thanh Lạc thấy thế, yên lặng suy nghĩ, lúc này xiển giáo đời thứ 2 tử đệ cứ thế, hắn bối phận cũng cùng những người này cùng làm. Nghĩ đến, cũng nên hắn ra sân. Chương 282, phương Tây có Phật Đà. Hắn lần này đi xuống núi, vì cái gì chỉ có một cái mục đích, đó chính là bảo trụ Văn Trọng. Văn Thái Sư thân phụ thương triều đại khí vận, chính là thiên hạ vạn dân thái sư. Từ đời trước tiên vương lên, Văn Trọng liền theo tiên vương chinh phạt 15 quân, có thể xưng văn thao vũ lược, lập xuống vô số công tích, chinh Tây Đung, chiến Đông Di, kháng Bắc địch, liên Nam An. Thương hôm nay thiên hạ 800 chư hầu, liền có hơn phân nửa đều là Văn Trọng thu mà đến. Hắn là thiên hạ vạn dân đối với triều ca một tia hy vọng cuối cùng cùng ký thác. Như Văn Thái Sư không có, cái kia thương triều sẽ mất hết hơn phân nửa lòng người, triều đình hỗn loạn, dân tâm vô vọng. Cho nên hắn tất nhiên sẽ không để cho Tuyệt Long lĩnh Văn Trọng về trời lần này tại lịch sử tái diễn. Lạc Linh Sơn bên trên sặc sỡ lóa mắt, khí vận sen càng thêm thần diệu dị thường. Thanh Lạc muốn xuất sơn, có thể trời không tội lòng người. Chợt thấy phương tây vàng đỏ đầy trời lưu ly ánh sáng, tây có Phật Đà tới đây đến. Thanh Lạc hai mắt nhíu lại, nhìn về phía người tới. Nhưng là năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng đại chiến Si Vưu trợ chiến lưu ly dược sư. Bất quá hắn lúc này phải làm đem có thể xưng là Phật. Chỉ gặp hắn thân như lưu ly, trong ngoài rõ ràng, sạch sẽ không chút bẩn, ánh sáng to lớn, công đức lồng lộng, thân thiện ăn ở, diễm lưới trang nghiêm, quá nhật nguyệt, u minh chúng sinh, tất được mở hiểu. Lỗ hương chợt nhiệt pháp giới được hôn chư Phật hải sẽ tất sang nghe, khắp nơi kết tường vân thành ý mới ân chư Phật hiện toàn thân. Có thơ là tán. Quy mệnh lệnh trăng tròn giới sạch hay lưu ly tôn. Pháp thuốc cứu người thiên bởi vì bên trong 12 nguyện. Từ bi hoàng thể rộng nguyện độ chư ngầm sinh. Ta nay thân tán dương trí trong lòng mặt lễ. Coi là cái kia chư thiên vô lượng Phật đà bên trong vô cùng có phân lượng lưu ly dược sư vương Phật. Thanh Lạc thấy thế, đứng dậy đón lấy. Hiền lành nói, không biết đạo hữu không tại phương Tây thế giới cực lạc thanh tĩnh, tới đây thị phi tục địa có gì phải làm sao? Mặc dù lúc này Tây Phương giáo đám người đã tu Phật pháp, niệm đến kinh Phật. Nhưng lúc này Tây Phương giáo cũng còn chưa hướng thiên địa chúng sinh tuyên cáo thoát ly đạo môn, khắc lập môn hộ, cho nên Thanh Lạc vẫn lấy đạo hữu tương xứng. Dược sư Phật trên mặt hiện lên khôn ngoan từ thiện, thanh âm nhẹ nhàng mà trả lời, quả là không thể làm sao. Ta chính là phụng chiếu mà đi, cùng đạo hữu chuyện phiếm hồng trần thế tục một hồi. Một hồi có 7 năm, xuân thu trăng qua, ta cùng đạo hữu riêng phần mình sau khi từ biệt. Thanh Lạc trong lòng sắc thực sớm có suy đoán. Tại hắn nhìn thấy dược sư Phật lúc đến, liền trong lòng biết cái này sợ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn làm nhỏ ngáng chân. Đặc biệt mời Tây Phương giáo người tới ngăn cản chính mình. Dù sao cũng là thánh nhân tôn sư, thánh nhân trí tuệ sao lại không sánh bằng chính mình. Sáu thánh có thể tại một đám tuyệt đỉnh hồng hoang đại năng bên trong siêu thoát thành thánh, trí tuệ thần thông, đều là bình thường đại năng không thể so với. Đại đạo tranh phong, sáu thánh tranh qua Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách. Nguyên Thủy Thiên Tôn trí tuệ há bởi vì chính mình biến động mà giảm xuống. Mặc dù hắn là biến số, nhưng nếu biến số không tại trong cục, vậy thì không phải là biến số. Trực tiếp ngăn cản hắn, đã là đơn giản nhất, lại là trực tiếp nhất phương pháp. Chỉ là, có thể ngăn cản được hắn sao? Thanh Lạc trên mặt vẫn tại cười nhạt, không có chút nào tức giận, đắc, nếu là hắn lúc, bần đạo tự nhiên nguyện cùng đạo hưu tu luận phương Tây vô thượng đại pháp, nhưng lúc này bần đạo thân có chuyện quan trọng, quả là không cách nào thoát ly phàm tục, cùng Phật đồng tu. Dược sư Phật nghe được Phật chữ, trong lòng hơi động, nhưng lúc này lại không thèm để ý cái này, mà là thở dài thở ra một hơi nói, xem ra đạo hữu là muốn cùng ta không phải cùng thiện rồi. Thanh Lạc cười nói, bần đạo sớm nghe phương Tây có vô lượng pháp lý, có đại thần thông, một đám môn nhân cũng có đại nghị lực, đại hoành nguyện, hôm nay liền vừa vặn hướng đạo hữu linh giáo một phen phương Tây đại pháp. Lưu Ly dược sư Vương Phật thấy thế, chỉ được trả lời, thiện hay, thiện hay. Này không phải ta bản nguyện vậy. Thanh Lạc khoát tay đáp nói, bần đạo biết được, mời đi. Lưu Ly dược sư trên thân hiện ra vô lượng Phật quang, tuệ minh giác quang, từng đạo kim truyện Phật văn nổi lên. Dược sư Phật dáng vẻ trang nghiêm nói, phụ mời 12 dược xoa đại tướng, phụ mời cung bỉ la đại tướng, phụ mời phạt chết la đại tướng, phụ mời mê xí la đại tướng, phụ mời an để la đại tướng, phụ mời ngạch nhĩ la đại tướng, phụ mời san để la đại tướng, phụ mời nhân đạt la đại tướng, phụ mời ba di la đại tướng, phụ mời ma hổ la đại tướng, phụ mời chân đạt la đại tướng, phụ mời chiêu đỗ la đại tướng, phụ mời bỉ hết la đại tướng. Nôn xuất pháp thủy, 12 đạo ánh sáng vàng bóng người nổi lên, thân có la hán chi tướng, lại lấy thần tướng trang. Mỗi cái Phật đà riêng phần mình tay cầm gạch vàng, hàng ma sử, Phật châu, thiền trượng, giới đao, nguyệt nha sạn, tề mi côn, cửu hoàn tích trượng mấy người một đám pháp bảo. 12 dược xoa đại tướng vừa hiện mà ra, liền liền phát riêng phần mình tay cầm pháp bảo đánh tới. Trong lúc nhất thời Lạc Linh Sơn trên không, Phật bảo lấp lóe, linh uy nổi lên bốn phía. 12 bảo đến Thanh Lạc trước người, hắn một tay cầm cửu huyền đồ, mở ra. Không gian pháp tất tán, chỉ một cái chớp mắt, liền đem 12 dược xoa đại tướng liền người mang bảo cùng một chỗ chứa vào đồ bên trong. Vừa vào đồ bên trong, liền có ngũ phương thú hư ảnh lóe ra, tới tranh đấu không ngớt. Dược sư Phật thấy thế, cũng không khỏi trong lòng giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt. Tay hắn kết vô lượng ấn, hướng Thanh Lạc đánh tới. Một đạo vô lượng Phật ấn tại không trung ngưng kết thành hoàng kim thánh ấn, mang theo chôn vùi khí, đánh về phía Thanh Lạc. Thanh Lạc vẫn là không hề bị lay động, một mình bên cạnh hư ảnh lóe lên, u một tay thành quyền, thân thể khổng lồ lực lượng gọi ra lực pháp tắc một quyền liên tiếp. Oeng! Một tiếng kịch liệt bạo phá thanh âm vang tận mây xanh. Dưới người của hai người đại trận hộ sơn cũng bị uy năng quét ngang đến, lóe lên linh mang chống cự. Dược sư Phật không khỏi hãi nhiên, hắn đều bị này lực đẩy lui nửa bước, mà cái kia đạo như khôi lỗi lại như phân thân quỷ dị thân ảnh, liền nửa bước đều chưa từng động. Hắn bây giờ đã là đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới, hơn nữa còn khám phá Trảm Thi chi đạo, chỉ đợi Tây Phương giáo tự lập Phật giáo, Phật môn mới ra, hắn liền thành Phật Đà Tôn vị, chém mất thi niệm thành tựu chuẩn thánh. Không nghĩ tới vị này vậy mà như thế thực lực, Dược sư Phật trong lòng đã là không có lượng quá lớn nắm ngăn lại hắn. Nhưng, Dược sư Phật cũng không lùi bước, ngược lại lần nữa động thân mà lên, hắn rời khỏi tay ném ra một bảo. Nhưng là một tòa 9 tầng Phật tháp. Phật tháp chỉ ở không trung quay tít một vòng, liền hóa thành vạn trượng lớn. Phật tháp phía trên, mỗi tầng đều có màu lưu ly, trong đó có vô số tín đồ kính ngưỡng, Phật tử, Sa Đà, Tỳ Khưu ở trong đó niệm tụng kinh Phật, thân thể thông thấu, có vô lượng tâm kinh, thoát ly hết thảy khổ, ngũ trọng tiêu, ái dục không, ý bần tán, không có ác đạo cùng khổ âm thanh âm. Tín ngưỡng trung điệp, 9 tầng Phật tháp, mỗi một tầng chính là như là một cái thế giới, 9 tầng là cựu giới. Phật tháp trực tiếp theo mây xanh phía trên, rơi xuống nhập thế, bao phủ lại Thanh Lạc toàn thân, trong tháp bắn ra một đạo Phật tịnh thế lưu ly ánh sáng, trói buộc lại hắn. Thanh Lạc nhìn đây, khóe miệng có chút co lại. Cảnh tượng này thấy thế nào đều giống như Phật gia cao nhân hàng ma trừ yêu chẳng cảnh, mà lại hắn còn đúng lúc là đầu thanh xá đắc đạo. Trong lòng dù nghĩ, nhưng động tác trên tay không chút nào không chậm. Hắn hướng sau lưng một chiêu, liền hiện ra một tôn ánh vàng mặt trời, công đức bảo luân treo tại sau lưng, chậm rãi chuyển động, công đức huyền hoàng, chí lý tùy theo. Công đức kim luân nhất chuyển, liền hóa đi vây khốn toàn thân lưu ly thần quang. Hắn đứng thẳng không trung, như là một tôn thần thánh hiện thế. Đó lấy, Thanh Lạc một tay hướng bảo tháp một ngón tay, cựu phẩm thanh liên thoáng hiện ra, cũng hóa thành vạn trượng lớn, dùng đài sen kéo lên 9 tầng lưu ly tháp. Tạo hóa thanh liên sinh cơ bất diệt, lưu ly Phật tháp Phật quang không tiêu, một sen một tháp riêng phần mình chống đỡ. Chỉ qua mấy tức, liền thấy cựu phẩm thanh liên chậm rãi chuyển động, chia ra làm 9, 9/81. Đầy trời thanh liên tràn ngập toàn thân, hoa sen như biển, xanh che đậy thiên địa, đóa đóa thanh liên sinh cơ vô hạn, mênh mông biển xanh đạo lý vô tận. Dược sư Phật thấy thế, liền đem dược sư hồ khẽ đảo mà xuống, một đạo lưu ly nước theo miệng hồ chảy ra, hóa thành ngàn trượng lớn, lưu ly rực rỡ lóe chiếu chư thiên, lưu ly sông cũng cuốn đi vô số thanh liên. Nhưng sau đó thanh liên lại sinh vô tận lưu ly sông lại sóng chôn vô số thanh liên. Sen biển vô biên, lưu ly bất diệt. Chương 283, Phương Đông có tiên ông. Đang lúc Thanh Lạc hai người tranh đấu nhất thời bất phân cao thấp, đột nhiên thấy Phương Đông lại có một cưới hiệu tiên ông đến đây, nói câu vô lượng tiên tôn. Thanh Lạc tâm thần chấn động. Hắn đem đầy trời thần thông vừa thu lại mà quay về, cũng đem cửu huyền đồ bên trong trấn áp 12 dược xoa đại tướng trả lại cho Dược sư Phật. Dược sư Phật thấy thế, trong lòng cũng minh ngộ, thu Phật pháp, lẳng lặng đứng thẳng. Thanh Lạc tiến lên một bước nói, xin hỏi phía trước là vị nào đại năng tới đây? Chỉ gặp cái kia hiệu bên trên tiên ông râu dài hiền hòa, ấm mặt như nước, tiên ý tiêu tán, nhưng một thân khí tức nhưng là sâu không lường được. Cái kia tiên ông đến phụ cận, đánh cái chắp tay nói, vần đạo chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng, Nam Cực lão ông. Thanh Lạc nghe xong, trong lòng lập tức âm trầm xuống. Nếu chỉ có một cái Dược sư Phật, tự nhiên ngăn cản không được hắn. Nhưng nếu là cái này Nam Cực tiên ông lại đến, vậy coi như chính là chuẩn thánh đại năng. Hắn là tuyệt đối đi không được. Thanh Lạc trên mặt vẫn là mang cười nói, không biết tiên ông đến ta vùng núi, có gì chỉ giáo. Tiên ông cười nói, không khác, chỉ cùng Dược sư cùng nhau. Thanh Lạc trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, đánh, chính mình thật là có khả năng đánh không lại hai vị này. Hai người đều là thánh đồ, tự có thánh nhân pháp bảo, diệu pháp, thực lực cực mạnh. Huống hồ, Nam Cực tiên ông lại là chuẩn thánh đại năng, chính mình lấy một địch hai, hay là vượt cấp mà chiến, cái này, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá Nguyên Thủy thánh nhân cũng thật sự là đủ ổn thỏa, một cái không đủ, còn tới hai cái. Cho dù là cắt côn xuất thủ, hắn cũng khó rời mở. Nhưng, phong hiểm kỳ ngộ, làm bạn mà tồn. Như hắn thừa này lưu lại vị này xiển giáo thư ký, nghĩ đến phong thần bên trong, lại thiếu một chút phiền phức. Tâm niệm xoay nhanh một vòng, Thanh Lạc trên mặt cười nói, đã hai vị đến ta Lạc Linh Sơn, vậy không bằng tiến đến ngồi một chút. Tiên ông cười gật gật. Phật Đà cũng cười mà đáp lại. Thế là, trước không lâu còn tại đấu pháp hai người, liền đàm tiếu khoác lác. Nếu như Nam Cực tiên ông không đến, Dược sư tự nhiên là sẽ không dễ dàng vào núi. Nhưng Nam Cực tiên ông vừa đến, hắn liền tự nhiên đi sầu lo. Dù sao chuẩn thánh thực lực tuyệt không phải tùy ý nắm. Hai người vào núi, Thanh Lạc cười dẫn bọn hắn hai người tham quan một cái Lạc Linh Sơn, sau đó tại dưới mộ huyền linh thụ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tự có thanh giáp thanh nhất hai người dâng lên ngũ linh trà. Tiên ông, Phật Đà đều sợ hai thán phục Lạc Linh Sơn vẻ đẹp. Sau đó hai người liền uống vào ngũ linh trà. Năm quả linh căn tuyệt diệu, lại tăng thêm tam quang thần thủy, niết bàn chi hỏa mấy người giữa thiên địa ít có linh vật ngâm nấu sắc mà thành linh trà. Tự nhiên là kinh tinh thần của bọn hắn, thân thể. Mà liền tại hai người uống trà bị ngũ linh trà sở mê thời điểm, Thanh Lạc dưới chân bỗng nhiên lóe qua một tia linh quang truyền vào Mộ Huyền linh thụ bên trong, chợt lóe lên. Hai người đang chìm mê tại linh trà bên trong, Thanh Lạc lại cực kỳ bí ẩn, tự nhiên không người biết được. Hai người uống qua trà về sau, Nam Cực Tiên ông nói, chưa từng nghĩ đạo hữu cái này Lạc Linh Sơn như thế tiên cảnh thanh tao lịch sự, ngược lại là tiện sát lão đạo. Thanh Lạc cười nói, nhưng so sánh không được tiên ông ngài, chính là thân phụ một giáo trách nhiệm, lại thân ở Thiên Đình thần chức vị trí. Tiên ông sững sờ, ngừng lại chỉ chốc lát, trong lòng kinh ngạc nhìn xuống, giống như cười mà không phải cười nói, lão đạo thế nhưng là thật sự là không uổng công chuyến này. Đạo hữu như thế tuệ nhãn, nên được thầy ta coi trọng như thế. Nam Cực Tiên ông tự chém thiện thi về sau, liền thiện thi vào Thiên Đình, phong Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ở Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ, Hào Ngọc Thanh chân vương, mà tại Cửu Thiên giới hóa thân Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, ở Ngọc Xu phủ thống ngự lôi bộ. Này chính là Nam Cực Tiên ông thiện thi tôn sư. Giữa thiên địa ít có người biết, Thanh Lạc có thể một lời ra tới, cũng là kiếp trước nhận biết. Dược sư Phật ngay tại một bên tĩnh tọa, bất động không nói, ngồi như núi, đứng như tùng. Phật tôn chi thân thể, ẩn tính tại hình thể bên trong. Mà Nam Cực Tiên ông nhưng là khẩu tài phi phàm, cùng Thanh Lạc giảng thuật đông đảo bình thân kinh lịch, đương nhiên chỉ là chút không quan trọng sự tình. Nhưng mà Nam Cực Tiên ông lại có thể đem miêu tả sinh động như thật, khiến người nghe không chút nào cảm thấy phiền chán, ngược lại trong lòng nguyện ý nghe. Thanh Lạc cũng liền ở một bên nghe, Nam Cực Tiên ông ở một bên nói. Nếu không phải mới vừa đại chiến, Lạc Linh Sơn đám người thật đúng là coi là hai vị này là sơn chủ tương giao đạo hữu đâu. Mà liền tại Thanh Lạc không cách nào rời núi lúc, Tây Kỳ ngoài thành Nhiên đang bắt đầu chủ trì phá trận. Mặc dù là muốn song xiển giáo 12 kim tiên sát kiếp Nhiên đang không tốt trực tiếp xuất thủ, nhưng lấy hắn tuyệt đỉnh đại năng kiến thức, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn ra tường tận xem xét. Phong thần phía trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc biệt nhận lấy một nhóm tu vi tương đối cao tán tu là ký danh đệ tử. Lúc này, liền phát huy tác dụng của bọn họ. Dò xét trận. Dùng tính mạng của bọn hắn dò xét trận. Thiên Tuyệt trận, Đặng Hoa dò xét trận, chết. Văn Thủ đến Nhiên đang chỉ điểm, mượn dùng Tam Hoa Ngũ Khí Đại La đạo quả chống cự Thiên Tuyệt trận linh, chém xuống Tần Thiên Quân thủ cấp. Thi thể vừa hiện, Văn Trọng giận dữ, đuổi theo đến đây, bị Hoàng Long ngăn cản. Nhưng hắn trên cánh tay thông linh đằng lóe lên, chiều ca phong thần đài bên trên, thân công báo nâng bút mà viết. Tần Hoàng chân linh lại thụ cảm hóa, về hướng chiều ca. Cái kia Đặng Hoa chân linh nhưng là về hướng Tây Kỳ, bởi vì hắn là xiển giáo môn nhân. Địa liệt trận bên trong, Hàn Độc Long dò xét trận, chết. Chân linh về chu. Cụ Lưu Tôn đến Nhiên đang chỉ điểm, bằng khổn tiên thẳng bắt sống xuống Triệu Giang. Liên tiếp phá hai trận, cho đến phong hống trận lúc, Nhiên đang không cần dò xét trận, liền nhìn ra trận này lợi hay. Chỉ cần bằng vào Định Phong Châu liền có thể phá đi. Thế là, sai người tiến đến mượn nhờ Cửu Đỉnh Thiết Xoa Sơn Bát Bảo Vân Quang động bên trong, Định Phong Châu của Độ Ách chân nhân. Nhưng, Thái Âm Tinh bên trong Thạch Cơ cười nói, cái này xiển giáo bên trong người còn sao dám có mặt đi mượn. Thường Nga về cười nói, ngươi muốn như thế nào? Thạch Cơ trầm ngâm một lát, nhìn về phía Lạc Linh Sơn. Nàng nói, đã người này giúp ta một hồi, vậy ta cũng giúp hắn một hồi đi. Thạch Cơ vẫy gọi, Tố Cầm đạo nhân đến đây. Thạch Cơ nói, làm phiền đạo hữu tiến về trước ta cái kia hảo hữu Độ Ách chân nhân chỗ đi một chuyến. Tố Cầm gật đầu, sau đó quay người xuống hồng hoang. Táng Nghi Sinh cùng Triệu Điền đêm tối tiến về trước, mượn dùng Nhiên Đăng đạo nhân thi pháp túng địa kim quang chi thuật tiến đến mượn nhờ. Nhưng hai bọn họ đi nhanh, về cũng nhanh. Hai bọn họ trở về, nhưng là không có mượn tới Định Phong Châu. Tây Kỳ tất cả mọi người cho mày. Vì sao? Bởi vì Độ Ách chân nhân nói, Định Phong Châu chính là hắn chấn động chi bảo. Người bình thường không thể mượn. Trừ phi xiển giáo bên trong đức cao vọng trọng Nam Cực Tiên ông tự mình đến mượn, hắn mới tin qua được. Trong lòng mọi người không khỏi kinh nghi. Nhiên đang cười lạnh, bất quá một chỉ là mới vào Đại La tu thôi. Quang Thành Tử, ngươi tiến đến đi một chuyến, như mượn không tới đây bảo, vậy ngươi liền thu bảo vật này. Quang Thành Tử nghe, ngừng lại biết nó ý mang lên pháp bảo tiến đến Tây Côn Lôn dãy núi bên trong Thiết Xoa Sơn bên trong. Nhưng mấy ngày về sau, Quang Thành Tử tay không trở về, nhưng là bị Tố Cầm đạo nhân chỗ kinh, không dám tùy tiện động thủ. Khương Tử Nha không rõ ràng cho lắm, liền nói không bằng làm phiền mời một chuyến Nam Cực sư huynh. Nhiên đang chỉ cự nói, Nam Cực hắn tự có chuyện quan trọng, không thể đến đây. Thế là phong hống trận không được phá, phong thần lượng kiếp bên trong sinh ra biến, nho nhỏ một lần biến số, một lần cải biến, không đáng nhắc đến. Nhưng nếu là một chút xíu tích lũy, như vậy cuối cùng rồi sẽ trở thành phá vỡ cải biến. Chương 284, năm đó cũng bởi vì Hàn Băng đập đến. Lại nói Lạc Linh Sơn bên trong, Thanh Lạc vẫn cùng Nam Cực, dược sư chuyện phiếm lẫn nhau. Mà trong núi Tiêu Trúc nghe Thanh Giáp, Thanh Nhất hai người ngôn ngữ, không khỏi suy nghĩ, sư tôn luôn luôn là chiến tất song, giao tất hợp. Nào có đánh lên còn bàn lại cười. Trong cái này nhất định là sư tôn có chỗ cố kỵ. Suy nghĩ xong, nàng liền đứng dậy tiến về trước đến tìm Thanh Lạc. Đến dưới cây, quả thấy có khác hai đạo nhân đang cùng đàm nói. Tiêu Trúc tiến lên phía trước nói, gặp qua sư tôn, gặp qua hai vị tiền bối. Thanh Lạc thấy Tiêu Trúc đến đây, trong lòng hơi động, trên mặt lạnh nhạt nói, chuyện gì đến đây? Tiêu Trúc cười nói, sư phụ, trong núi cây mơ lại đã thành thục, đồ nhi chuyên tới để hỏi đến sư tôn một phen, nên xử trí như thế nào? Thanh Lạc nghe vậy, không khỏi cười nói, đã chính vào có khách, vậy liền lấy xuống mười mấy quả đến, nhường hai vị quý khách nếm thử sơn dã quả vị đi. Tiêu Trúc lĩnh mệnh, liền quay lại trở về. Một bên Nam Cực Tiên ông cười hỏi, đạo hữu này đồ, nhưng là có chút hiếm lạ. Một thân hai thân thể, coi là bất phàm. Thanh Lạc vừa muốn đáp lời, dược sư lại đột nhiên chắp tay trước ngực nói, bần đạo xin lỗi. Hai người nghe xong, đều không khỏi sửng sốt. Thanh Lạc hỏi, dược sư vì sao ra lời ấy ngữ? Dược sư than thở nói, việc này vốn nên là năm đó chuyện cũ cũ nhân, nhưng ta một mực chưa từng nghĩ nguyên lai nàng này đúng là đạo hữu chi đồ. Mười mấy vạn năm trước, ta từng tại phương Tây gặp được vừa có duyên người, muốn đem hắn độ vào ta Tây phương giáo. Nhưng, bị một vị lao tiền bối ngăn cản, không được. Mà vị kia người hữu duyên, chính là đạo hữu chi đồ. Thanh Lạc trong lòng giật mình, suy tư, Tiêu Trúc giống như cũng liền tại đột phá thái ớt cảnh lúc, hướng phương Tây mà đi, bị cắt lao mang về. Nghĩ đến liền hẳn là khi đó xong chuyện. Dược sư thấy Thanh Lạc không nói, liền lại nói, ngày xưa chi nhân, hôm nay quả. Chính là ta chi tội. Ta đã tu thông tuệ Phật tâm, tâm không được tồn hư ảo. Cho nên cho dù là đắc tội đạo hữu, cũng không sẽ giấu giếm. Thanh Lạc trong lòng suy nghĩ tới, xem ra cái này Phật giáo cũng không phải là hoàn toàn là hãm hại lừa gạt, hay là thật có đại trí tuệ, đại nghị lực, chân Phật tâm giáo phái. Hắn trên mặt cười nhạt nói, đã đạo hữu đều thẳng thắn, năm đó chuyện cũ, nhiều lời liền tăng thêm phiền não, trong lòng biết liền rõ, cần gì phải nói thêm. Nam Cực ở một bên cũng tròn cùng nói, không sai. Dược sư thời gian qua đi hơn 10 vạn năm còn vẫn có thể nhớ kỹ, càng chưa từng giấu giếm, tình hình thực tế cho biết, nghĩ đến cũng là thực tình ý. Thanh Lạc đạo hữu cũng thiện tâm nhận rộng, cho nhân này, việc này coi như đi qua đi. Dược sư nghe đây, trong lòng đi một kiện phiền não, mỉm cười cầm lên nói, đa tạ đạo hữu ý. Ta tự nhớ hôm nay tỉnh, chỉ nguyện đạo hữu không trách tội ta phụng sư tên đến ngăn, ngày sau định nguyện cùng đạo hữu du lãm sa môn, xâm vòng Bồ Đề, trong bắt tâm đài. Lúc này, vừa vặn Tiêu Trúc nâng một bản cây mơ đến đây, bày đến trên bàn. Dược sư thấy thế, liền cùng nàng nói năm đó sự tình. Tiêu Trúc nghe, thần sắc một dọa một gạn, chưa từng nghĩ còn có chuyện này. Cắt côn nhưng là xưa nay không từng nói qua. Dược sư sau khi nói xong, dường như thiếu ý, liền đưa tay mở ra, một viên Phật châu thoáng hiện ra. Dược sư nói, năm đó sự tình là bởi vì, hôm nay vật này chính là chấm dứt quả. Chỉ nguyện Lạc Linh Sơn đối với ta Tây Phương giáo, đối với ta không tại nhớ lại nhân này mối hận. Nói xong liền muốn đem này châu đưa đến Tiêu Trúc trong tay. Nhưng Thanh Lạc vội vươn tay một chảo, tiếp nhận này châu, khuyên nhủ, không thể. Dược sư thần thông, chính là phương Tây Thánh giáo thần thông. Sao có thể dễ dàng chuyển? Dược sư cười khẽ giải thích, đạo hữu không cần khẩn trương. Này châu bên trong ghi lại cũng không phải là ta giáo thần thông, mà là ta năm đó cùng địa hoàng thần nông thị luận đạo mà đến thiên hạ vạn dược chi tinh lý, là ta tự hành thu hoạch, cũng không phải là ta giáo thần thông. Nghe lời ấy, Thanh Lạc giờ mới hiểu được, sau đó tự mình đem này châu đưa đến Tiêu Trúc trên tay, nói với nàng, còn không bái tạ dược sư ban thưởng ngươi dược lý phương pháp. Cái này thế nhưng là vô số nhân tiên cũng khó khăn đến tập. Tiêu Trúc trong mắt thích hợp hiện ra khâm phục, kinh ngạc, mừng rỡ, thần sắc cảm kích. Quả nhiên là đối với dược sư vô cùng cảm kích. Thanh Lạc trong lòng không khỏi cười trộm, cái này Tiêu Trúc hí tinh tu là ngược lại là càng ngày càng cao sâu, đều có thể vượt qua hắn làm sư phụ. Sau đó, Tiêu Trúc lui ra, ba người phẩm ăn cây mơ. Mà Tiêu Trúc trở lại trong phòng, cũng quýt lấy ra viên kia Phật châu, ở trong đó phong phú dược lý tin tức bên trong tìm kiếm lấy Thanh Lạc cho nàng lưu lại tin tức. Biết sư tâm người, danh độ vậy. Tiêu Trúc nhìn thấy Thanh Lạc đoạt lấy này châu liền trong lòng lập tức phỏng đoán ra nhiều loại khả năng. Dù sao sư phụ hắn mới sẽ không ngăn cản người khác cho chỗ tốt đâu. Quả nhiên, tại nàng tìm ra cuối cùng, thình lình xuất hiện vài câu cùng dược lý cỏ cây không quan hệ ngôn ngữ tới. Tiêu Trúc xem hết, châm xuống lòng yên tĩnh tĩnh tư dây thừng. Sau một lúc lâu, nàng trên trán Lạc Linh Văn bỗng nhiên hiện, linh mang lấp lóe bên trong liên thông mấy người. Thế là, Tuyết Thần lại tới. Nàng đến, nàng mang theo gió tuyết bay tới. Tây Kỳ trên không, nhiên đăng ngay tại an bài phá hàn băng trận. Đã phong hống trận nhất thời phá không được, vậy liền trước phá cái khác trận, lại tính toán sau. Lúc này, nhiên đăng đã điều động Đạo Đức Thiên Tôn môn hạ đệ tử, Hàn Độc Long tiến đến dò xét trận. Chỉ là kim tiên, tự nhiên là có đi không về. Không, là nhục thân có đi không về, hồn phách chân linh ngược lại là trở về, vào Tây Kỳ Phong Thần Đài bên trong. Đáng thương Thanh Hư Đạo Đức chân quân chỉ lấy hai đồ, bây giờ đều chết tại Phong Thần kiếp bên trong. Nhưng, hắn chết cũng phát huy tác dụng. Nhiên Đăng nhìn ra Hàn Băng trận hư thực, phái Phổ Hiền chân nhân đi một lần. Phổ Hiền vào trận. Hàn Băng trận bên trong, băng lanh thấu xương, hàn sơn như dao, băng tuyết ngập trời. Này lạnh không phải thông thường lạnh, chính là Viên Thiên quân tu luyện Càn Lam Tuyệt Hàn lực lượng. Lấy trận dẫn thiên địa lực lượng, lấy ra dốc hết sức dẫn vào trong trận. Hóa mà dùng, lớn mạnh bản thân. Càn Lam băng hàn đến lực trợ rút, có thể đông kết càn khôn, dù cho là đại la kim tiên, nhất thời vô ý, cũng biết bị đông cứng cánh vân, tam hoa khô héo. Đương nhiên, đây chỉ là trong lý tưởng hiệu quả. Cái nào đại la kim tiên không phải là thân kinh bách chiến, tu luyện lâu dài tiên. Phổ Hiền chân nhân đi vào, hai người khuyên bảo một phen, tất nhiên là hai người tất cả giận. Thế là, biển lạnh núi băng đều dao động, Càn Lam hàn khí bức người mà động. Phổ Hiền tất nhiên là không sợ. Tay hắn duỗi một ngón tay, điểm ra một tuyến. Một tuyến hoa khánh vân, khánh vân sinh kim đăng. Kim đăng rực rỡ diễm, thường hực chân hỏa luyện. Này kim đăng lửa, dù không phải là ngọc hư cung đăng, nhưng cũng là ngọc hư bảo các bên trong không tầm thường linh đèn. Càn Lam băng hàn mặc dù cực mạnh, nhưng Viên Thiên quân tu vi chỉ có thái ất, so Phổ Hiền đại la kém không ngừng một điểm, cho dù có đại trận oai, tiếp vân áp chế, cũng vẫn có khá lớn chênh lệch. Kim đăng linh hỏa đốt, đốt bên trên núi băng vào biển lạnh. Thằng đem trận này bên trong băng tuyết tan rã. Chỉ sợ qua không được nhiều lúc, liền sẽ Càn Lam băng hàn tuyệt, trận phá người vong. Nhưng lúc này, tuyết nữ mang theo mùa đông khí tức đạp đến mà tới. Gió tuyết đột nhiên nổi lên, Giữa thiên địa hàn phong lạnh thấu xương, giá lạnh đã tới. Hai phương trong đại quân phàm nhân quân sĩ cũng hơi lạnh sắt phát run. Khương Tử Nha thấy bầu trời bên trong tuyết rơi mà xuống, không khỏi than thở, đông tuyết mà tới, lại là một năm xuân thu đông hạ. Mà Nhiên đang lại nhíu mày, cái này tuyết thần chính là Lạc Linh Sơn người, này đến, ý đồ bất chính a. Chương 285, Thánh cô hiển uy can làm băng diễm. Hàn băng trận bên trong, Viên Thiên Quân lúc này trong lòng cũng có chút kinh hoàng, đã vào kiếp bên trong, từ dưới núi một khắc kia trở đi, hắn liền cẩn thận một chút. Mặc dù hắn biết trong đó có thể sẽ có mang chết nguy hiểm, nhưng trong minh minh vận mệnh chú định, hai nạn lớn cùng đại cơ duyên là làm bạn mà thành. Đã thiên đạo cho hắn chỉ dẫn, như hắn không trân quý cái này một tia duyên, như vậy thiên đạo sẽ không còn sẽ cho không tiếc duyên người duyên pháp. Lúc này, ngoài trận, băng tuyết càng lớn, hàn phong càng sâu. Nhiên Đăng đạo nhân cuối cùng là không vui nói, Tuyết thần, chúng ta hoàn thành lượng kiếp tai nạn, ngươi thân là thần của thiên đình, tới đây làm gì? Tuyết thần băng lãnh trên mặt lại không e ngại. Nàng chân trần đứng bầu trời, phù ở trên bông tuyết, không ăn một tia khói lửa nhân gian, linh hoạt kỳ ảo tuyệt mỹ. Đang lục mắt nhìn phía dưới hàn băng trận bên trong tình hình chiến đấu, lại nhìn mắt Nhiên Đăng, lúc này mới thi lễ một cái nói, xin ra mắt tiền bối. Tiểu thần này đến, lại là trong trận người. Không phải Nhiên Đăng đáp nói, Thái Ức chân nhân lạnh lùng nói, chỉ là nữ tiên, lại như thế không chỉ xấu hổ, thân mang dị trang, còn không biết cấp bậc lễ nghĩa tùy tiện đúng tay. Đang lục nghe, trên mặt không chút nào giận, chỉ thiên địa này bên trong tuyết rơi càng phát ra đông đúc, hàn phong càng thêm thấu xương, lạnh đến một đám phàm nhân đều khó mà tiếp nhận. Đang lục chậm rãi đáp, tiểu thần cũng không phải là hồng hoang bản tiên, chính là tiểu thế giới bên trong người, tự nhiên trang phục có khác. Về phần đạo môn cấp bậc lễ nghĩa, tiểu thần chính là thần đạo, cũng không phải là xiển, tiệt hai giáo bên trong người, tự nhiên không biết đấu trận quy củ cấp bậc lễ nghĩa. Huống hồ, như thật theo quy củ đến, xiển giáo cao nhân đối với đê giai tiên nhân, cái này vốn là bất công, các ngươi còn phái người vô tội lấy mạng dò xét trận, sớm đã xấu chân chính cấp bậc lễ nghĩa. Dứt lời, Đang Lục đột nhiên hất lên, cái kia cán băng tuyết thần kỳ liền muốn rơi vào hàn băng trận bên trong. Nhiên Đăng vội vàng xuất thủ ngăn cản. Một cái cự thủ vỗ mà xuống, muốn đem này cờ như vậy hủy đi. Nhưng Nhiên Đăng nhìn xem cờ trên người tuyết thần quyền trước, sợ tổn thương thần vị quyền hành, lại hóa trưởng là tay, chỉ đem này cờ đánh bay mà đi. Mà liên tại này cờ bay ngược mà về lúc, cờ trên thân chợt rơi xuống hai giọt linh thủy, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng dung nhập trong trận. Nhiên Đăng giận dữ, chỉ là một cái thái ớt sâu kiến, dám lớn mật như thế. Cho dù thiên đình bên trong Hạo Thiên Ngọc Đế đích thân đến, đều cần lễ đại hắn ba phần, huống chi vẫn chỉ là một cái chỉ là tiểu thần. Lúc này Càn Khôn Xích mới ra, thiên địa chấn động, đại năng uy áp hiện ra hết mà ra, Càn Khôn định cách, nhật nguyệt mà ngừng. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn Xích. Một thước tuy chỉ thước gấp, nhưng lại giống như dài ngàn dặm, định trụ Đăng Lục toàn thân tầng tầng không gian, đánh đem xuống tới. Mắt thấy là phải đánh xuống lúc, Đăng Lục toàn thân 12 quả định hải thần châu lóe lên mà ra, vông dương đại hải, thái hư không vô cùng khoảng cách, ngăn trở cái này một thước. Nhưng là Thanh Lam xuất thủ ngăn lại này đánh. Dù sao Nhiên Đăng đối với Đăng Lục loại này thái ớt tiên nhân, chỉ dùng cực nhỏ thần thông, lấy Thanh Lam thực lực tự nhiên có thể ngăn lại cái này đối phó thái ớt tiên nhân một kích. Thanh Lam sắc mặt lạnh lùng nói, Nhiên Đăng tiền bối không khỏi lấy lớn hiếp nhỏ đi. Nhiên Đăng lúc này lại không lắm để ý Thanh Lam lời nói, mà là hai mắt nhìn chằm chằm 12 quả định hải thần châu. Lần đầu tiên nhìn thấy vật này, hắn liền tâm thần có cảm giác. Từ nơi sâu xa, cơ duyên dẫn dắt, đại đạo cơ hội, tiến thêm một bước, ngay tại vật này phía trên. Thanh Lam thấy Nhiên Đăng cái kia lên tham lam ánh mắt, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nàng cũng phát giác được. Nhưng Thanh Lam không sợ chút nào, trực tiếp hiện ra thân người đôi rắn chi tượng, từng tia hương hỏa khí, ngưng tụ không trùng, khói mù lượn lờ bên trong, hiện ra một tòa cổ phát thương mơ hồ thần miếu, chính là miếu nữ hoa. Miếu bên trong trừ nữ hoa tượng thánh bên ngoài, còn đứng lập cái này một bức tượng thần, là Thanh Lam tượng thần. Tượng thần bên trên phát ra tầng tầng ánh sáng vàng, chiếu rọi tại Thanh Lam trên thân. Thân người đôi rắn nàng, tôn nghiêm ra thân, khí cơ dẫn dắt, thánh nhân sứ giả, nghiêm túc trang trọng. Thân này vừa hiện, liền có nhân tộc kinh hô, miệng nói thánh cô. Dù sao chỉ cần có miếu nữ hoa ở địa phương, liền sẽ có thánh cô tượng thần, bọn họ tự nhiên nhận ra. Ở đây chúng tiên đều không khỏi thần sắc thận trọng lên. Thanh Lam là ai, bọn họ không quan tâm, cho dù đại la tu vi bọn họ cũng không rất coi trọng, nhưng miếu nữ hoa thánh cô nhưng là dung không được bọn họ không coi trọng. Thanh Lam lúc này ở thánh quang chiếu dọi phía dưới, lộ ra thần uy bức người, không dám kinh thị. Nàng chậm rãi mở miệng nói, Nhiên Đăng đạo hữu, việc này ngươi muốn như thế nào? Nhiên Đăng trên mặt lóe qua âm trầm, nhưng sau đó liền cười nói, đã thánh cô hiện thân, vậy liền xem ở nữ hoa nương nương trên mặt không so đo lần này. Thanh Lam nghe, cũng không tại nhiều lời, chỉ phất tay một chiều, màu lam mây mù liền bao lấy Đăng Lục bước ra mà đi. Nhưng ở chạy, nàng tiện tay vung lên, một đạo màu lam thủy pháp tắc dung nhập hàn băng trận bên trong. Hàn băng trận bên trong vốn đang muốn trận phá người vong Viên Thiên Quân lúc này lại chính diện gặp sinh tử lúc. Cho dù Đăng Lục ném vào đến một giọt linh thủy không tầm thường, nhưng cũng không đủ chống cự cái tia kim diễm ai. Ngược lại là một cái khác tích thủy trong truyền thuyết Tam Quang Thần Thủy có thể cứu hắn một mạng. Viên Thiên Quân lại được Thanh Lam một đạo thủy pháp tắc trợ lực, tạm thời bảo vệ toàn thân, giải trừ ngắn ngủi nguy cơ. Nhưng chỉ cần cuối cùng này thủy pháp tắc tiêu tán, như vậy hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, Viên Thiên Quân không do dự nữa. Trong đại kiếp, ai dám bỏ đi hết thảy, như vậy thảm nhất cũng không sẽ một người thua. Viên Thiên Quân không tại do dự, trong cơ thể cực hàn chi lực toàn bộ tuôn ra, băng hàn tuyệt khí tại quanh người hắn ngưng tụ thành một viên màu trắng trước ướp lạnh. Viên Thiên Quân ngay tại trong đó, làm lấy sinh tử chi tranh. Đã cái kia Lạc Linh Sơn người cho hắn một cơ hội, như vậy hắn liền liều mạng đánh cược. Dậy đến một đường sinh cơ kia. Trong cơ thể hắn sinh mệnh chi hỏa đang dần dần tiêu tán, đây là hắn dùng hết nguyên khí tinh huyết triệu chứng, mà trên người hắn hàn khí lại tại từng bước biến trọng. Sinh đam mê, tử chi môn hộ. Tử chi tuyệt địa, sinh thời cơ. Phổ Hiền chân nhân sắc mặt kinh nghi, hắn cảm giác được Viên Thiên Quân sinh mệnh khí tức tại từng bước tiêu vong, có thể hắn cũng còn không động tay a. Trận này bên trong hàn băng chi khí cũng thu được dẫn dắt, nhao nhao hướng Viên Thiên Quân biến thành trứng ướp lạnh hội tụ mà đi, càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng rét lạnh. Viên giác sinh mệnh chi hỏa dần dần tiêu tán, càng ngày càng yếu, cho đến đột nhiên nhoáng một cái, cuối cùng một tia sinh mệnh chi hỏa cũng dập tắt, bị cái này cực hàn chi lực đông lạnh diệt. Phổ Hiền chân nhân lúc này thở dài, chưa từng nghĩ chính mình còn chưa động thủ, Viên Thiên Quân liền đã khí tuyệt bỏ mình. Nhưng Phổ Hiền đang muốn xuất thủ phá mất băng vỏ cứng lúc, bỗng nhiên thấy vỏ trứng bên trong sáng lên tím, kim, ngân ba màu thần quang. Một cỗ cường đại sinh cơ đột nhiên bộc phát ra. Phổ Hiền trong lòng giật mình, cái này chẳng lẽ là sư tôn Tam Quang Thần Thủy? Vật này thế gian đã cực kỳ ít có, chính là bình thường đại la đều không thể gặp. Còn không phải hắn nghĩ rõ ràng, Viên Thiên Quân trong thân thể vốn đã dập tắt sinh mệnh chi hỏa lần nữa giấy lên. Bất quá lần này giấy lên lượt nhưng là lạnh vô cùng băng lãnh. Băng diễm, băng hàn cùng lửa nóng lưỡng cực đảo ngược. Viên Thiên Quân mượn nhờ giọt kia Tam Quang Thần Thủy cứu sống chính mình, đồng thời cũng bài trừ sinh tử tuyệt. Âm vang một tiếng thật lớn, một cỗ cực kỳ băng lãnh hàn khí tứ tán ra. Viên Thiên Quân trên thân giấy lên màu lam lửa, mặc dù là lửa, có thể phát ra hoàn toàn chính xác quả có thể ngưng đông lạnh vạn vật cản lam hàn diễm. Chương 286, chống trời uy. Viên Thiên Quân lúc này theo băng lam hỏa diễm bên trong đứng thẳng lên, khoát tay một chiều, hàn băng trận bên trong mênh mông băng hàn toàn bộ về thân, lửa tại băng bên trên nhiễm, băng tại trong lửa thành. Viên Thiên Quân lúc này kinh lịch thời khắc sống còn về sau, trở nên lạnh nhạt thông dong không ít. Hắn cười lớn một tiếng nói, Phổ Hiền chân nhân, ngươi có dám lại đến phá ta trận này thử một lần? Phổ Hiền cười lạnh nói, chỉ là thái ất, an dám ở ta trước mặt làm càn? Lại phá một lần, bất quá có thể đụng tay đến. Dứt lời, Khánh Vân Kim đang đốt, vàng dòng linh hỏa đầy thiên địa. Phổ Hiền pháp quyết vừa bấm, hùng hậu pháp lực nhao nhao tràn vào kim đăng bên trong. Kim đăng sáng rực đại phóng, bay tới không trung, hóa thành trăm trượng lớn, vô tận hỏa diễm mãnh liệt giấy lên, hình thành một cái màu vàng sông lửa. Viên Thiên Quân cũng không sợ hãi, chỉ lay động trận nhãn linh phiên cờ, thúc ra từng đạo cực hàn chi khí, tại không trung ngưng kết thành một toàn núi băng. Sau đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trên thân ánh sáng màu lam đại phóng, lấp lóe không thôi. Đột nhiên, Viên Thiên Quân há mồm phun ra một cái lam sắc hỏa diễm đến, chính là cái kia càn lam băng diễm. Bất quá này băng diễm càng thêm băng hàn đến cực điểm, chỗ qua hư không hết đông kết. Càn lam băng diễm bổ một cái liền bám vào cái kia núi băng phía trên, núi băng bay thẳng hướng màu vàng sông lửa. Nháy mắt trong đại trận dâng lên bừng bừng sương mù, lạnh nóng giao đến, ánh sáng màu xanh vàng núi nhọn lóa mắt chói mắt. Tầng tầng nóng lạnh gió hơi tứ tán ra, bay thẳng ra đại trận bên ngoài, đảo loạn ấm lạnh. Viên Thiên Quân thấy núi băng sông lửa rằng co không xong, đối với núi băng một ngón tay, hét lớn một tiếng nói, băng cực làm lửa, lạnh cực là nóng, lưỡng cực đảo ngược. Chỉ gặp càn lam băng diễm phóng đại, lửa xanh ngập trời, một cái đập xuống liền thôn phệ gần nửa lửa vàng. Phổ Hiền thấy này thần sắc chấn động tới, này tu vậy mà có thể lĩnh ngộ ra một tia âm dương đại đạo, không thể so bình thường. Viên Thiên Quân lại lay động trận nhãn hàn băng cơ phướn, ngoài trận bị đẳng lục mang tới băng hàn chi khí nhao nhao tràn vào trong trận, băng hàn nổi lên. Không trung cùng biển lửa đối kháng núi băng, đột nhiên tăng cao, hóa thành ngàn trượng lớn. Viên Thiên Quân cười to nói, Phổ Hiền, hôm nay ngươi ta định phân cao thấp. Càn băng diễm sơn, chấn. Cái kia ngàn trượng lớn cao lớn núi băng liền đột nhiên một đập mà xuống, mang theo to lớn cự lực, trực tiếp đem món kia Khánh Vân Kim đang chấn áp bao phủ tại núi băng phía dưới, biển lửa biến mất. Phổ Hiền chân nhân thấy linh bảo bị chấn, không dám dừng lại, dưới chân kim tuyến lóe lên, liền cuốn quýt chạy trốn ra trận. Trận này bên trong Viên Thiên Quân mượn nhờ đại trận, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, lúc này thân ở kiếp bên trong, một phần vạn lật cống ngầm liền hoàn thành, không phải do hắn không cẩn thận. Mặt mũi lớn không được đại kiếp thoáng qua một cái, chỉ là thái ất, không có kiếp vân cùng nhân đạo khí vận áp chế, trong mắt hắn bất quá tiện tay có thể diệt thôi. Phổ Hiền ra trận, trở lại trận doanh phía trước, xin lỗi một tiếng. Nhiên đang sắc mặt tâm trầm, phong hống trận chưa phá, đã là có chút rơi mặt mũi, này hàn băng trận lại bị người quấy rối không được phá. Mà đối diện trận doanh Văn Trọng thấy Nhiên đang một mặt tâm trầm, ngược lại yên tâm lại, nghĩ đến hẳn là phá trận bất lợi. Sau một lúc lâu, Viên Thiên Quân đi ra trận đến, cười nhạt một tiếng nói, trận chưa phá, người trước trốn. Xiển giáo người đều nhát gan như vậy sao? Nhiên đang hừ lạnh một tiếng, đại năng khí thế lôi cuốn mà chuyển, chấn động đến Viên Thiên Quân tâm thần đại thống, vội ôm đầu khổ gọi. Văn Trọng thấy thế, không sợ chút nào đứng ra, trầm trọng nói, đường đường thiên địa lại năng, lại làm như thế hèn hạ ám toán sự tình, xấu hổ hay không? Một bên Hoàng Long chân nhân lập tức đứng ra hét lớn đến, chớ có vô lễ, an dám nhục ta phò giáo. Sau người đứng thẳng 12 kim tiên nhao nhao phong xuất ra đại la huy áp, thẳng khuấy động gió mây, làm thiên địa biến sắc. Hù đến một đám thương quân tất cả kinh hồn tán đảm. Lúc này, Kim Quang trận chủ, Kim Quang Thánh Mẫu hiện ra một mặt bảo kính, mặt kính vừa chiếu, lập tức ánh sáng vàng đầy trời, đâm vào một đám Tây Kỳ đại quân choáng váng, che đi thần tiên huy áp. Nàng quát to, ai dám phá ta Kim Quang trận? Lạc Linh Sơn bên trong, Thanh Lạc vẫn không thể không dừng lại ở trong núi, bồi bạn Nam Cực, Dược Sư hai người chuyện tiếm. Lúc này, Thanh Lạc dường như chợt nhớ tới nói, hai vị đạo hữu chỉ sợ còn không có gặp qua ta cái này Lạc Linh Sơn bên trong cảnh tuyết đâu. Ta lại cho hai vị biểu hiện ra một hồi trong tuyết sinh sen cảnh sắc như thế nào. Dược Sư nghe vậy, chỉ gật đầu. Nam Cực cười nói, tốt, lão ông ta tất nhiên là vui xem trời dưới tiên cảnh kỳ dị đồ vật. Thanh Lạc thấy thế, vung tay lên, Lạc Linh Sơn đại trận ngừng vận chuyển, lại vẫy tay một cái liền thấy đằng lục mang theo bay đầy trời tuyết mà đến. Tuyết lông lông nhao nhao rơi xuống. Lạc Linh Sơn dần dần bị màu trắng chỗ vây, phủ thêm một tầng lụa trắng, lộ ra thần bí mà kỳ dị. Chỉ gặp màu trắng hồ sen bên trên sinh ra đóa đóa xanh non nước át thanh liên, chậm rãi chuyển, hoa sen, hoa trên núi, hoa tuyết, tất cả cùng nhau tỏa ra, vạn liên nở rộ, vô số tinh linh vung cánh nhỏ tại tuyết lông lông bên trong xuyên qua vừa đi vừa về, hiếu kỳ không thôi. Bảy sắc cầu vồng cầu nhận tuyết trắng, vạn mục bảy linh tiếp băng hoa, một thú một cỏ cỏ, nhất thủy lóe lên núi, đều mang đặc biệt sinh cơ cắt lợi ngàn tỷ, làm lòng người sinh cảm thán. Đang lúc Nam Cực cùng dược sư tại bị cái này Lạc Linh Sơn cảnh sắc hấp dẫn lúc, trên trời đằng lục chỉ gọi càng lớn càng nhiều mây tuyết, mặt ngoài nhìn chỉ là muốn để tuyết rơi càng lớn chút, kỳ thật mây tuyết tầng tầng đã che lấp bầu trời, còn che đậy một câu ngay tại dựng dục lực lượng. Dược sư nhìn mà than thở nói, đạo hữu sơn môn cảnh sắc thật là hồng hoang nhất tuyệt, cho dù là ta cái kia Đông Phương Lưu Ly thế giới vẻ đẹp, chúng ta 3000 thế giới sông hằng như cát giới đều so với không kịp. Nam Cực tiên ông cũng là thở dài, xác thực nếu chỉ luận cảnh đẹp, tuy là Côn Lôn thánh cảnh cũng hơi yếu bên trên như vậy một tia. Lúc này Thanh Lạc trên mặt mang theo cười nhạt, Nhạc Cơ hồ nhìn không thấy cười, lên tiếng nói, đã hai vị đạo hữu như thế tán thưởng, chắc hẳn cho dù lưu lại hai vị đạo hữu chút thời gian, hai vị cũng không sẽ cảm thấy đơn điệu. Lời vừa nói ra, Nam Cực tiên ông cùng dược sư Phật lập tức sinh lòng cảnh giác, nhưng lại là lúc đã muộn. Chỉ gặp chín tầng trời mây tuyết đột nhiên bị một cỗ to lớn cự lực xông phá, một cái chống trời cự trưởng mang theo thiên địa sức mạnh to lớn đột nhiên chụp lại. Dược sư vội vàng hiện ra trăm trượng kim thân, tỏa ra vô tận Phật quang chiếu rọi tứ phương. Mà Nam Cực tiên ông cũng là đột nhiên tản mát ra một cỗ vô cùng nhu hòa kiếm ý, trong tay phất trần hất lên, 3000 bụi tia hóa tơ kiếm, từng tia trong mây bùn, mướt mềm mại, lại có chí mạng năng lực. Hai người tuy là trong lúc vội vã thi triển thủ đoạn, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Bọn họ đặt quyết tâm, chỉ đợi ngăn lại này đánh, liền lập tức vây khốn Thanh Lạc, để tránh lại ra sóng gió. Nhưng, rất đáng tiếc tính toán của bọn hắn thất bại. Con tia chống trời cự trưởng, trực tiếp đập mà xuống, không cần nói loại thủ đoạn nào, chỉ có một cái hạ chẳng, trấn áp. Nay trưởng không chỉ có vô cùng to lớn địa khôn sông núi lực lượng, còn có cực kỳ khủng bố thiên chi lực, chống trời tứ trụ lực lượng, đem gánh chịu chư thiên lực lượng phóng thích một tia, chấn áp ở đây, cho dù hai bọn họ đều là đại la kim tiên cùng chuẩn thánh, tại cái này chư thiên lực lượng ra chỉ phía dưới, vẫn là không thể ngăn cản. Một bàn tay rơi xuống, Lạc Linh Sơn chúng vật không một tia tổn thương, chỉ là không gặp dược sư cùng Nam Cực hai người. Thanh Lạc thấy thế, cười nói, đa tạ cắt lao tương trợ ta thoát ly này khốn. Chương 287, công minh xuống núi. Các côn bế quan tĩnh thất truyền đến hắn thanh âm giàn mua, là được, ngươi cứ việc tự đi đi. Hai cái này tiểu tu liền từ ta nhìn ép đoạn thời gian. Thanh Lạc xoay người tạ lễ. Nguyên lai, trong lòng của hắn sinh ra sớm nhu đồ, nhường Tiêu Trúc âm thầm nói cùng Cắt Côn, cũng nhường Đằng Lục đi Tây Kỳ đi một chuyến, lại đến Lạc Linh Sơn, dùng đầy trời mây tuyết che giấu Cắt Côn tại ngưng tụ thần thông lúc thiết tượng, lấy Cắt Côn thực lực, tăng thêm mượn dùng chống trời tứ trụ hạ xuống thiên chi lực, đặc biệt không dị liền chấn áp lại Dược Sư cùng Nam Cực. Lúc này Dược Sư cùng Nam Cực liền bị chấn áp tại linh hồ phía dưới, có Cắt Côn tỏa chấn, tự nhiên nhất thời nửa phần không thể đi ra. Côn Lôn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn than thở một tiếng nói, nhưng là ta đánh giá thấp Huyền Quy thực lực. Hắn không nghĩ tới, cho dù Huyền Quy chuyển sinh, thực lực vẫn là như thô cường hành. Năm đó tự mở thiên đến nay liền tồn tại Huyền Quy, thực lực sâu không lường được, so với thiên địa năm cực thánh thú đều không kém. Nam Cực những bọn tiểu bối này, mặc dù cùng là chuẩn thánh, nhưng không có trải qua thiên đạo chưa ra lúc đại đạo siêu phàm, thực lực tất nhiên là trên lệch khá xa. Phương Tây thế giới cực lạc bên trong, tiếp dẫn theo đại mộng bên trong tỉnh lại, thở dài, vị kia thực lực vẫn có năm đó phong phạm. Mà trên 9 tầng trời, Hạo Thiên Ngọc Đế trong lòng hơi động, nghĩ thầm, người này thực lực so với ta cũng còn thắng được mấy phần, đảm đường không nổi thất lễ. Xem ra Nguyệt Lao chức vụ xem như chọn đúng rồi tiên. Lạc Linh Sơn bên trong, Thanh Lạc mi tâm linh quang chớp động, Lạc Linh Sơn bên trong đám người liền nhao nhao chạy đến. Thanh Lạc tuần sát một phen, gật đầu nói, các ngươi không hổ là ta Lạc Linh Sơn người, tu vi đều đã không tầm thường. Lúc này, đang lúc nên sơ lộ đầu chân. Khúc Không, Tiêu Trúc, Thanh Giáp, Thanh Nhất, các ngươi bốn người theo ta cùng nhau xuống núi, giúp trụ Lạc Thương. Đám người cùng nói, chúng ta cần tuân sư, sơn chủ, mệnh. Thước Đức nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, sau đó yếu ớt hỏi, cái kia sư phụ, ta đây. Thanh Lạc cười nói, ngươi chỉ cần ở trong núi lưu thủ liền có thể, kiếp nạn này bên trong ngươi không thể xâm nhập. Thước Đức nghe, thần sắc có chút thất vọng, nhưng vẫn là kiên định nói, đúng, đồ nhi tuân mệnh. Thanh Lạc thấy thế, thở dài một tiếng, không phải là hắn cố ý không mang tới Thước Đức, mà là hắn cùng Lục Gáp ở giữa liên lụy, rất có thể sẽ cải biến một chút không biết tình huống, hắn cũng là đại cục suy nghĩ. Mà lại lúc này Thước Đức đạo tâm chưa vững chắc, nếu để hắn kinh lịch sát kiếp, khó tránh khỏi sẽ mang lên thích giết chóc tâm, đối với đạo đồ vô ích. Thế là, ngay tại Thanh Lạc mang theo chúng đồ xuống núi lúc, Tây Kỳ ngoại thành, kim quang chợt phá. Quang thành tử bị hậu nhân danh xưng Thánh Mâu sát thủ, lúc này, cầm xuống thứ nhất giết. Phiên Thiên ấn chí bảo ai, người tầm thường, ai có thể ngăn cản. Kim quang Thánh Mâu chân linh về thường, Tiêu Chân lúc trước dò xét trận chết bởi trong trận, chân linh vào Tây Kỳ. Hóa huyết trận, Tiểu Khôn dò xét trận, chết, chân linh vào Tây Kỳ. Trận chủ Tôn Thiên Quân, cùng Thái Ức chân nhân chiến, bị Cửu Long thần hỏa cháo tiêu diệt, hóa thành tro bụi. Văn Trọng trong lòng kịch liệt khó chịu, 10 vị đạo hưu đã chết 4 người, phong hướng trận, hàn băng trận, nhất thời không cách nào phá, đằng sau 4 trận còn chưa phá qua, nhưng chỉ sợ vừa vỡ liền muốn lần nữa tử thương. Văn Trọng chợt nhớ tới một người, đó chính là Triệu Công Minh. Thế là, Văn Trọng tự mình tiến đến mời Triệu Công Minh xuống núi tương trợ. Triệu Công Minh là người trượng nghĩa, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nhưng chính vào trong đại kiếp, hắn vì sao còn muốn cả người vào thương? Bởi vì, đại kiếp chỉ dẫn, hắn đã dừng lại đại la mấy chục vạn năm lâu, cuối cùng không được đột phá chuẩn thánh, chém mất một thi. Nhưng, tại cái này trong đại kiếp, hắn ẩn ẩn có chỗ cảm ngộ, cơ duyên ngay tại kiếp nạn bên trong. Thế là, Triệu lao ra xuống núi, vượt hổ mà đi, biết do kiếp có chết, khuynh hướng kiếp bên trong đi. Tiệt giáo người, đều là tiệt tiên mà dùng, cho dù đại kiếp hung hiểm, thân tử đạo tiêu, nhưng bọn hắn cũng không hối hận đang tìm nói trên đường chết đi. Tiệt giáo vinh quang là sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép có người chửi bới tiệt giáo. Mà xiển giáo hiển nhiên là đối với tiệt giáo bất mãn. Lại tăng thêm, đạo đồ chi tranh, tiệt giáo đệ tử trong lòng có cân đòn. Một đầu là sư tôn khuyên nhủ dạy bảo cùng đối với đại kiếp e ngại, một đầu là đối với đại đạo khát vọng cùng tiệt giáo vinh quang, thiên thế thay đổi, lúc này, làm kiếp vân chỉ dẫn cơ duyên đến chỗ, bọn họ cái cân cũng đã lệch ra. Nhưng bọn hắn sẽ không hối hận, khi bọn hắn bước ra sơn môn bên ngoài một bước kia lên lúc, bọn họ cũng đã là đạo tâm bên thắng, lòng cầu đạo thắng. Mà Thanh Lạc nhìn thấy Triệu Công Minh đến Tây Kỳ lúc, liền ngừng lại bộ pháp. Hắn lệnh chúng đệ tử tại Nam Bộ nhân tộc địa vực chờ, chính hắn thì là thay đổi phương hướng, không có trước Tây Kỳ, mà là đi cái kia Vũ Di Sơn. Vũ Di Sơn, trải rộng linh trà linh dược một tòa linh sơn, trà tươi mát, ngâm ngọn núi này, vừa ở vào trong núi liền có thể khiến người tinh tâm, mang theo một tia thiền ý cùng đạo ý. Thanh Lạc cẩn tàng khí tức, vào trong núi. Hắn ở trong núi thả ra máu tím bụi gai, 27 gốc máu tím bụi gai, nháy mắt chui vào tầng đất chỗ sâu, ẩn nấp đi. Mà hắn cũng dùng ngũ tán linh quang hướng trên thân vừa chiếu, liền biến mất thân ảnh, dấu ở ngọn núi này bên trong. Hắn muốn chờ mấy người phong thần bên trong một màn kia xuất hiện. Lúc này đi thương quân, Triệu Công Minh khí vận chính thịnh, hiển nhiên sẽ hai người tương xung, vẫn là chờ lên một chút đi. Thuận tiện khi một lần chim sẻ, đoạt một lần bảo. Thanh Lạc không nổi, cho dù hắn muộn, thập tuyệt trận đã diệt 4 vị, nhưng hắn cũng bảo trụ 2 vị vốn nên chết thiên quân. Chân chính người cầm lái, trong mắt so đo không thể là một cái hai cái được mất, mà là toàn bộ đại cục được mất. Có đôi khi có bỏ mới có được. Cũng tỉ như cái kia Hàn Băng trận trận chủ, chỉ cần đại kiếp thoáng qua một cái, đại la có thể thành. Hắn chính là tại sinh tử bên trong tìm một cái chính mình mở sinh lộ. Thanh Lạc tinh tâm chờ, mà Triệu Công Minh nhưng không có kiên nhẫn mấy người. Hắn là đại la kim tiên viên mãn đã có vạn năm đại la, mà lại trong tay có Phược Long Tác, 24 khỏa Định Hải Thần Châu, bực này chí bảo. Mặc dù hắn lĩnh hội không thấu Định Hải Thần Châu bên trong đạo duyên cơ hội, nhưng chỉ dùng đến lệ người, đã thương người chính là đã đầy đủ. Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh, chỉ đánh một đám kim tiên nhao nhao trốn tránh, 12 kim tiên bên trong, 5 vị trọng thương. Nhiên Đăng cuối cùng là nhịn không được xuất thủ. Có thể chuẩn thánh thực lực, tại cái này đại kiếp cùng nhân đạo khí vận ở giữa, là áp chế đến thảm nhất một cảnh giới. Chuẩn thánh ra trận, pháp lực thần thông, 10 không còn 1. Cho nên, Nhiên Đăng cũng không làm gì được Triệu Công Minh, cũng đánh không lại Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh, nhưng hắn vẫn tại nhớ Định Hải Thần Châu. Triệu Công Minh bằng vào sức một mình, ngăn cản được 12 kim tiên bộ pháp, đồng thời, cũng ngăn cản toàn bộ xiển giáo cùng xung quanh bộ pháp, có thể hắn vẹn vẹn một người khí vận, như thế nào ngăn cản? Khí vận suy kiệt, cuối cùng cũng có tai nạn đã đến. Một ngày này, Triệu Công Minh cũng là xúc động, cho nên hắn không còn kéo dài. Nhiên Đăng không cách nào, chỉ có thể tự mình xuất thủ, sau đó đem Triệu Công Minh dẫn ra đại kiếp trung tâm nơi. Như thế thực lực của hắn dù vẫn thụ áp chế, có thể đã nhỏ chút áp chế, chỉ cần hắn phát ra 2-3 thành thực lực, cầm nã Triệu Công Minh hay là không khó. Triệu Công Minh một đường đuổi theo, một mực đuổi tới Vũ Di Sơn. Mà Vũ Di Sơn bên trên vừa vặn có hai cái tán tu ở đây đánh cờ, tên Tào Bảo Tiêu Thăng. Chương 288, âm hiểm Nhiên Đăng. Nhiên Đăng so Triệu Công Minh tới trước một bước, hai người nhìn thấy Nhiên Đăng bực này bối rối bộ dáng, Tiêu Thăng không khỏi lên tiếng hỏi, tiền bối cái kia tòa tiên sơn, sao hốt hoảng như vậy? Nhiên Đăng vốn không muốn để ý tới hai tên nho nhỏ tiên tiên, nhưng thấy hai người trên thân bảo quan tán, liền vừa chuyển động ý nghĩ, nói, hai vị tiểu hữu, bần đạo chính là xiển giáo phó giáo chủ, Nhiên Đăng đạo nhân. Bị một hung đồ cầm pháp bảo lợi hại đuổi theo, không biết vậy mà chạy trốn tới nơi đây. Hai người nghe xong, trên mặt mừng rỡ, bọn họ sớm đối với thánh nhân giáo phái sinh lòng hướng tới, hy vọng bái nhập trong đó. Chỉ là một mực khổ vì vô duyên. Hôm nay gặp được xiển giáo phó giáo chủ, còn lo gì không đường có thể đi. Tao bảo vui vẻ nói, còn mời lao sư nhận lấy chúng ta hai người, ta hai người nguyện vì lao sư đoạt lấy cái kia hung đồ pháp bảo. Nhiên Đăng nghe, không khỏi kinh nghi, nho nhỏ thiên tiên, có gì thần thông. Nhưng không cho suy nghĩ nhiều, Triệu Công Minh đã chạy đến. Hắn cười nói, Nhiên Đăng, ngươi sao không chạy rồi? Nhiên Đăng còn chưa đáp lời, Tào Bảo Tiêu Thăng hai người nóng lòng biểu hiện, bước lên phía trước quá lớn, ngươi cái này hung đồ, vậy mà đối với lao sư vô lễ như thế. Còn không mau mau đối với lao sư thấy sai. Triệu Công Minh giận dữ nói, chỉ là hai cái thiên tiên, dám ngông cuồng như thế. Phược Long Tác, cho ta cầm hai người. Hắn tức thì nóng giận hét lớn, ném ra Phược Long Tác, hóa thành một cái vàng óng ánh xiềng xích trói hướng hai người. Tiêu Thăng cười to nói, đến hay lắm. Chỉ gặp hắn từ tùy thân trong túi càn khôn ném ra một bảo, là một cái vàng óng ánh đồng tệ, trái phải sinh ra hai cánh. Một cỗ cực phẩm tiên thiên linh bảo uy áp đột nhiên thả ra, chính là cái kia phong thần bên trong đại danh đỉnh đỉnh Lạc Bảo Kim Tiền. vốn muốn đã chuẩn bị rời đi, Nhiên Đăng nhìn thấy bảo vật này ra tới, liền ngừng rời đi tâm tư, ở một bên quan chiến cùng chuẩn bị đánh lén. Chỉ gặp Lạc Bảo Kim Tiền chỉ hai cánh vung lên, đồng tiền trung tâm ăn không liền bỗng nhiên phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, nháy mắt đem Phược Long Tắc hút vào đồng tiền trong mắt lại từ một cái khác đoạn bay ra, Phược Long Tắc liền trực tiếp gãy mất cùng Triệu Công Minh liên hệ, pháp bảo uy năng toàn bộ biến mất, rơi xuống trên mặt đất. Bên cạnh có Tào Bảo thấy thế, vội vàng một tay tóm lấy Phược Long Tắc nhét vào tùy thân trong túi càn khôn. Triệu Công Minh thấy thế, thần sắc giận dữ, nói: "Tốt yêu đạo, dám thu ta bảo. Hôm nay định thà không được ngươi." Dứt lời, vung tay lên, 24 khỏa Định Hải Thần Châu cùng nhau bắn ra, mang theo biển núi lực lượng, hiện ra hào quang năm màu, khổng lồ đại dương mênh mông chi hải đánh tới hướng Tào Bảo Tiêu Thăng. Tiêu Thăng thấy thế, nhưng cũng không sợ. Hắn lại đem Lạc Bảo Kim Tiền nhất chuyển, tiền tài lại phát thần uy, một cỗ chí cường dẫn dắt lực lượng, đến từ Linh Bảo Bản Nguyên Tiên Tiên Thần cấm dẫn dắt, Định Hải Thần Châu cũng thần quang thu liễm, xuyên qua tiền tài đồng lỗ, hóa thành 24 hạt châu, ngã xuống đất. Lui ở một bên Tào Bảo lần nữa vội vàng thu Định Hải Thần Châu chứa vào trong túi càn khôn. Ở một bên dùng ngũ định thần quang che giấu thân hình Thanh Lạc nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi tán thưởng hai người cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo cường đại. Triệu Công Minh thấy thế, khí tam thi bạo động, hai mắt đỏ lên, vội vàng lấy ra chính mình luyện chế một kiện roi thần binh khí đánh về phía hai người. Đã pháp bảo đều có thể rơi, chẳng lẽ binh khí cũng có thể rơi? Triệu Công Minh này muốn nhưng là đúng lúc đụng đúng rồi. Cái kia Tiêu Thăng lần này thấy roi đến đánh, lại tế lên Lạc Bảo Kim Tiền đến bộ. Nhưng ai biết, roi thần trực tiếp đem Lạc Bảo Kim Tiền đánh bay ra ngoài, thế đi không giảm đánh vào Tiêu Thăng mặt phía trên. Nháy mắt đem hắn đánh khí tuyệt bỏ mình. Triệu Công Minh thấy thế, trong lòng nộ khí biến mất, xả được cơn giận, cất tiếng cười to. Nhưng mà, ngay tại Triệu Công Minh cười to lúc, sau người trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo thần xích, mang theo định ép càn khôn lực lượng, đánh về phía Triệu Công Minh. Oeng, một tiếng, Triệu Công Minh trực tiếp bị đánh vào dưới mặt đất, đập ra một cái hố to, khói bụi nổi lên một phía. Nhiên Đăng coi là thật không hổ là lão giang hồ, một kích thành công, không chút do dự, trực tiếp thả ra từng đoàn thanh minh sắc thần hỏa, đem cái kia trong hồ lớn hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa những nơi đi qua, hết thể sinh linh tất cả đều tử vong cô quạng, chính là cái kia linh cứu lửa. Cái này cũng chưa hết, Nhiên Đăng lần nữa liên tục vung ra ba thước, đánh vào trong hố, thẳng đem toàn bộ Vũ Di Sơn đánh đất rung núi chuyển. Sau đó hắn tại thả ra một cái màu đen sáng cổ quan, nắp quan tài vừa mở, từ đó bắn ra một đạo hắc u vô cùng ánh sáng, bao lại phạm vi ngàn trượng phạm vi, ở trong đó hình thành một cái kết giới, vây khốn cái này ngàn trượng phạm vi phòng ngừa trong đó người chạy trốn. Cuối cùng hắn lại tay cầm một ngọn màu vàng xanh nhạt cổ đăng pháp bảo, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cái kia bụi mù chưa tan chỗ. Chỉ cần trong đó lại có một tia động tĩnh, như vậy hắn đem tiếp tục phát động lôi đỉnh công kích. Cái này khẽ đảo thao tác, quả thực như là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không chút nào mang dừng lại, giống như làm qua vô số lần, mà lại hạ thủ nhanh, chuẩn, hung ác, một tia đường sống cũng không lưu lại. Hắn đem ở một bên quan chiến Thanh Lạc đều kinh hãi ngây dại ra, cái này Nhiên Đăng hố người, chuyện giết người đoạt bảo, là làm bao nhiêu kiện mới có thể như vậy liên tiếp bộ hoạt động. Xem ra chính mình thật hẳn là nhiều hướng Nhiên Đăng loại này âm người lao tiền bối học tập một phen. Cho dù nhiều như vậy thủ đoạn, Triệu Công Minh hay là chạy trốn. Một đạo khí trùng trời cao ánh kiếm phá biển lửa mà ra, tản ra nghiền ép vạn pháp uy thế, mang Triệu Công Minh đi. Nhiên Đăng trên mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nay không phải hắn chi tội, mà là thực lực chênh lệch. Đạo kiếm quang kia đúng là Thông Thiên giáo chủ lưu tại Triệu Công Minh trên người một đạo hộ thân kiếm khí. Mà đang lúc Nhiên Đăng trong lòng âm trầm không thôi, còn tại suy tư sự tình vừa rồi lúc, Tào Bảo dưới thân bùn đất bên trong, lặng yên không một tiếng động rũa ra một cái màu đỏ tím bụi gai, đột nhiên cuốn một cái, liền đem Tào Bảo bên hông túi chứa vật cuốn đi, lại hướng trong đất vừa chui liền biến mất không thấy gì nữa. Tào Bảo cảm xúc đến túi chữ vật bên trên lực kéo, lập tức kinh hô một tiếng, đem Nhiên Đăng lực hấp dẫn dẫn về. Nhiên Đăng gặp một lần, lập tức khẩn trương. Hắn không nương tay đoạn hung ác hạ sát thủ, chính là vì diệt đi Triệu Công Minh, đem đoạn này đoạt bảo nhân quả tiêu không. Mắt thấy bảo liền muốn tới tay, có thể nào cho phép người khác cướp đoạt? Càn khôn xích ngang nhiên đánh ra, thần xích đánh ra một đạo xuyên toa không gian mấy trượng thức ảnh, chớp mắt đến máu tím bụi gai chính co lại hướng dưới mặt đất kính nghiệp cảnh lá trên không, muốn rơi xuống. Thanh Lạc như thế nào như hắn nguyện vọng. Ngũ Linh Hồ vừa để xuống, Ngũ Định Huyền Quang lấp lóe, trực tiếp định trụ càn khôn xích pháp bảo uy năng. Đồng thời, Nhiên Đăng sau lưng u thân hình chợt lóe lên, một quyền đánh vỡ hư không quyền ảnh đánh trúng Nhiên Đăng, thẳng đem hắn đánh lui lại mấy bước, phản chấn ra một hơi màu đến, dù sao tổ vu gần nửa nhục thân lực lượng không thể coi thường. Nhiên Đăng giận dữ, lơ lửng trên không đen xám cổ quan phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức tử vong, bao trùm cái này cả tòa Vũ Di Sơn. Này phương thiên địa trở nên hắc ám âm trầm vô cùng, âm trầm có thể khủng bố. Thanh Lạc thân ảnh nháy mắt bạo lộ ra. Nhiên Đăng nhìn thấy Thanh Lạc về sau, giật mình không thôi. Người này không phải là bị Nam Cực Tiên Ông ngăn chặn không cách nào xuống núi sao? Bằng hắn thần thông, dù chưa thấy qua Thanh Lạc, nhưng một chút liền có thể nhìn thấu khí vận thần tin, thông hiểu đối phương lai lịch. Mà Nhiên Đăng trong tay hoạt động không ngừng chút nào, không nói một lời, liền đánh về phía Thanh Lạc. Dù sao Định Hải Thần Châu việc quan hệ hắn thành đạo chi bảo, ngăn đạo mối thủ, không đội trời chung. Chương 289, Định Hải Thần Châu Chu Thiên Đủ. Nhiên Đăng đạo nhân trong tay ánh sáng vàng lóe lên, hóa thành ra nhất niệm châu vọn, sau đó đối với Thanh Lạc ném đi mà xuống, nháy mắt hóa thành 108 quả chẳng hạn. Những thứ này chẳng hạt khỏa khỏa tựa như núi cao nặng nề, nện đem xuống tới, tầng cương phong lên, không gian vỡ vụn. Thanh Lạc thấy thế, dưới thân trồi lên cựu phẩm thanh liên, hoa sen đóa đóa mở, sinh sôi không ngừng. Thanh liên mang theo sinh sôi không ngừng khí, đem bốn phía khí tức tử vong tách ra, cùng sử dụng tách ra từng mảnh lá sen ngăn cản dưới 108 khỏa chẳng hạn. Thanh lạc cười nói, Nhiên Đăng tiền bối, vật này cùng ta có duyên, còn mời nhường cho. Bần đạo cáo tử. Nhiên Đăng kinh sợ không thôi, càn khôn xích vung lên, muốn phát ra hủy thiên diệt địa thần thông, nhưng mà lại bị Ngũ Định Huyền Quang sở định. Nhiên Đăng vội khoanh chân ngồi xuống, linh cứu cổ quan phía trên bày biện ra một ngọn cổ đèn đồng, bấc đèn bên trong còn điểm linh cứu lửa. Nhiên Đăng trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ tử vong tịch diệt, khô héo vẫn thân thân cảm giác dáng lâm tại thanh lạc trên thân, trêu đến hắn tâm thần hoảng hốt không thôi, nhìn xem cái kia linh cứu quan tài bên trên linh cứu đăng, vậy mà sinh ra bóng chồng. Hắn nhìn xem cái kia linh cứu đăng vậy mà theo một ngọn biến thành hai ngọn, ba chén nhỏ. Chỉ mấy hơi thời gian linh cứu đăng liền trải rộng hắn bốn phía, hắn bị vô cùng vô tận chén nhỏ linh cứu đăng trô vây quanh. Thanh lạc tâm thần vậy mà sinh ra một cỗ mỏi mệt cảm giác, hắn đông nhiên cảm giác được chính mình rất mệt mỏi, thật mong muốn nghỉ ngơi một hồi. Thế là, hắn liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn nghĩ tới cố quan tài kia bên trong nằm lên một hồi. Nam đi vào, đắp lên cái nắp, không gặp thiên, không kiến đến giải, không gây phạm trần thị phi, không kinh thiên địa tiên quỷ, chỉ nghĩ lặng lặng nằm tại chiếc quan tài cổ kia bên trong. Thế là, thanh lạc bộ phát động, bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, mắt thấy càng ngày càng gần. Lúc này, u cặp kia vĩnh viễn chỉ có u quang trong hốc mắt, u quang ảm đạm, vậy mà sinh ra một đôi con ngươi. U thân hình lóe lên liền đến thanh lạc trước người, vươn ra hai tay ngăn lại hắn. Thanh lạc chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng trọng, con mắt càng ngày càng khốn, trong thiên địa tất cả sự vật, hết thảy đồ vật, hắn đều nhìn không thấy, trong mắt chỉ có cố quan tài kia. Mắt thấy là phải đi vào, hắn lại đi không được. Thanh lạc chật vật ngẩng đầu, ngốc trệ vô thần, con ngươi tan rã đôi mắt bên trong, chiếu ra u thẳng tắp thân ảnh. U ngũ khiếu bên trong năm cái ngân châm lóe lên, thanh lạc nguyên thần lập tức như là nhận kim đâm đau đớn. Trong thân thể của hắn vẻ mệt mỏi nháy mắt biến mất, thần hồn trong tới. Thanh lạc nhìn xem chính mình khoảng cách chiếc quan tài cổ kia chỉ có mấy bước xa, không khỏi kinh hãi. Nhiên Đăng lao đạo này quá mức âm hiểm. Thanh lạc vội hướng về sau đầu vung lên, công đức kim luân bỗng nhiên hiện hiện, rực rỡ ánh sáng vàng chiếu rọi tứ phương, xua tan toàn thân hết thể tử vong khí, công đức hộ thể. Nhiên Đăng bí thuật bị phá, không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu đến. Trong lòng của hắn đại hận, nghĩ hắn chính là chuẩn thánh đại năng, Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách, tung hoành hồng hoang vạn vạn năm, đều cực ít bị thương. Hôm nay vậy mà bởi vì một cái chỉ là đại la, thụ thương thổ huyết, mà lại phun một cái hay là hai lần. Thanh lạc trong lòng không dám chút nào buông lỏng, những thứ này cổ xưa đại năng, từng cái đều là người mang vô thượng thần thông chủ, sơ ý một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tay hắn ném đi, tham thiên tạo hóa châu lóe ra, ánh sáng xanh sáng tỏ, chiếu vào phía dưới thổ địa phía trên. Máu tím bùi gai lập tức như là từng cái máu tím cự mãng, phá đất mà lên, mang theo kinh khủng thôn vệ chi lực cuốn về Nhiên Đăng. Nhiên Đăng thấy thế, linh cứu đang phát hỏa diễm một điểm, liền giấy lên ngập trời lửa lớn, leo lên trên bùi gai trên người, cháy hùng hực. Thanh lạc pháp quyết thúc dục, máu tím bùi gai mở ra trăm đóa tử huyết linh hoa, đóa đóa tỏa ra, một cỗ cường đại thôn phệ pháp tắc tuôn ra, đem những cái kia hỏa diễm thôn phệ không còn. Nhiên Đăng trên mặt giật mình, hắn linh cứu hỏa phần đến thế nhưng là sinh linh chi tinh khí, cho dù là thôn phệ pháp tắc cũng không dám dễ dàng thôn phệ. Không phải hắn nghĩ rõ ràng, thanh lạc một tay nâng lên ngũ linh hồ, đối với ngũ linh hồ giả vờ giả vịt bái một cái, nói, mời bảo bối quay người. Nhiên Đăng lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Cái này chẳng tiên hồ lốt nhưng mà năm đó yêu tộc đế tuấn chi bảo, uy lực vô tận, cho dù là đại vu chân thân đều khó mà tiếp nhận một chạm. Mà lại bảo vật này chạm không chỉ là nhục thân, càng là nguyên thần. Đối với tiên đạo người càng là uy lực vô tận. Nhiên Đăng vội vàng vẫy gọi về linh cứu cổ quan, thân thể co rụt lại liền chui vào trong đó. Mà thanh lạc vội vàng thu một đám pháp bảo cùng u, cũng gọi ra bổ anh pháp trận, muốn truyền tống thoát đi. Nhiên Đăng tại trong quan chờ mấy hơi, thấy không có chút nào dị động, không khỏi trong lòng giận dữ, khẳng định là bị lừa. Đều do hắn quá mức suy nghĩ nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói cho hắn người này cùng nữ hoa nương nương quan hệ không ít, mà cái kia Trảm Tiên Phi đao lại là yêu hoàng chí bảo, năm đó Vu Yêu đại chiến về sau, khẳng định là bị nữ hoa nương nương lấy đi. Lấy người này cùng nữ hoa quan hệ, thật là có khả năng ban cho người này. Lúc này phong thần bên trong Lục Gáp đạo nhân còn chưa ra sân, hắn tự nhiên không biết cái này Trảm Tiên Phi đao đến tuột cùng tại trên tay người nào, mà lại thanh lạc trong tay hồ lô sắc thực linh áp cực mạnh, có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo, không phải do hắn không cẩn thận. Nhiên Đăng vội vàng ra quan tài, lại vừa hay nhìn thấy thân ở bồ anh linh trận bên trong thanh lạc, vung lên hồ lô, thả ra một đạo có thể xưng kinh khủng năm màu cổ sáng hướng hắn phong tới, cũng ở trên đường hóa thành màu đen, phá cô quạng hủy diệt pháp tắc cực kỳ cường hãn. Nhiên Đăng vội vàng thôi động pháp lực, linh cứu cổ quan ngang đứng ở trước người, ngăn lại cái này kinh thiên nhất kích. Vũ Di Sơn bên trên dâng lên một cỗ cực lớn mây hình ấm, sau đó một đạo không gian ba động truyền đến, cũng chỉ còn lại có bị hủy đến trải rộng vết thương Vũ Di Sơn. Nhiên Đăng thấy thế, trong lòng tức giận như muốn phát cuồng, mắt thấy muốn tới tay thành đạo chi bảo vậy mà liền như vậy bay. Mà lúc này, Tiêu Thăng chân linh mang theo Lạc Bảo Kim Tiền Tung bay hướng Tây Kỳ Phong Thần Đài. Nhiên Đăng thấy thế, trong lòng càng thêm vào hơn chán. Chân linh bên trên Phong Thần Đài người, hắn tùy thân thành đạo chi bảo, hoặc là cùng thần chức có liên quan linh bảo, đều biết theo chân linh một trận trở về. Đây là phong thần bảng cho đòi, không thể ngăn cản. Thanh lạc cũng là biết điểm này, mới không có đi đoạt cái kia cực phẩm tiên tiên linh bảo Lạc Bảo Kim Tiễn. Tiêu Thăng chết, chính là tại mọi người hợp tình lý. Bởi vì hắn bất quá chỉ là tiên tiên tu vi, cực phẩm tiên tiên linh bảo mang đến khí vận, hắn như thế nào có thể chịu nổi. Nếu là Lạc Bảo Kim tiền tại một vị đại La Kim tiên trong tay, như vậy bảo vật này định sẽ tại phong thần bên trong chân chính ánh sáng rực rỡ. Nhiên đăng mắt nhìn ở một bên Bi Ai Thu Liễm thi thể Tào Bảo, nghĩ thầm vừa vặn cái kia dò xét trận người còn thiếu nhân thủ, liền lừa gạt hắn vào ta xiển giáo mấy ngày lại như thế nào. Lại nói Thanh Lạc thông qua bùa anh linh trận truyền tống mà ra, nhưng là đến miếu nữ hoa bên trong. Thanh Lam thần niệm quét qua liền cảm ứng được Thanh Lạc khí tức, vội vàng lách mình ra tới tiếp ứng. Thanh Lạc nhìn thấy nàng, tâm thần lúc này mới buông lòng xuống. Nguyên mọi mệnh cảm giác ép hắn cơ hồ không đứng dậy nổi. Thanh Lam bước lên phía trước đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, ngươi đây là lại trêu chọc ngại gì thần thánh, vậy mà nguyên thần có hại. Thanh Lạc cười khổ một tiếng, trước dịu ta đi vào chữa thương đi. Thế là, Thanh Lạc liền tại miếu nữ hoa tu dưỡng, từ Thanh Lam chữa thương, tam quang thần thủy chữa trị, chỉ ngắn ngủi 3 ngày liền nguyên thần phục hồi. Sau đó Thanh Lạc liền mở miệng rời đi. Thanh Lam lo lắng hỏi, thân ngươi tại trong đại kiếp, chỉ có khúc không mấy người bọn họ, có thể nào sống yên ổn? Không bằng ta cũng cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi. Thanh Lạc nghe, cười nói, không cần. Thân ngươi ở chức vị quan trọng có thể nào tùy ý rời đi? Thanh Lam có thánh nhân che chở, nhân tộc công đức gia thân, tu vi khí vận tất nhiên là phúc vận kéo dài, không cần chịu đựng đại kiếp ma luyện, Thanh Lạc như thế nào nhường nàng dễ dàng mạo hiểm? Hắn đột nhiên hỏi đến, Ngao Bính ở đây tu luyện như thế nào? Thanh Lam nghe hắn cự tuyệt, thở dài, mới tiếp lời, Ngao Bính tư chất cũng coi như khó được, bây giờ lĩnh ngộ thủy hành thần thông đã có chút thành tựu, bất quá cảnh giới lại thành, sợ là còn muốn hồi lâu. Thanh Lạc nghe một chút đầu nói, cũng xem là tốt. Đúng, ta kèm chút quên, vật này cho ngươi. Dứt lời, Thanh Lạc vung tay lên, 24 khỏa định hải thần châu nổi lên. Này châu vừa hiện, Thanh Lam trên người 12 khỏa định hải thần châu liền kích động không thôi, muốn gặp nhau. Cái này định hải thần châu chính là hoàn chỉnh một bộ linh bảo, 36 chú thiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại tuyệt đối là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Triệu Công Minh vẹn vẹn dùng 24 khỏa đến lệ người, liền đập một đám xiển giáo đại la khó mà chống đỡ, huống chi là 36 khỏa. Thanh Lam như tại luyện hóa về sau, diễn sinh 36 chư thiên, như vậy bảo vật này uy năng có thể so với Hà Đồ Lạc Thư, thập nhị phẩm kim liên, như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Thanh Lam thấy thế, thần sắc kinh hãi, vội vàng từ chối, không thể, bảo vật này uy năng rất nặng, nếu ngươi luyện hóa tất nhiên là có thể tăng thêm một lợi khí. Mà lại, Thanh Lạc ngắt lời nói, bảo vật này ta luyện hóa bất quá dệt hoa trên gấm thôi, mà ngươi luyện hóa thì là cực lớn tạo hóa, chính là một lần hành động chẳng thi, thành tựu chuẩn thánh đại năng vị trí, đều là có khả năng sự tình. Bảo vật này cùng ta đạo đồ thuộc tính không hợp, ta luyện hóa bất quá là khiến cho nó long đong thôi. Mà lại, thực lực của ngươi càng mạnh, ngươi có thể giúp ta cũng càng nhiều, áp lực của ta cũng liền càng nhỏ. Hai người chúng ta, gì bảo đáng tiếc. Thanh Lam nghe được một câu cuối cùng, run lên trong lòng, liền không còn thoái thác, nhận lấy bảo vật này. Đợi nàng đưa mắt nhìn Thanh Lạc rời xa về sau, liền lập tức gọi Tuyệt Lục Mười Yêu, phân phó đến, ta cần tức thời bế quan, như không có trọng đại sự tình, không cần đến đây quấy nhiễu ta. Mười Yêu đều nhao nhao xưng là. Thanh Lam không chút do dự bế quan luyện hóa định hải thần châu. Thanh Lạc mặc dù không nói, nhưng nàng trong lòng minh bạch bảo vật này tuyệt đối kiếm không dễ. Nàng há có thể cô phụ Thanh Lạc ký thác. Nàng sẽ trở thành phía sau hắn thủ hộ thần, cho dù nàng bỏ qua hết thảy, cũng không thể tha thứ có người có thể đả thương hắn. 36 khỏa định hải thần châu tách rời ngàn tỷ năm, rốt cục lần nữa trùng phùng, phát ra trận trận vụ vụ, có lẽ là kích động, có lẽ là tân chủ nhân sắp hiện ra bọn chúng tuyệt thế oai, lại xuất hiện hồng hoang mà cảm giác được cao hứng. Chương 290, Công Minh sinh cơ. Lại nói Triệu Công Minh đảo tẩu về sau, thương thế cực nặng, liền tại thương doanh tạm thời chữa thương. Mà Nhiên Đăng đạo nhân về Chu Doanh về sau, chỉ được kiềm nén lửa giận, cùng xiển giáo chúng kim tiên hơi nói một hai. Chính trong ngôn ngữ, chợt theo lô đồng ngoại truyền nói, chư vị tiên sư, ngoài có một đạo nhân tự xưng là Tây Côn Lôn tán tu Lục Gáp đạo nhân cầu kiến. Nhiên Đăng nghe xong, trong lòng suy nghĩ niệm lên, này Lục Gáp là năm đó thập nhật kim ố duy nhất may mắn thoát khỏi, bị thu lưu cùng Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương dạy bảo, thực lực không thể khinh thường. Lúc này, Nhiên Đăng liền mời. Lục Gáp sau khi đi vào đối với đám người đánh chắp tay, nói, vần đạo Tây Côn Lôn tán tu, Lục Gáp đạo nhân, gặp qua các vị đạo hữu. Đám người chỉ không nhàn không nhạt đáp lễ. Nhiên Đăng cười nói, không biết đạo hữu này đến, vì sao mà đến? Lục Gáp trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đang cười lạnh, tự nhiên là ngươi xiển tiệt nhị giáo lưỡng bại cầu thương mà tới. Năm đó yêu đình bại trận, 10 kim ô chết thảm, tự nhiên là thiếu không được mấy vị thánh nhân thôi động. Đương nhiên, Lục Gáp trên mặt cười như gió xuân nói, vần đạo có cảm giác các vị đạo hữu thuận thiên giúp chủ, tự nhiên là đến đây tương trợ mọi người đạo hữu trung phạt thương trụ. Bên cạnh có Khương Tử Nha vui vẻ nói, đa tạ đạo huynh đến đây giúp ta, Tử Nha vô cùng cảm kích. Không ngại, này cũng là bần đạo một điểm cơ duyên thôi. Ta nghe cái kia tiệt giáo chi đồ Triệu Công Minh cầm bảo ác tổn thương mọi người đạo hữu, chuyên tới để tương trợ. Nhiên Đăng hai mắt bên trong lóe qua một tia tinh quang, cũng không nói ra Triệu Công Minh đã trọng thương sự thật, chỉ nghĩ thầm Triệu Công Minh chính là tiệt giáo trọng đồ, bây giờ chính mình giết không thành, đã lưu nhân quả, không bằng nhường Lục Gáp đạo nhân xuất thủ, tức có thể giết Triệu Công Minh chấm dứt nhân quả, còn có thể trách tội không đến trên người mình. Thế là, Nhiên Đăng lên tiếng nói, "Ồ, đạo hữu cũng phải cẩn thận cái kia Triệu Công Minh pháp bảo rất là lợi hại, không được cẩn thân." Lục Gáp cười nói, không sao, vần đạo tự có kỳ hảo. Từ Nha Công, ngươi lại tại Tây Kỳ trên núi thiết lập một đài đất, ta dùng cái này đinh đầu thất tiễn thư, không cần giao chiến, chỉ cần 21 ngày liền có thể lệnh cái kia Triệu Công Minh khí tuyệt bỏ mình. Một đám xiển giáo kim tiên đều âm thầm ngạc nhiên không thôi, ở một bên nhìn cái này Lục Gáp đến tuột cùng có gì thần thông. Thế là, Nam Cung Thích lĩnh mệnh, mang 3000 nhân mã đi trên núi xây đài, Tử Nha tiến về trước Kỳ Sơn tóc dài cầm kiếm, bước chân cương đấu, vẽ bùa kết ấn. Trên đài một cọng cỏ người, trên thân có một sách, tên Triệu Công Minh. Khương Tử Nha liền bái 3 ngày, đem Triệu Công Minh bái tâm như lửa phát, ý như dầu hử, đỉnh lật đổ thân, vốn là thương thế cực nặng hắn càng thêm mê man. Văn Thái Sư thấy thế, trong lòng 10 phần bất an, lo lắng Triệu Công Minh bệnh tình. Mà cái kia Bạch Thiên Quân thì là vào trận gọi chiến. Nhiên Đăng nghe được, liền hỏi một đám xiển giáo kim tiên, ai có thể nguyện đi? Một đám kim tiên đều nhao nhao không nói. Cái kia trong thập tuyệt trận, thế nhưng là từng cái đều không dễ phá. Mà lại, cái kia Phổ Hiền chân nhân phá trận không thành, chẳng những ném linh bảo, liền trên mặt cũng là không ánh sáng. Ngay tại một đám tiên trầm mặc lúc, Lục Áp đạo nhân cười nói, nếu như thế, bần đạo liền đi một lần. Nhiên Đăng hỏi, vậy nhưng còn cần dò xét trận người, làm cho đạo hữu lược trận một phen. Không cần, bần đạo một người đủ đã. Lục Áp cười to mà đi vào liệt diễm trận. Quang Thành Tử lúc này không vui nói, đạo nhân này quá mức tự đại đi, cho dù đại la viên mãn, cẩn thận cũng bị thiệt lớn còn oán trách chúng ta. Nhiên Đăng ánh mắt hơi trầm xuống, ngưng thần nói, trên người người này bảo quang bất phàm, hơn nữa còn là Hoa Hoàng cung bên trong người, không thể khinh thị. Một đám kim tiên nghe đây, nhao nhao không dám ở ngôn ngữ. Lục Áp vào liệt diễm trận, Bạch Thiên Quân lay động 3 đầu đỏ lá cờ, không trung lửa, dưới mặt đất lửa, tam muội lửa, đem Lục Áp bao quanh bao khỏa, biển lửa đầy trời, có đốt núi nấu biển năng lực. Nhưng mà, cho dù là này lửa uy năng lại lớn, cũng không làm gì được Lục Áp, bởi vì Lục Áp bản thể chính là lửa kim ô, sinh ra kim ô lửa, Lục Áp càng là đến sư chân truyền, nộ được Thái Dương chân hỏa, thiên hạ vạn hỏa đứng đầu, lửa đầu nguồn, những thứ này chỉ là tiểu hỏa như thế nào nhưng chịu không được. Liệt diễm trận lửa đối với Lục Áp đến nói, bất quá là tắm một cái thôi. Lục Áp cười nói, chỉ là tiểu hỏa, như thế nào nhịn ta? Bạch Thiên Quân, đáng tiếc hôm nay chính là tử kỳ. Bạch Thiên Quân thấy này trận mảy may không làm gì được Lục Áp, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, cuống quýt chạy trốn ra trận. Ở ngoại vi xem đám người chỉ gặp liệt diễm trận đống nhiên lóe lên, Bạch Tiên Quân thân hình xuất hiện, muốn hướng thương doanh bên trong bỏ chạy. Nhưng lúc này, đám người chỉ nghe thấy một câu, mời bảo bối quay người. Ánh sáng trắng sáng tỏ, chợt lóe lên. Chớp mắt thời gian tốc độ, Bạch Tiên Quân đầu lâu rơi xuống. Văn Thái Sư thấy thế, trong lòng vừa sợ vừa giận, để thân liền muốn tiến lên. Bên cạnh có Hoàng Long chân nhân lần nữa đỡ hạc đến ngăn. Văn Trọng trong lòng lớn hung ác, mỗi lần trận phá đi lúc, đều là cái này Hoàng Long chân nhân đến đây ngăn cản. Bạch Tiên Quân vừa chết, liệt diễm trận liền như vậy phá diệt. Lục Áp hoàn hảo không chút tổn hại đi ra trong trận. Mà Nhiên Đăng nhìn thấy Lục Áp, trong lòng tư vị khó chịu. Nếu là hắn sớm biết Trảm Tiên Phi đao tại hắn trong tay, ngày ấy có thể nào sẽ để cho Thanh Lạc chạy thoát, ném thành đạo chi bảo. Trong lòng một trận đắng chát. Văn Thái Sư trên cánh tay thông linh đằng nhất lóe, Triều Ca thân công báo lại nâng bút mà rơi. Bạch Thiên Quân chân linh đưa về Triều Ca. Sau đó, Lạc Hồn trận bên trong, Phương Tương dò xét trận chết. Sau đó Xích Tinh Tử người mặc bát quái tử thụ tiên y liễu, vào trận Lạc Hồn, hồn cắt khó gần. Xích Tinh Tử ổn định tâm thần, lấy ra âm dương kính vừa chiếu. Diêu Thiên Quân liền bị chiếu lên mất đi, Xích Tinh Tử chém dụng thủ cấp, ra trận. Đến tận đây, thập tuyệt trận đã phá 6, chỉ có Phong Hướng trận, Hàn Băng trận, Hồng Sa trận, Hồng Thủy trận 4 trận chưa phá. Lúc này, Khương Tử Nha cũng tại Kỳ Sơn bái 20 ngày, chỉ kém một ngày. Hôm nay, Văn Trọng thấy Triệu Công Minh như bệnh nguy kịch người phàm tục nằm ở trên giường, đau đớn kêu khóc, trong lòng của hắn bi thống không thôi. Đi đến trước giường, khóc thảm thương nói, "Triệu sư thúc, đây là ta sai lầm, hại ngươi như thế như vậy." Triệu Công Minh nằm ở trên giường, tam hồn thất phách đều đã thu vào cái kia đầu đình trong sách, một mình thân thể khí cơ chưa tuyệt. Văn Trọng buồn nói, Triệu sư thúc nhất định là bị người an toán, mới có này ách. Ta chính là liều mạng không muốn, cũng được cứu trở về sư thúc một mạng. Lúc này, Văn Trọng không tiếp tự tổn đạo đồ, thôi diễn lên quẻ, xem bói nơi phát ra. Văn Trọng hao phí gần nửa tu vi rốt cục thôi diễn mà ra, đúng là Lục Áp tà thuật. Hắn vội vàng lệnh Triệu Công Minh đệ tử, Trần Cửu Công, Diêu Tiểu Ti tiến về trước Kỳ Sơn đoạt lại đầu đinh sách. Thế là, hai người mượn nhờ thổ độn, tiến về trước Kỳ Sơn, trộm đi đầu đinh sách. Nhưng mà, Lục Áp dù sao cũng là đại la kim tiên, tâm huyết dâng trào cảm ứng mà tới, vội vàng lệnh Dương Tiễn, Na Cha tiến đến đoạt lại đầu đinh sách. Dương Tiễn tinh thông biến hóa chi thuật, biến thành Văn Trọng hình trên đường tiếp ứng, Trần Cửu Công, Diêu Tiểu Ti hai người chỉ bất quá kim tiên, chỗ nào có thể nhìn ra thật giả. Hai người vui đem đầu đinh sách giao cho Văn Trọng, nhưng không ngờ Văn Trọng thân hình một đuổi, thành Dương Tiễn, đánh lén một đâm liền lấy Trần Cửu Công tính mệnh. Chỉ Diêu Tiểu Ti chỗ nào chống đỡ được Dương Tiễn cùng Na Cha hai người. Đáng thương hai đạo chân linh như vậy thoát ly mà ra. Văn Trọng tại trong đại doanh dưỡng thương, chợt thấy thông linh dây leo lại lóe. Trong lòng của hắn ngừng lại kinh, mỗi khi vật này sáng lên lúc, đều là có nhân thân tổn hại thời điểm. Không qua lại ngày đều là hắn tự mình ở đây, hôm nay hắn đồng thời thấy tận mắt người nào tử vong a. Chẳng lẽ là cái này dây leo chủ nhân đến rồi? Văn Trọng mừng rỡ trong lòng. Lại nói Na Cha cùng Dương Tiễn đoạt lại sách, hai người tiến về trước Kỳ Sơn, đi chăm dặm, chợt thấy phía trước Lục Áp đạo nhân vội vàng chạy đến, lên tiếng hỏi, sách có thể đoạt trở về rồi? Dương Tiễn thấy thế, vội vàng hành lễ nói, đúng, không phụ tiền bối kỳ vọng, vạn bối hai người đoạt lại. Cái kia Trần Cửu Công, Diêu Thiểu Ti hai người đã bị tru sát. Lục Áp gật đầu trùng tán dương, không sai, không hổ là xiển giáo cao đồ, chí dũng song toàn. Lại đem đưa sách cho ta thôi, bần đạo lại lập một thuật, tất nhiên có thể bảo vệ không người có thể đến đoạt sách. Dương Tiễn liền đưa tay đem sách đưa lên, bất quá hắn đồng thời ngẩng đầu lên, trên trán mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra. Chương 291, cuối cùng vào thương quân. Nhưng mà, Dương Tiễn vừa muốn ngẩng đầu, liền nghe Lục Gáp âm thanh lạnh lùng nói, tức muốn nhìn ta là thật là giả, nói thẳng chính là, còn đối với bần đạo tới này mới ra. Dương Tiễn trong lòng lập tức lúng túng không thôi, nội tâm một mực cẩn thận hắn luôn cảm thấy có chút không tên kỳ quái, không thể không phòng. Hắn vội vàng cười bồi nói, vãn bối không dám. Vãn bối không dám. Nhưng lại tại hắn cười bồi lúc, Lục Gáp đột nhiên đoạt lấy Dương Tiễn trong tay đang muốn dâng lên đầu đính sách, lại quay người lại vậy mà hóa thành một tên khác tuấn tú vô cùng thanh niên đạo sĩ, chỉ hắn tinh mục bên trong ngậm lấy lâu đời tuế nguyệt ma luyện chứng minh hắn cũng không phải là vị trẻ tuổi. Dương Tiễn giận dữ, trên mặt cười bồi lập tức cứng ngắc, lưỡng nhận tam đao chớp mắt chẳng đến. Một bên Na Cha cũng cuống quýt muốn bắt Càn Khôn Quyển đi đánh, nhưng xem xét trong người này hình dạng, liền khẽ run rẩy, vội vàng kêu, "Dương Tiễn sư huynh, mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của người nọ." Dương Tiễn sau khi nghe được, tính cách cẩn thận hắn vội vàng thân hình lui lại. Thanh Lạc chỉ vẫy tay, một sợi dây leo liền theo ống tay áo ra tới, cuốn lấy lưỡng nhận tam đao. Dương Tiễn vội vàng quát một tiếng, "Hóa!" Liền thấy cái kia lưới đao vậy mà một cái run run, hóa thành một cái tam thủ dao tránh thoát trói buộc. Dương Tiễn cùng Na Cha hai người cuốn quýt rút đi. Thanh Lạc cười nói, đã thấy bần đạo, sao không hướng thương doanh đi một lần. Nói xong, cựu huyền đồ mở ra, hóa thành vạn trượng lớn, một cỗ cường đại không gian chi lực bao phủ lại hai người, hướng thế giới trong bức tranh đưa đi. Nhưng, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, cái kia vì sao đạo hữu không đến chu doanh chuyện phiếm một lần đâu. Một đạo càn khôn xích phát ra trận trận mơ hồ ánh sáng trắng mũi nhọn, định trụ đang liều mạng dãy rủa Dương Tiễn hai người, đem không gian gắt gao cố hóa, sau đó nhiên đăng thân hình lóe lên mà ra. Thanh Lạc thấy thế, liền cười nói, đã đạo hữu tới đón, cái kia bần đạo tất nhiên là không thể ngăn cản. Cáo tử. Dứt lời, Thanh Lạc độn quang cùng một chỗ liền muốn rời đi. Nhiên đăng âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ đến dễ dàng. Trong tay linh cứu đang hiện ra, thử vong khí tứ tán ra. Nhưng vào lúc này, Nhiên đăng chợt nghe một tiếng như là hồng trung đại lữ rộng rãi tiếng chuông, chấn động đến hắn nguyên thần run lên, sững sờ chỉ chốc lát. Này chính là ẩn nấp một bên khúc không xuất thủ ngăn cản. Đợi hắn lấy lại tinh thần, Thanh Lạc đã đảo tẩu. Nhiên đăng trên mặt âm trầm như nước, trong lòng đối với Thanh Lạc đại hận. Nhưng hắn hay là nhẫn khó chịu trong lòng, đối với Dương Tiễn hai người nói, sách bị đoạt đi rồi. Dương Tiễn hai người vội vàng xin lỗi nói, đệ tử vô năng, bị người này lừa gạt. Thôi được, người này từ trước âm hiểm xảo trá đến cực điểm, liền bần đạo đều qua hắn đạo, huống chi hai người các ngươi. Xem ra, Triệu Công Minh là mệnh không có đến tuyệt lộ lúc này. Nhưng, cuối cùng rồi sẽ mất mạng. Một câu cuối cùng đã là đệ thấp đạt được im ắng, chỉ có hắn một người biết. Lại nói Văn Trọng tại trong đại doanh lo lắng chờ đợi Trần Cửu Công hai người trở về. Chợt nghe đến Hàn Băng trận chủ Viên Thiên Quân đến nói, không tốt, ta tính được Trần Cửu Công hai người đã bỏ mình, chân linh đưa về Triều Ca. Cái gì? Hai bọn họ thất bại rồi. Văn Trọng kinh sợ, đông nhiên đứng hắn thần đến, vừa hối hận vừa phẫn nộ, tổn thương chưa khỏi hẳn, một hơi máu phun ra. Viên Thiên Quân thấy thế, vội vàng đỡ lấy hắn nói, Văn Thái Sư chớ có lo lắng, Triệu đạo huynh hãy còn có một hơi khí tổn, còn có một chút hy vọng sống. Văn Thái Sư nhưng là hai mắt vô thần lắc đầu nói, không có, không có, hôm nay đã là cuối cùng một ngày, đợi ngày mai, Triệu Sư Thúc liền muốn bị ba mũi tên bắn. Nói xong, hắn bộ pháp phiêu diêu đi Triệu Công Minh trướng bên trong, nằm ở đầu giường, khóc giống nói, Triệu Sư Thúc, tất cả đều là đệ tử chi tội, thậm chí ngay cả mệt mọi người đến tận đây như vậy tính mệnh khó tổn, ta biết vậy chẳng làm. Văn Thái Sư chính rơi lệ ở giữa, bốn vị thiên quân cũng là trong lòng bi ai, từng cái giận dữ nói, đã như vậy, chúng ta liền cùng hắn chu doanh bên trong đám người nhất tuyệt sinh tử, cho dù hồn phi phách tán, cũng phải vì Triệu đạo huynh báo thù này. Văn Trọng bởi vậy, trong lòng cũng là bi ai làm đau, hét lớn, tốt, đã như vậy, các vị theo ta cùng nhau tiến đến, chính là bỏ ta cái mạng này, cũng không đủ tiếc. Năm người liền giận nói muốn ra. Trên giường Triệu Công Minh chỉ còn lại có cuối cùng một tia nguyên thần lúc này chợt tỉnh lại, khó nhọc nói, chư vị, chớ có không duyên cớ hy sinh. Đám người thấy Triệu Công Minh tỉnh lại, đều ngừng lại bộ pháp, bận đến trước giường. Triệu Công Minh thở dài, đều là ta tự nguyện xuống núi, thiên kiếp mệnh số, trốn không được. Ta đã cảm giác, ngày mai thoáng qua một cái, ta liền muốn như vậy mất mạng. Văn Trọng, ngươi lại nghe ta ngôn ngữ, ta ba cái kia sư muội, tới đón về ta hải cốt chỉ lúc, nhất định không thể để bọn hắn gặp ta thi thể. Triệu Công Minh một phen di ngôn, lời nhắn nhủ trong doanh năm người đều là rơi lệ câu hạ, than thở không thôi. Nhưng vào lúc này, Văn Trọng đệ tử, Dư Khánh đến báo, lão sư, ngoài doanh trại đến một nhóm năm người, trong đó đang có ngoại hiền điện bên trong vị kia hiền tôn. Văn Trọng nghe, mừng lớn nói, tốt, 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 mau mời, sư thúc, ngươi còn có thể cứu. Qua mấy tức, liền thấy Thanh Lạc đi vào trong doanh, cả đám đều đối với hắn hành lễ. Thanh Lạc khoát tay mà qua, đi tới trước giường, nhìn Triệu Công Minh một bộ như là phạm nhân tiểu thụy, sắp sửa gỗ mục dáng vẻ, không khỏi thở dài, Triệu đạo huynh, ngày đó hiên viên chiến từ biệt, gặp lại lần nữa, chưa từng nghĩ ngươi bộ dáng như thế. Triệu Công Minh nguyên thần đã cực yếu, biết không được Thanh Lạc, chỉ ở trên giường há mồm muốn nói. Văn Trọng thì vội vàng bái xuống, cầu mai nói, còn mời hiền tôn chiếu cố, cứu ta sư thúc một mạng. Thanh Lạc thở dài một tiếng nói, thái sư không cần lo lắng, bần đạo này đến, chính là Triệu đạo huynh. Dứt lời, đi đến đầu giường, theo trong tay áo lấy ra cái kia đầu đính sách, pháp quyết thúc dục, "Tê, hồn này trở về, phách này trở về. Tam hồn thất phách, nhanh chóng quý vị." chỉ gặp cái kia đầu đình trên sách, hồn quang lấp lóe, tam hồn thất phách toàn bộ tuôn ra, lại bị Thanh Lạc quát một tiếng phía dưới nhao nhao trở lại Triệu Công Minh trong cơ thể. Văn Trọng đám người thấy thế, nhao nhao mừng lớn nói, đa tạ hiền tôn cứu giúp. Thanh Lạc khoát tay nói, không cần đa lễ, chỉ đợi Triệu đạo huynh nghỉ ngơi 3 năm ngày liền có thể tỉnh lại. Văn Trọng bọn người nhao nhao cảm kích không thôi. Thanh Lạc chỉ làm cho đám người cùng nhau đến quân trận bên trong, nhường Triệu Công Minh thanh tĩnh nghỉ ngơi. Đợi đám người đến trong quân trong đại trướng, lại còn thấy có 4 người chờ đợi ở đây, từng cái khí độ bất phàm, tu vi cao thâm. Thanh Lạc cười nói, 4 người này chính là ta Lạc Linh Sơn người, theo thứ tự là ta Đồ Tiêu Trúc, Khúc Không, ta tùy tùng Thanh Giáp, Thanh Nhất. Khúc Không trên mặt đã mang lên một bộ ngăn cách thần niệm mặt nạ, ngăn trở dung nhan tuyệt thế, để tránh dẫn xuất phiền phức. Đám người làm lễ qua đi, Văn Trọng mời Thanh Lạc thượng tọa. Thanh Lạc cũng không chối từ, ngồi tại thượng thủ, mở miệng nói, bần đạo tuy không phải tiệt giáo người, cũng không phải thương triều loại, nhưng ta khí vận đã cùng thương triều tương liên, ta cũng cùng thương triều đồng sinh cộng tử. Điểm ấy chư vị cũng đều gặp qua ngày đó cảnh sắc, cho nên bần đạo chuyên tới để xuống núi tương trợ thương triều quân. Bần đạo thành tâm, chư vị cũng đều rõ ràng đi. Văn Trọng kính nói, hiền tốt tâm, chúng ta tất nhiên là tuyệt đối tin phục, tuyệt không có ý nghĩ gian dối. Còn lại tướng lĩnh, thiên nhân cũng đều nhao nhao lên tiếng tán thành. Thanh Lạc thấy thế, hài lòng nói, đa tạ chư vị tin tưởng. Đã các ngươi tín nhiệm bần đạo, cái kia bần đạo tất nhiên sẽ không cô phụ chư vị kỳ vọng. Cái này Tây Kỳ quân, đời này tuyệt đối không thể binh lâm triều ca ngày đó, Tây Kỳ chỉ có lần nữa túi đầu xương thần một ngày. Trong doanh chúng tướng sĩ vốn đã tinh thần xa suốt bi quan bầu không khí, theo Thanh Lạc đến, lần nữa quân tâm vững chắc. Mà liền tại Thanh Lạc vào thương doanh một khắc này, Lạc Linh Sơn bên trong, Tạo Linh đảo dưới hồ sen chỗ sâu, đang bị vây ở nơi đây Nam Cực Tiên Ông cùng Dược Sư hai người, chợt thấy một quầng xuống lão giả xuất hiện. Hai bọn họ liếc nhau một cái, liền đứng lên nói, xin ra mắt tiền bối. Cắt Côn cười nhạt, phất tay một chiêu, hai người bốn phía cấm chế lập tức trừ khử từ trong vô hình. Nam Cực kinh ngạc nói, tiền bối đây là gì ý? Cắt Côn cười nói, tự nhiên là thả ngươi hai người rời đi. Làm sao, các ngươi còn không muốn đi? Nam Cực cùng Dược Sư hai người vội vàng bày đầu phủ nhận. Cắt Côn thở dài một tiếng nói, Thanh Lạc kia tiểu tử chạy dặn bảo ta, cấm hai người các ngươi một tháng là được, bây giờ đã đủ, các ngươi có thể thực hiện, chỉ là hai vị trong lòng chớ có ghi hận lâu dài. Dược Sư thản nhiên nói, tiền bối suy nghĩ nhiều, chúng ta tới đây cũng là ngăn cản Thanh đạo hữu, chúng ta ngăn hắn một tháng, hắn ngăn chúng ta một tháng, nhân quả đã trong, tất nhiên là không ai nợ ai. Nam Cực cũng nói, tiền bối yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Nam Cực xin bái biệt từ đây. Dứt lời, làm đạo lễ, liền bay thẳng ra Lạc Linh Sơn, sau đó Dược Sư cũng được lễ rời đi Lạc Linh Sơn. Cắt Côn thấy hai người đã cách, không khỏi lắc đầu bật cười. Cái này Thanh Lạc đến cùng muốn như thế nào, hắn lúc này trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Tiểu tử này rất thần bí nha, hắn lao nhân này tâm trí đã theo không kịp. Mà tại trong thương doanh Thanh Lạc cũng cảm ứng được Nam Cực Dược Sư hai người đã rời núi, thả hắn hai người rời đi cũng là Thanh Lạc có chút bất đắc dĩ. Dù sao hai người đều là thánh nhân bên cạnh cực kỳ trọng yếu người, chính vào này khẩn yếu thời khắc, hắn cũng không muốn lại dẫn xuất phiền phức tới. Dù sao hắn đã vào thương doanh, đã vào giữa sân, còn ngăn trở nữa cũng là muộn. Chương 292, hội tụ bắt phương quân. Thanh Lạc vào thương doanh về sau, hội tụ chúng tướng tại trong quân đại trướng, tiếp nhận Văn Trọng tướng xoáy ấn, tại mọi người chứng kiến dưới, cho dù có dị tâm người, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mạng hắn một đám tướng sĩ ngày đêm không ngừng giám thị chủ doanh, để phòng ngừa đối phương nửa đêm tập kích doanh trại địch. Sau đó, Thanh Lạc cùng Văn Trọng đơn độc mật đàm. Lúc này, trong đại trướng, Thanh Lạc đem Cửu Huyền Đồ mở ra, hóa ra một cánh cửa ánh sáng, sau đó đối với Văn Trọng nói, "Thái sư, theo bần đạo cùng nhau đi vào nói chuyện đi, phòng ngừa bí ẩn ngoại truyền." Văn Trọng trả lời xưng là liền đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Hắn chỉ cảm thấy một trận không gian mê muội cảm giác, liền đến một phương khác trong thiên địa. Sông núi mặt trời, dòng sông rừng rậm, hồ nước biển trạch, vùng quê sa mạc, núi lửa hiểm địa, các loại địa hình địa vật tất cả đều đã có, như là một cái khác thế giới chân chính. Văn Trọng không khỏi tán dương, hiền tôn pháp lực quả là vô biên vô hạn. Văn Trọng bội phục. Thanh Lạc cười nói, không cần phải khách khí, ta mời ngươi đến đây chính là liên quan đến toàn bộ thương triều vận mệnh sự tình, không thể không cẩn thận. Nơi đây chỉ có hai bọn họ, Thanh Lạc cũng không cần bần đạo mà tự xưng, chỉ có ngươi ta xứng chi, tất nhiên là lộ ra thân cận. Văn Trọng trong lòng lập tức nghiêm nghị, nói, hiền tôn cứ việc phân phó, Văn Trọng tất nhiên nguyện ý tuân mệnh. Như thế rất tốt. Thanh Lạc vui mừng cười nói, Văn Thái Sư, ta chuyến này xuống núi, có cực lớn một bộ phận nguyên nhân vì ngươi mà đến. Cái gì? Ta? Văn Trọng có gì năng đức, dám làm phiền ngài tự mình xuống núi? Văn Trọng nổi lên nghi ngờ. Thanh Lạc nhìn về phía Văn Trọng, bình tĩnh nói, ngươi lại nghe ta cẩn thận nói đến. Ngươi chính là Thương Triều Thái Sư, Bách Quan đứng đầu, Thương Vương Chi Sư, Vạn Dân Tâm bên trong Thái Sư. Ngươi tại, liền có 3 phần dân tâm về thương. Thương liền có thể đến 3 phần khí vận. Ngươi chuyến này phạt Tây Kỳ, vốn nên là mệnh số tuyệt, vẫn là tuyệt long lĩnh. Nhưng ta tự mình xuống núi, vì ngươi cải mệnh, có thể che chở ngươi trốn được kiếp nạn này. Văn Trọng trong lòng mồ hôi lạnh sinh, đến đây chinh phạt Tây Kỳ lúc, trước khi đi ra triều ca, hắn liền bị tọa kỵ quẳng xuống đất, đây là không may mắn. Sau khi xuất quan, lại gặp được tuyệt long lĩnh, chính hợp kim linh thánh mẫu tiên đoán, đây là chẳng lành. Chính hắn trong lòng cũng là có chỗ cảm ngộ, lúc này Thanh Lạc nói ra, Văn Trọng lập tức hiểu được. Đa tạ hiền tôn che chở Văn Trọng mệnh. Thanh Lạc khoát tay nói, không ngại, ngươi về sau muốn nghe theo ý nguyện của ta. Đợi ra pháp bảo của ta về sau, ngươi liền lập tức trở về triều ca. Vào triều ca, có nhân đạo khí vận ra thân, thần tiên hàng ngũ tất nhiên là không dám ra tay với ngươi. Bất quá, ngươi trở về triều ca đồ trên đường, không được lại trải qua Tuyệt Long lĩnh. Sau đó ta lại phái đệ tử Khúc Không Tùy Hành bảo hộ ngươi, thẳng đến triều ca. Vào triều ca về sau, ngươi nhớ lấy, không cần nói như thế nào đều không thể lại ra vương thành, nếu không, thiên mệnh khó thoát, vẫn lạc giáng xuống. Văn Trọng cảm kích nói, xin ngài yên tâm, ta tự sẽ nghe theo ngươi phân phó, tuyệt không bước ra triều ca nửa bước. Thanh Lạc hài lòng nói, như thế rất tốt. Ngươi trở lại triều ca về sau còn có trách nhiệm. Một, tự nhiên là khuyên nhủ chủ vương, không tuân lệnh hắn lại đi làm ác. Hai, chính là bình định đông, nam bá hậu hai phương gia thần con riêng, trấn an cái này đông nam hai phương 400 chư hầu. Văn Trọng nghe, nghi chế nói, ta đã không thể ra triều ca, phải làm điều động người nào chinh phạt. Thanh Lạc cười nói, ta sớm đã có nhân tuyển. Ngươi về triều về sau, liền khuyên bảo trụ vương hạ chỉ, phong Tam Sơn quan tổng binh, Khổng Tuyên tự mình tiến về trước phương nam chinh phạt nam bá hầu, lại khác Khổng Tuyên bộ hạ Đặng Cửu Công là Trinh Đông đại nguyên soái, hắn nữ Đặng Ngọc Thiền làm tướng, lãnh binh 100.000 tiến về trước phương Đông Du hồn quan, phạt chiến Đông bá hầu. Có này hai soái ra quân, tuyệt đối thắng. Nhưng chiến thắng về sau, không được đổ sát đông nam hai nơi phản quân, ngược lại muốn lấy quan thứ, lấy dương thương nước triều, đồng thời khác trụ vương tự mình viết thư nói sai lầm, trấn an đông nam hai quân, cầu được hai phương các nước chư hầu quan thứ, chiêu cáo thiên hạ. Văn Trọng tự nhiên vội vàng đáp ứng. Lúc đầu thiên hạ 800 chư hầu, phân cư tứ phương. Có Tây bá hầu Cơ Sương, Nam bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Đông bá hầu Khương Hằng Sở, Bắc bá hầu Sùng Hầu Hổ. Tứ đại hầu quốc riêng phần mình thống lĩnh 200 chư hầu, lấy trấn thiên hạ. Nam, Đông hai bá hầu bởi vì trụ vương tin vào vưu hồn phí trọng gian nói, vô tội trảm hai đợi, trêu đến Đông, Nam hầu quốc gia thần, thân tử phẫn hận, từ đó khởi binh tạo phản, dẫn động Đông Nam hai phương 400 chư hầu khởi binh tạo phản. Thương triều cũng từ đó mất một nửa thiên hạ dân tâm, khí vận tứ tán. Mà Thanh Lạc chỗ nhường Văn Trọng làm chính là bình định cái này Đông Nam 400 chư hầu, Thương triều liền chỉ có Tây Bắc hai phương áp lực, Thương triều cũng có thể một lần nữa thu hoạch được thiên hạ vạn dân tâm thuộc về, khí vận kéo dài. Hắn đã cho Văn Trọng chỉ điểm, còn lại trình tự, Thanh Lạc tin tưởng, lấy Văn Trọng mới có thể cùng như kế, coi là có thể hoàn thành. Như Văn Trọng liền điểm ấy mới có thể đều không có, làm sao có thể lên làm Thương quốc thái sư, như thế nào trở thành tiệt giáo ở nhân gian bố trí đại tướng? Lại có thể nào bình định Bắc Hải cái kia vô số hung ma hội tụ nơi? Thanh Lạc còn nói thêm, đợi bình định Đông, Nam hai phương về sau, ngươi liền lệnh Khổng Tuyên, Đặng Cửu Công chỉnh đốn về sau trực tiếp đuổi đến Tây Kỳ chiến trường, đồng thời, ngươi các nơi mời chào kỳ nhân dị sĩ, cũng đều trực tiếp tiến đưa đến Tây Kỳ. Còn có, đợi Khổng Tuyên động thân về sau, ngươi lại lệnh Xuyên Vân quan, Thanh Long quan, Lâm Đồng quan, Đồng quan, Giới Bài quan, mỗi một quan bên trong đều ra 5 vạn nhân mã, linh đại tướng. Từ An, Từ Phương, Long An Cát, Hành Cấp nhị tướng. Đi Tây Kỳ cùng cái này 300.000 đại quân tập kết, trung phạt Tây Kỳ. Cái này, Văn Trọng thần sắc ngây dại ra, nhiều như vậy nhân mã điều động, mà lại Thanh Lạc đối với Thương triều tất cả cửa ải lính phòng giữ đều cực kỳ thấu hiểu. Hắn cũng hoài nghi Thanh Lạc có phải là đặc biệt chạy một vòng tự mình xem xét một phen. Văn Trọng nghi chế nói, làm như vậy có thể hay không làm binh lực trống rỗng? Một phần vạn Tây Kỳ chia binh tấn công vào, năm cửa quan binh lực không đủ, như thế nào thủ? Thanh Lạc cười nhạt nói, ngươi cho rằng Tây Kỳ còn có thể bao nhiêu đại quân có thể chia binh? Tây Kỳ quân, ta thả bọn họ ra tới, bọn họ liền ra tới. Ta nếu không thả bọn họ ra tới, bọn họ chính là ngoan cố chống cự. Văn Trọng thấy thế, liền vội vàng trả lời xuống tới. Thế là, sau 3 ngày Văn Trọng liền đi. Hắn về triều ca, chỉ đợi trở về mấy trăm tùy hành một đám hầu cận. Đồng hành còn có Khúc Không, cùng Khúc Không ẩn tàng mang đi u. Văn Thái Sư một đoàn người lúc đi, động tĩnh cực nhỏ, đi cả ngày lẫn đêm chạy về triều ca. Nhưng cho dù động tĩnh tại nhỏ, cũng không gạt được Tây Kỳ người. Khương Tử Nha tự nhiên biết Văn Trọng tầm quan trọng, Nhiên Đăng càng là nhân tinh bên trong nhân tinh, biết Văn Trọng thân phụ Thương triều gần nửa khí vận, nhất định là giữ lại không được người. Thế là, Tây Kỳ trong thành cũng ít mấy người. Mà Triệu Công Minh, cũng tại thương thế tốt hơn một chút về sau, liền đứng dậy muốn trở về đạo tràng, từ đây không còn nhúng tay nhân gian thế. Trước khi đi, Thanh Lạc cùng Triệu Công Minh nói thẳng Định Hải Thần Châu sự tình, một mạng đổi một bảo. Từ đây nhân quả không có chút nào thiếu. Triệu Công Minh biết, như không có Thanh Lạc cứu chữa, hắn là tuyệt đối không sống nổi. Định Hải Thần Châu mặc dù uy lực cực lớn, nhưng không phải hắn thành đạo chi bảo, vừa vặn trả cái này cứu mạng cực lớn nhân quả. Hắn trước khi đi, Thanh Lạc đem Phược Long Tác trả lại cho hắn, cũng ly biệt từ đây. Thanh Lạc cứu Triệu Công Minh cũng là trả Định Hải Thần Châu nhân quả, mặc dù hắn chết cái này nhân quả cũng có thể tiêu, nhưng tiêu chính là tiên nhân nhân quả, mà không phải thần linh nhân quả. Chương 293, mệnh kiếp cuối cùng vẫn lạc. Ngày sau Triệu Công Minh phong thần, là Kim Long Như Ý chính nhất Long Hổ Huyền Đàn chân quân, hay là có khi còn sống ký ức. Nếu là không để ý Triệu Công Minh chết sống, nặng như vậy đúc linh thân sau Triệu Công Minh có thể sẽ ghi hận trong lòng. Triệu Công Minh sau khi đi ngày thứ hai, Thanh Lạc liền dẫn một đám tướng sĩ đến Tây Kỳ dưới thành hai quân giằng co. Nhưng mà Tây Kỳ trên thành lại treo trên cao miễn chiến bài, không người tới gặp. Thanh Lạc dưới thành lông mày cao chặt, xem ra xiển giáo bên trong Kim Tiên nhất định là có người khác đi chỗ khác, có thể là đi ám sát Văn Trọng. Nhưng Thanh Lạc luôn cảm thấy có chút không đúng. Cho dù 12 Kim Tiên đi mấy vị, có Nhiên Đăng áp trận, cũng không sẽ đóng cửa không ra, trừ phi Nhiên Đăng cũng không ở trong thành. Trong lòng của hắn lập tức giật mình. Một bên Tiêu Trúc thấy Thanh Lạc hơi biến sắc mặt, lên tiếng hỏi, sư phụ, làm sao rồi? Thanh Lạc không có trả lời, chỉ chỗ mi tâm Lạc Linh Văn lóe lên, trên 9 tầng trời gió mây khuấy động, đám người chỉ gặp một cái tuyết trắng cự ứng phá mây mà ra, chớp mắt đã áp sát. Tuyết ứng hai cánh vừa thu lại, rơi vào đám người trước người, hóa thành đằng lục bộ dáng. Thanh Lạc nói, ngươi nhanh chóng tiến đến đuổi kịp Khúc Không, Văn Thái Sư một bọn người, sau đó đem bọn hắn chứa vào Cửu Huyền Đồ bên trong, tốc độ nhanh nhất mang đến Triều Ca. Hắn nói xong, liền đem Cửu Huyền Đồ giao đến đằng lục trong tay. Đằng lục lĩnh mệnh, quay người lại hóa thành tuyết ứng, xông thẳng lên trời mà đi, tốc độ nhanh chóng, càng là có thể so với Đại La. Một bên Viên Thiên Quân hỏi, Hiền Tôn, thế nhưng là Văn Thái Sư đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lạc lắc đầu nói, ta sợ cái này Tây Kỳ trong thành không có nhiên đăng. Cái gì? Viên Thiên Quân cả kinh nói, cái kia nhiên đăng lão tặc chẳng lẽ tự mình đi khó xử Văn Thái Sư rồi? Tất cả mọi người là giật mình, dù sao nhiên đăng là chuẩn thánh đại năng, cho dù tại cái này đại kiếp trong chiến trường thực lực mười không còn một cũng không thể coi thường. Thanh Lạc khoát tay an ổn nói, đây chỉ là suy đoán của ta, còn muốn chứng thực một chút. Dứt lời, Thanh Lạc bước ra một bước, ống tay áo vung lên, 27 đầu máu tím bụi gai hóa thành ngàn trượng lớn, như từng cái cự mãng, đem toàn bộ Tây Kỳ thành đều vây lại, bụi gai thân thể che đậy kín Tây Kỳ trên thành trống không mặt trời, u ám một mảnh, dân chúng trong thành đều kinh hoàng không thôi. Thanh Lạc cất giọng nói, Nhiên Đăng, nếu ngươi không hiện thân, vậy cái này Tây Kỳ thành liền thành phá người vong. Vừa dứt lời, trong thành bỗng nhiên sinh ra 10 đạo cực lớn trùng sáng, nhưng là xiển giáo 12 kim tiên, chỉ là ít quán thành tử cùng thái ớt chân nhân. Thanh Lạc sắc mặt càng thêm âm trầm. Xích Tinh Tử nhìn miệng nói, Thanh Lạc đạo hữu, của ngươi là nhân tộc ngoại hiền tôn, sao dám tổn thương cái này một thành dân chúng vô tội? Ngươi liền không sợ nhân quả nghiệp lực báo còn? Thanh Lạc cười nhạo một tiếng nói, các ngươi 12 kim tiên lúc này không phải liền là đang bị sát kiếp quấn thân sao? Không phải liền là nhân quả nghiệp lực báo còn sao? Ngày xưa Hiên Viên đại chiến, các ngươi 12 kim tiên không lo lắng phạm nhân tính mệnh, rơi vào hôm nay nhập kiếp lấy giết đâm thủng hạ tràng, ngươi có gì mặt mũi đến chỉ trích tại ta? Xích Tinh Tử lập tức mặt thường hồng lên, cũng chính là 12 kim tiên bên trong hắn có chút thật dày. Một bên Đạo Hạnh Thiên Tôn nói, ngươi đã biết chúng ta như thế, cái kia vì sao không coi đây là giới? Thanh Lạc cười nói, vần đạo có công đức hộ thân, thì sợ gì chỉ là một thành mệnh. Huống hồ, cái này Tây Kỳ thành chính là phản nghịch chi căn, nghịch phản nhân vương, vốn là nên tru. Dứt lời, Thanh Lạc vung tay lên, 27 bụi gai liền đột nhiên mà động, đem 10 vị kim tiên nuốt ở bên trong, trăm hoa đua nở, thôn phệ vạn vật. Thanh Lạc tự nhiên sẽ không đả thương cùng dân chúng vô tội, mới vừa nói như vậy chỉ nói là nói mà thôi. Hắn thừa dịp trong ngôn ngữ, liền vận dụng thần niệm liếc nhìn toàn bộ Tây Kỳ thành, phát hiện chẳng những nhân đăng, quang thành tử, thái ất chân nhân không gặp, liền Na Cha, Dương Tiễn, Kim Trang Mộc Cha mấy người cũng là không thấy bóng dáng. Trong lòng của hắn càng thêm âm trầm, như nhiên đăng thân hướng, làm gì còn muốn mang nhiều người như vậy tiến đến? Trừ phi một mình hắn đi làm sự tình khác. Cái khác trọng yếu đến so văn trọng còn trọng yếu hơn sự tình. Thanh Lạc trong đầu linh quang lóe lên, thầm nghĩ không được. Đối với nhiên đăng loại này tư tâm nặng người mà nói, tự nhiên là tự thân đạo đồ nặng nhất, nhiên đăng không biết Định Hải Thần Châu đã không tại Triệu Công Minh trên thân, cho nên hắn tất nhiên là tiến đến ám sát cướp đoạt Triệu Công Minh đi. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng gọi về máu tím bụi gai, mệnh lệnh chúng nhân về doanh cẩn thận đê. Xiển giáo thập đại kim tiên lúc đầu đều làm tốt một hồi đại chiến chuẩn bị, chợt thấy Thanh Lạc lại lui trở về không khỏi kinh nghi. Thanh Lạc mệnh chúng tướng sau khi trở về, hắn vội vàng vận dụng bùa anh truyền tống trận pháp, truyền tống đến tiến về trước Triệu Công Minh động phủ núi Nga Mi phụ cận và dặm. Đợi cho chỗ gần về sau, hắn vội vàng phi độn đến La phủ trước động, truyền âm đến, Triệu Công Minh đạo huynh, ngươi có thể trở về rồi. Âm thanh từng trận truyền vào trong động mười mấy hơi thở về sau, chợt thấy một tạo áo đạo đồng từ trong cửa thò đầu ra nói, gia sư chưa trở về. Ngài là gia sư vị đạo hữu nào? Hắn nghe xong, trong lòng càng thêm trầm xuống, cũng không thể chú ý lần trước đáp, vội vàng xoay người hướng trên nửa đường đuổi theo. Tìm mười mấy vạn dặm, vẫn không gặp Triệu Công Minh tung tích, Thanh Lạc liền vận dụng thần niệm tung hoành chi thuật, hàng tỷ bồ anh linh giác tỉnh, mắt trải rộng nửa hồng hoang. Tìm kiếm một khắc đồng hồ về sau, hắn trên mặt lập tức tái đi. Chỉ gặp bồ anh truyền đến vô số hình tượng bên trong, thình lình có một bức tranh, bày biện ra một cái quan tài. Nhiên đăng cổ quan. Nhiên đăng tại quan tài bên cạnh, trong quan tài còn run nhẹ nhẹ. Chỉ một màn này, hình tượng bên trong nhiên đăng dường như phát hiện cái gì, linh cứu đăng lửa vừa để xuống, hình tượng liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lạc vội vàng bay trốn đi, trước mắt mấy vạn giảm tốc độ cùng bay đuổi đến. Rốt cục tại một khắc đồng hồ về sau, đuổi nói tòa kia núi hoang bên cạnh. Thanh Lạc quát to, nhiên đăng lao tặc, còn không ngừng tay. Núi hoang trên đỉnh nhiên đăng nghe này âm, trên mặt cũng cả giận nói, tặc tử, còn không mau mau đem Định Hải Thần Châu giao ra. Nếu không, hôm nay kết quả của ngươi chính là như vậy. Nói xong, cổ quan vừa mở, một bộ bạch cốt nổi lên. Đồng thời, một đạo chân linh cảm hóa phong thần bảng, hướng Tây Kỳ trở về. Thanh Lạc thấy thế, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới, hắn giúp Triệu Công Minh trốn qua đinh đầu thất tiết thư, nhưng không có trốn qua nhiên đăng âm hiểm. Nguyên lai, lòng người thật so tà thuật còn muốn âm tà. Thanh Lạc thấy cái kia chân linh về chu, vội vàng lấy lại tinh thần, mi tâm linh văn lóe lên, Triều Ca Phong Thần Đài bên trên thân công báo vội vàng nâng bút thượng thư Triệu Công Minh ba chữ. Cái kia đạo chân linh vốn đã hướng tây, nhưng lại dừng lại một lát sau hướng đông bay đi. Đồng thời, trong cổ quan chân linh bay ra một khắc này, nguyên tại Tam Tiên Đảo bên trên Vân Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Nàng lập tức kinh hãi, vội vàng hiện hiện Tam Hoa Khánh Vân, chuẩn thánh thánh linh chỉ ý diễn tính. Mấy tức về sau, Vân Tiêu nháy mắt mặt xám như tro. Nàng muốn nói, sư minh, ngươi sao rơi vào kết quả như vậy? Lúc đầu tiên cảnh Tam Tiên Đảo bên trên, vậy mà sinh ra một cỗ long trời lở đất dọa người sát khí, sóng biển mãnh liệt, sát gió nổi lên bốn phía. Vân Tiêu không nghĩ tới sư huynh của nàng, vậy mà lại chết bởi người khác cảm toán, trong lòng nàng hận như mây trên trời, vô biên vô hạn. Nàng tự sinh ra linh trí đến nay, trong trí nhớ liền thiếu đi một đoạn ký ức, thiếu một đoạn không muốn người biết ký ức, nàng mặc dù sợ hãi, nhưng linh trí vừa mở, liền có Triệu Công Minh nương theo lấy nàng, có hai cái muội muội tại bên người nàng. Chương 294, Kim Long hộ ta thân. Bọn họ cùng một chỗ vượt qua vô số tịch mịch, sợ hãi, gặp trắc trở. Tu đạo triệu năm, bọn họ làm bạn lẫn nhau triệu năm. Gian nan lúc tương cứu trong lúc hoạn nạn, bái nhập thánh giáo lúc hân hoan, mỗi một cảnh giới đột phá, chính là bọn họ lẫn nhau cao hứng. Các nàng bốn người, tuy không phải phàm tục tỷ muội huynh đệ, lại còn càng muốn thân, so với càng hữu tình. Nàng hận không thể lúc này lập tức xuống núi, đem cái kia nhiên đang rút hồn luyện phách. Nhưng sư tôn có lời, tinh tụng hoàng đỉnh 3000 cuốn mới là vượt qua đại kiếp phương pháp. Là hai cái muội muội, nàng không thể lỗ mãng, nàng Vân Tiêu thân là Tiệt giáo tứ đại chuẩn thánh đệ tử, trừ bỏ cái người hoán, còn muốn lấy đại cục làm trọng. Nhưng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu sau đó cũng cảm ứng được Triệu Công Minh vẫn lạc. Lúc này, vô danh trên núi hoang, Thanh Lạc cùng Nhiên Đăng hai tướng giằng co. Thanh Lạc thở dài, "Nhiên Đăng, ngươi đã phạm sát kiếp, ngươi đã nhập kiếp, như xiển giáo 12 kim tiên, hãng thân kiếp bên trong." Nhiên Đăng bị Thanh Lạc lời ấy làm ngây người một lát, sau đó bật cười nói, "Chính là nhập kiếp lại như thế nào? Chúng ta cổ bối lòng cầu đạo, sao lại e ngại thiên địa đại kiếp mà lùi bước?" Nhiên Đăng trên thân phát ra một cỗ thiên địa đại năng uy áp, kia là trải qua tuế nguyệt ma luyện sau tăng thương. Nhiên Đăng chọc định nói, "Nhanh đem Định Hải Thần Châu giao ra, nếu không hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát." Thanh Lạc lắc đầu nói, "Cho dù ngươi đem ta chém thành muôn mảnh, Định Hải Thần Châu cũng không tại trên người ta, ta sớm đã giao cho thánh nhân phía dưới." Hắn ngôn ngữ bên trong có bất đắc dĩ, than thở, "Đáng thương Triệu Công Minh, Triệu nằm tu vi hết trôi theo nước chảy, Triệu Công Minh chỉ kém chạm thi cơ duyên, lại vĩnh viễn dừng bước nơi này." Chỉ vì Nhiên Đăng tham niệm cùng một chỗ. Nhiên Đăng không khỏi nghiêm nghị nói, "Chính là như thế, Vân đạo cũng đưa ngươi bắt được, dùng để trao đổi." Dứt lời, Linh Cứu Đăng, Linh Cứu Cổ Quan, Càn Khôn Xích, Tràng Hạt, Đông Đảo Pháp Bảo tất cả đều tuôn ra, mấy chục kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo, cùng bốn kiện tiên thiên linh bảo cùng nhau thả ra, Nhiên Đăng Khánh Vân vừa hiện, kéo lên cái này mấy chục kiện linh bảo mạnh mẽ uy áp dẫn tới hư không đều run rẩy không ngừng. Thanh Lạc thở dài, "Nhiên Đăng, ngươi dù diệt Triệu đạo huynh, nhưng hắn vẫn có tâm muội, chắc chắn tìm ngươi trả thù, ngươi liền không sợ?" Nhiên Đăng cười nhạo nói, "Bất quá chỉ là đại la, có sợ gì sợ? Không cần nói nữa, hôm nay nhất định phải đưa ngươi cầm xuống." Thanh Lạc than thở nói, "Nhiên Đăng, cũng không phải là ta khinh thị ngươi, cho dù ngươi lại chém mất một thì, vẫn không có khả năng cầm xuống ta. Ngươi nhìn nơi đây ra sao chỗ?" Nhiên Đăng nghe xong, thần sắc kinh nghi, "Nơi đây?" Hắn thần niệm bung ra, tuần sát phạm vi 1 triệu dặm, cũng không tiên núi lớn phái, cũng không đại thần thông giả tồn tại, trong lòng an định lại, lạnh giọng nói, "Bần đạo đã bị ngươi lừa gạt một lần, như thế nào lại có lần thứ hai?" Dứt lời, bên trên Khánh Vân hơn 40 kiện linh bảo cùng nhau thả ra, các màu linh mang bảo uy khóa chặt lại Thanh Lạc, Linh Cứu Đăng hỏa táng thiên hải, Cổ Quan tứ phương che đậy thiên địa, Càn Khôn Xích định chân trời ở giữa, Tràng Hạt trăm khỏa trọng sơn ngọn núi, Cổ Kiếm, Linh Phiến, đỉnh đồng tao. Chớ hơn 40 kiện linh bảo mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, giáng lâm mà tới, chính là chuẩn thánh đại năng, đều khó mà ứng đối. Mà Thanh Lạc chỉ cười nói, "Lần này ta cũng không có lừa ngươi, bởi vì nơi đây chính là Thanh Châu." Trên người hắn linh quang chớp động, đã từng ti mẫu mẫu đỉnh bay thấp đỉnh đầu, đồng thời hắn sau đầu hiện hiện công đức kim luân, dưới thân dâng lên vô tận lượn lờ hương hỏa hơi khói, khói xanh bốc lên bên trong, một tòa thần miếu hiện ra. Chính là ngoại hiền tôn điện. Nay điện mới ra, trong vô hình nhân đạo khí vận hội tụ mà lên, mà nơi đây 9 vạn dặm bên ngoài Thái Sơn phía trên, Thanh Châu đỉnh nháy mắt ánh sáng vàng chấn động mạnh, từ đó bay ra một cái màu vàng cự long, vạn trượng lớn, vượt ngang thiên địa, chớp mắt đến Thanh Lạc đỉnh đầu, một cái chiếm cứ rơi vào trên đỉnh. Kim Long chỉ há mồm gào thét một tiếng, cái kia Khánh Vân Linh bảo trên không lúc này hiện ra một cái linh đỉnh hư ảnh, cho người ta một đám hư vô mở mịt cảm giác, nhưng cũng thần bí không thể xâm phạm khí tức. Bảo đỉnh vừa rơi xuống, không cần nói là Linh Cứu Đăng hay là Cổ Quan, đầy trời linh bảo thần thông tất cả đều bị trấn áp. Loại kia trấn áp mang theo là không thể trái nghịch trấn áp, là đạo sâu cực trấn áp, mà không phải người vì cái gì ý nguyện, là toàn bộ thiên địa ý nguyện. Nhiên Đăng kinh hãi, hắn lúc này mới giật mình, cái này Thanh Lạc hay là nhân tộc hiền tôn, càng là cái này Thành Châu đỉnh trấn áp người, ở đây có thể được nhân đạo che chở. Hắn lúc này trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ biệt khuất ý, tại Tây Kỳ thành, hắn nhận kiếp vân cùng nhân đạo khí vận song trọng áp chế, thần thông nhiều lắm là chỉ có thể phát ra một thành. Cũng liền so những đại La Kim tiên đó mạnh lên mấy phần, mà thật vất vả rời xa đại kiếp chiến trường, ít áp chế, nhưng lại bị cái này nhân đạo khí vận trô áp chế. Nghĩ hắn đường đường chuẩn thánh, thượng cổ đại năng, ba phen mới bận bị người này hạ thấp mặt mũi, trong lòng càng thêm ghi hận Thanh Lạc. Nhiên Đăng lúc này chỉ được kiềm nén lửa giận, nói: "Thanh Lạc, cho dù hôm nay ngươi chiếm cứ địa lợi, đợi đại kiếp qua đi, nhất định phải chấm dứt nhân quả." Thanh Lạc không lắm để ý nói, ăn không khoác lác, có sợ gì? Nhiên Đăng, còn không đem Triệu đạo huynh hài cốt trả lại. Nhiên Đăng lại không chút nào muốn trả lại ý tứ, chỉ độn quang cùng một chỗ liền trốn vào hư không, bước ra rời đi. Thanh Lạc thấy thế, chỉ được thở dài một tiếng. Hắn mặc dù có thể đến Cửu Châu đỉnh linh che chở, nhưng cũng vẹn vẹn che chở mà thôi, nếu không cường đại như vậy lực lượng có thể tùy ý thi triển, chắc chắn có hại thiên đạo cân bằng. Thanh Lạc vẫy tay một cái, linh đỉnh rơi xuống, kim long bay lên. Hắn đối với Kim Long xoay người thi lễ một cái, lấy đó nói lời cảm tạ. Kim Long chỉ ánh vàng lóe lên, liền chui vào Thanh Châu đỉnh bên trong. Thanh Lạc thu thần thông, chỉ đành tiếc hận về vào thương doanh, để tránh nhiên đăng thừa cơ chui bầu trời phá doanh. Hắn bay tới một chỗ bùa anh ruộng bên trên, vạn hoa cùng nhau thả, thiên địa nguyên khí hội tụ, bố linh thành trận, một đạo truyền tống pháp trận thành hình mà ra, ánh sáng lấp lóe, Thanh Lạc thân hình liền biến mất không gặp. Mà lúc này, Thương Triều Xuyên Vân Quan bên ngoài, Văn Trọng một đoàn người cũng bị ngăn cản xuống tới. Ngăn trở người chỉ có 6 người, lại làm cho Văn Trọng cái này mấy trăm người không dám kinh thị. Chính là Quang Thành Tử, Thái Ất Chân Nhân, Dương Tiễn, Na Cha, Mộc Cha, Kim Cha. Lúc này, Văn Thái Sư đệ tử, Các Khánh hai người cùng Đặng Tân Trương đạo tứ tướng, chúng 6 người hợp lực vây chiến Dương Tiễn một người, cũng là miễn cưỡng có thể ngăn lại Dương Tiễn. Văn Trọng thì là đối mặt Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha hai người, cận chiến đến hắn cực kỳ nguy hiểm. Quang Thành Tử cùng Thái Ất Chân Nhân nhìn xem đứng thẳng trước người bọn họ khúc không. Thái Ất Chân Nhân cùng Quang Thành Tử liếc nhau, Quang Thành Tử trong tay linh quang lóe lên, Lạc Hồn Trung hiện ra, phát ra trận trận sóng ánh sáng đánh về phía khúc không. Khúc không chỉ lật tay vung lên, Phượng Tê cầm hiện ra, 10 ngón gảy nhẹ, như phượng như hoàng, cao thanh âm truyền ra, chấn khai Quang Thành Tử Lạc Hồn thanh âm. Đồng thời, phía sau hắn tứ cực thần trung sắp xếp mà ra, theo khúc không một tay phất lên, nháy mắt phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng trung, đánh về phía đang muốn lấy Văn Trọng tính mệnh Thái Ất Chân Nhân. Quang Thành Tử giận dữ, chỉ là một đại la sơ kỳ, cũng dám một người độc chiến hắn hai vị, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Lúc này, phiên thiên ấn phủ không mà ra, một cỗ hoang mãng hùng hậu ngưng thực cảm giác truyền đến, như núi lớn cao lớn, một tòa nguy nga sơn mạch hư ảnh hiện ra, khiến người kính ngưỡng dậy sơn mạch, thiên địa trụ, bất chu hư ảnh. Chương 295, mệnh trung chú định. Phiên thiên ấn chính là một nửa bất chu sơn luyện chế mà thành, mang theo bất chu sơn hư ảnh, cùng bất chu sơn cái kia vô thượng đến vĩ đại ý cảnh, chúng sinh thấy, tâm linh lay mà thần cảnh cung. Bất chu sơn hư ảnh chợt lóe lên, có thể bất chu sơn trọng lượng như cũ tồn tại. Phiên thiên ấn thế cực lại xông đánh tới hướng quốc không. Ngay tại thôi động Phượng Tê cầm khúc không cũng không khỏi vội vàng lách mình nội bộ, đồng thời, ưu thân ảnh lóe lên mà ra. Quỷ dị ánh sáng xanh lục lấp lóe, ưu thân hình tăng vọt mà lên, một cô man hoang cổ thú khí tức tràn ngập thiên địa. Ưu hai bàn tay cùng nhau nâng thăng, hai chân đột nhiên đập mạnh, toàn thân lực lượng hội tụ đến trên sóng trường, chân đập đất, bàn tay thiên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn cự lực tứ tán ra, đem mặt khác đám người quét ngang mà bay. Văn Trọng mang theo về hơn 500 vị phàm nhân, tất cả đều phấn thân thoái cốt. Ba cha huynh đệ cũng bị quét thổ huyết mà ra. Văn Trọng cũng bị đánh bay ra ngoài. Đặng, Tân chờ 6 người cũng trọng thương nện vào dưới mặt đất, Dương Tiễn tu có bát cửu huyền công, nhục thân cường hãn, ngược lại là vô sự, ngược lại thừa cơ dùng sức một đâm, lưỡng nhận tam tiêm rời khỏi tay, hóa thành ba đầu dao long, trực tiếp cắn rơi Đặng, Tân, Trương Tam tướng đầu lâu, nuốt vào đi. Mà cái này chấn động, cũng trực tiếp làm cả Thương Triều nơi đều chấn động không thôi, phụ cận xuyên vân quan càng là trực tiếp sụp đổ, mấy chục ngàn quân dân tử thương thảm trọng. Ú hai tay cũng bị đè gãy sụp đổ, trên thân hiện ra vô số đạo khe hở, lung lay sắp đổ. U dưới chân phạm vi mấy vạn trượng trực tiếp sụp đổ, thành một mảnh đất lõm, sông ngầm dưới lòng đất nước quần cuộn dâng lên, bao phủ thành một mảnh đầm, trong đó rất nhiều sinh linh cũng cùng nhau bao phủ trong đó. Nhưng này đánh qua đi, Quang Thành Tử trên thân lập tức ngưng tụ lại tận trời sát khí, trên trời lượng kiếp mây cuốn ngược mà vào. Nhân này Quang Thành Tử vận dụng pháp bảo vai, tạo thành vô số sinh linh chết thảm quả. Quảng Thành trên mặt tái đi, cũng biết đem phiên tiên ấn thu về. Lúc này, hắn đã loáng thoáng cảm giác thiên địa bên trong sát ý, là lượng kiếp bên trong không người biết được sẽ như thế nào phát sinh sát cơ. Là nhân đạo đối với hắn chán ghét mà vứt bỏ. Hắn trên người một chút công đức kim quang cũng bởi vì triệt tiêu nghiệp lực mà ảm đạm tiêu tán. Đã từng hắn là nhân hoàng chi sư vinh quang cùng công đức, nhân đạo tán thành, đều bị phủ quyết. Phiên thiên ấn vừa bay mà quay về, cái kia kinh thiên uy năng cũng giấu ở cái kia nho nhỏ một phương cổ ấn bên trong. Sau đó, Ú liền khó có thể tiếp nhận, trực tiếp ngã xuống. Khúc không thấy thế, vội vươn tay một chiêu, Ú liền hóa thành một cái con rối bị hắn thu vào ống tay áo bên trong. Lúc này, Khúc không chỗ mi tâm lạc linh văn lóe lên, hắn ngừng lại chỉ chốc lát, liền bay tới Văn Trọng bên cạnh. Thái Ất Chân Nhân thì nhanh thả ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo, chụp vào khúc không Văn Trọng. Nhưng không trung chợt truyền đến một tiếng cao hướng phát ra âm thanh, chỉ gặp một cái ngàn trượng cự điểu theo bọn họ đỉnh đầu của mọi người bên trên dương cánh bay qua, cực lớn thân hình, che đậy dưới thân một mảnh bóng râm. Tuyết trắng cự ưng song chảo công chính nắm lấy Cửu Huyền Đồ, từ đó thả ra một đạo cường đại lực hấp dẫn, bao lại Văn Trọng khúc không, cùng với còn lại ba vị đại tướng. Thái Ất Chân Nhân xem xét này đồ, cũng quyết thu hồi Cửu Long Thần Hỏa Cháo, chỉ lo Thanh Lạc đột nhiên ra tới, cùng nhau thu vào. Quang Thành Tử thấy Văn Trọng muốn đi, vội vàng lấy một kiếm chém về phía Văn Trọng. Khúc không trên thân tứ cực thần trung chớp mắt đã áp sát, sắp xếp trước người, cổ trung lấy thân đỡ kiếm, kiếm chạm vách trung, vách tường chấn trung vang, kiếm chấn mà bay. Nhưng vào lúc này, Na Cha gỡ xuống càn khôn quyển, va chạm thẳng đem Dư Khánh đầu đục gãy. Dương Tiễn cũng lần nữa thả ra tam thủ dao cắn xuống cắt lợi cùng đảo vinh đầu. Một đám đại tướng dù chết, Văn Trọng cũng thừa này cơ hội cuối cùng vào Cửu Huyền Đồ bên trong, Khúc không cũng lóe lên mà tiến. Tuyết ương nháy mắt lần nữa vung lên cánh, gió lốc mà lên 3000 dặm, vào nhất trọng thiên bên trong, biển mây bốc lên tuyết cánh vùng. Ngàn dặm bất quá chốc lát ở giữa, Văn Trọng rốt cục trở lại Triều Ca. Nhưng theo hắn cùng nhau mà về hơn 500 người, không một người còn sống. Bao quát hắn đi lúc thu phục Đặng Trung, Tân Hoàn, Trương Tiết, Đào Vinh bốn người, còn có theo hắn nhiều năm Dư Khánh, Cắt Lợi hai đổ, cùng hơn 500 phạm nhân. Nhưng theo hắn sáu tướng cũng coi là trở về vào phong thần đài của triều ca bên trong. Văn Trọng còn nhớ mang máng, sơ thu phục Đặng Tân Trương đào tứ tướng lúc, bọn họ cái kia quy hàng trung tâm, vậy đối với hắn tôn kính. Còn có Cát Lợi, Dư Khánh hai đồ, từ nhỏ ngay tại bên cạnh hắn lớn lên, theo non nớt trẻ con, trở thành trong quân đại tướng, ký thác hắn bao nhiêu vui mừng. Văn Trọng đứng tại triều ca trước cửa thành, nhìn xem lui tới người ra vào lưu, hắn lại sinh ra một cô bi ai. Có lẽ đây là thiên ý đi. Hắn một người thoát đi tuyệt mệnh, lại lệnh đông đảo vốn nên có một chút hy vọng sống đáng người, bởi vì hắn mà chết. Mặc dù ngoài cửa thành xe ngựa như lưu, nhưng không một người có thể thấy bọn họ. Khúc Không đứng tại Văn Trọng bên cạnh, thở dài, "Thái sư, chớ nên quá độ buồn. Bọn họ chết đổi lấy chuyện của ngươi có thể dùng cái này thương quốc sống càng nhiều người. Huống chi, bọn họ chết, mối thù của bọn hắn cần ngươi đến báo." Văn Trọng trong lòng co lại, số tuổi như hắn, tuổi thất tuần hình dạng, bách quan đứng đầu, vị cực thần, cuối cùng là chảy xuống hai giọt đục ngầu nước mắt. Nước mắt lăn xuống vào chiều ca trước cửa bụi bặm bên trong, kích thích hai điểm bụi bặm. Cứu hận lại lưu tại vị lão nhân này trong lòng, tạo nên vô tận tổn thương hận. Văn Trọng ngẩng đầu, hắn cái kia đã già đổi phế bả vai lần nữa cứng chắc, lão nhân trong mắt sống lại ánh sáng chói lọi. Đa tạ hai vị hộ tống, Văn Trọng vô cùng cảm kích. Nôn ngữ nói ra, không có chút nào bi thương ý, chỉ hoàn toàn như trước đây già dặn, chỉ là tựa hồ nhiều một tia sắc bén. Khúc Không nghĩ không ra, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn đưa mắt nhìn Văn Trọng như vào chiều ca thành, sau đó ngẩng đầu nhìn trên cửa thành khối kia cũ kỹ mà đại khí thành bài, chiều ca thành ba chữ, đứng thẳng đầu tượng, chứng kiến lấy nhân gian hương suy. Hắn nghi ngờ nói, ta sao đối với chiều ca thành có loại bi ai? Một bên Đằng Lục trong lòng sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đem lời dắt qua chỗ khác. Đi thôi, sơn chủ còn tại thương doanh chờ ngươi trở về đâu. Phàm nhân thành trì, cùng chúng ta có quan hệ gì? Khúc Không nghe, liền xoay người lại gật đầu trả lời, dậm chân, rời đi. Đế Tân 23 năm, Thương Quốc có trên trời rơi xuống giận, sông núi rung động, động đất, núi lở, là vì chẳng lành, chính là trên trời chấn nộ, đặc biệt lộ ra ngàn tỷ nhân gian. Mà lúc này, thương doanh bên ngoài, tầng trời phía trên, tầng mây cuộn cuộn, có ba thần chim xuyên phá đầy trời tầng mây mà ra. Thần điểu phát ra âm thanh, lay động gió mây. Đi đầu chính là một cái có thanh loan huyết mạch thần điểu, bên trái là thiên nga chim, phía bên phải là hoa linh điểu. Ba chim phía trên, còn ngồi ngay ngắn ba người này. Ba vị nữ tiên. Ba vị đến đây chấm dứt nhân quả nữ tiên. Tam tiêu nương nương. Sau đó, cũng có một nữ tiên đạp bảy màu tường vân mà đến, có một nữ tiên hư vô độn bầu trời, ngự phong mà đến. Vân tiêu, bích tiêu, quỳnh tiêu, thải vân tiên, hàm chi tiên, năm vị nữ tiên, cuối cùng đến Tây Kỳ. Thanh Lạc tại trong đại doanh, cảm ứng được về sau, trong lòng hơi trầm xuống. Một màn này cuối cùng là đến rồi. Phong thần kiếp, cuối cùng là phải ứng kiếp, đáp lời năm vị nữ tiên trên thân, đáp lời xiển giáo 12 kim tiên trên thân. Năm nữ tiên vào đại doanh, Thanh Lạc nên đón. Nhưng ngũ tiên đều trầm mặc không nói. Chỉ Vân Tiêu liếc nhìn Thanh Lạc một lát sau, ngôn ngữ có thẩm thấu lòng người rất lạnh, vong phu chi cốt người ở chỗ nào? Chương 296, Hỗn Nguyên Kim đấu che đậy Tây Kỳ. Triệu Công Minh khi còn sống, hai người bọn họ mặc dù lẫn nhau yêu cực sâu, nhưng dù sao không có phóng ra một bước kia. Bọn họ luôn muốn, chưa tới thời gian sẽ rất lâu. Bọn họ còn có cực kỳ lâu thời gian, bọn họ không nhất thời vội vã. Bọn họ lẫn nhau yêu nhau, nhưng lại không cho thấy ra tới. Chỉ lo đối phương có một tia sẽ cự tuyệt khả năng. Trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất, không ai qua được người thích người cũng thích người. Triệu Công Minh vốn nghĩ đợi hắn đột phá chuẩn thánh về sau, liền hướng Vân Tiêu chứng danh phận, kết đạo lữ, thành vợ chồng. Có thể, trời không tội lòng người. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh chung quy là không thể bước ra một bước kia. Thanh Lạc thở dài, chỉ được nói khẽ, còn mời nương nương thứ lỗi, tại hạ vô năng tiếp về Triệu bà. Hắn ngừng lại chỉ chốc lát, sửa lời nói, vô năng tiếp hồi lệnh phu chi cốt. Cái kia nhiên đăng đạo nhân không muốn giao ra, sợ là còn muốn coi đây là áp chế. Nương nương ngươi, đi, theo ta nên thân. Vân Tiêu trực tiếp xoay người, bàn tay trắng non vung lên, sau lưng tứ nữ tiên cũng lập tức xoay người bước đi. Thanh Lạc thấy thế, chỉ được thở dài. Tại trong cừu hận nữ nhân là đáng sợ, huống chi càng là một vị chuẩn thánh đại năng. Thanh Lạc không phải là chúa cứu thế, hắn khuyên bảo không được Vân Tiêu, khuyên bảo không được một đám đầy mắt đều là cừu hận gần như bộc phát nữ nhân. Nhưng Thanh Lạc hay là mệnh lệnh trong doanh một đám đại tướng theo hắn ra doanh làm bạn. Tiến lặng nhìn thời cơ. Vân Tiêu đi ra thương doanh, đi hướng Tây Kỳ. Nàng đi một bước, sau lưng bốn vị nữ tiên theo nàng một bước. Bộ pháp chỉnh tề giống như một đội huấn luyện trăm ngàn lần vũ cơ, muốn lên đài biểu diễn một hồi thịnh đại tiết mục. Vân Tiêu đi thẳng đến Tây Kỳ ngoài thành 10 dặm. Sau đó Vân Tiêu ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm vào ngoài 10 dặm Tây Kỳ thành, tòa thành kia bảng hiệu. Vắng lặng thanh âm vang lên, mời cưới nghi trượng. Sau lưng bốn tiên nháy mắt mà động. Chỉ gặp Tây Kỳ ngoài thành bầu trời, không nhốn bụi trần bầu trời. Hội tụ lên vô biên dáng mây, đám mây mây cầu vồng che trời ngày, bảy màu tường vân lượn chín tầng trời. Sau đó, lại có ba thần chim bay lên trí cao bầu trời, thanh loan đi đầu, hồng hạo điểu, hoa linh điểu phân tại trái phải sau hai bên, ba chim cùng vang lên, thần điểu triệu hoán, mấy vạn dặm vô số chim bay đổi đến, hội tụ bầu trời. Nam nữ tiên trên thân quần áo một đuổi, tất cả đều thành trắng thuần cưới chứa. Vân Tiêu áo tơ trắng vung lên, trên trời vô biên chim bay mặc trên người ra từng cái lụa trắng, ba thần thân chim bên trên càng là kết nối xuất ra đạo đạo lụa trắng. Trên mây bên trên còn hiện ra một cái lụa trắng làm thành thế gian hỷ chữ. Vạn điểu cùng vang lên, dáng màu đầy trời. Vô số chim bay vung lên cánh, chống lên trên người lụa trắng, thành thiên hạ này trên đất không gian bên trong duy nhất sắc điệu. Vân Tiêu lại tay một điểm, màu trắng hỉ chữ phân ra bốn cái, hóa thành ngàn trượng, vây quanh Tây Kỳ thành bốn môn. Khắp trốn mừng vui, thành tất cả đều biết. Giữa thiên địa vô số đại năng liếc nhìn, kinh ngạc này quỷ dị, không hề tầm thường một màn. Vân Tiêu đứng tại Tây Kỳ trước cửa thành, cất giọng nói, vị vong nhân mời tiếp ta phu chi cốt. Thanh âm chấn động toàn bộ Tây Kỳ vạn dân tâm, chúng tiên thần, cái kia hơi lạnh thấu xương, khiến người không khỏi như đến trời đông. Khi còn sống không có cùng ngươi kết làm đạo lữ, như vậy chết sau cũng phải cùng ngươi thành thân. Đây là thế gian cách gọi, nàng lúc này ở thế gian, đã vào thế gian, vậy liền lấy phàm lễ đãi. Nàng sẽ cho hắn một hồi lệnh vạn tiên kinh sợ cưới. Lệnh chúng sinh không quên lễ. Thanh Lạc vừa mới ra doanh, nhìn thấy chính là một màn này. Lụa trắng đầy trời, vui mừng là buồn. Sinh tử cưới, thiên địa giám. Đồng thời, Nhiên Đăng cũng mang theo một đám xiển giáo tiên ra khỏi cửa thành. Chúng tiên cũng đều hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Nhiên Đăng nhìn thấy Vân Tiêu ngũ tiên, không khỏi lông mày cao chặt. Nhiên Đăng nói, Vân Tiêu đạo hữu, ngươi như tìm Triệu đạo hữu thi cốt, cần dùng Định Hải thần châu đến đổi. Lời vừa nói ra, Bích Tiêu lúc này giận dữ, nhịn không được muốn mở miệng mắng to, nhưng Vân Tiêu đưa tay ngừng lại. Vân Tiêu tiến lên một bước, trong thanh âm sát khí không chút nào che lấp, ngươi không xứng cùng ta nói mấy cái này. Ta là tới nên ta phu chi cốt, ngươi chỉ có giao hoặc là chết về sau, ta tự mình lấy. Nhiên Đăng giận quá thành cười, nói, ồ, chém mất một thi giống như này phát ngôn bừa bãi. Ngươi là không biết chân chính đại năng là bực nào thực lực đi. Vân Tiêu cũng không để ý tới, chỉ hỏi lần nữa, trả lại là không giao. Nhiên Đăng hừ lạnh nói, Vân đạo nói, chỉ được dùng định. Lời còn chưa nói hết, Vân Tiêu đứng dậy vừa bay, thả ra một vệt kim quang, chính là Hôn Nguyên Kim Đấu. Hôn Nguyên Kim Đấu mới ra, liền một mực bao lại toàn bộ Tây Kỳ thành, như là một vòng màu vàng cự dương chiếu rọi tại Tây Kỳ trên thành. Màu vàng kia cự dương bên trên tán phát ra chính là mãnh liệt nghịch phản ý, cực phẩm tiên tiên linh bảo uy thế không có chút nào một tia giữ lại, tất cả đều thả ra. Chỉ đợi Hôn Nguyên Kim Đấu nhất chuyển, cái này toàn thành bách tính tam hồn thất phách tất cả đều thu hút trong đó, trùng nhập luân hồi. Vân Tiêu nói, ba khác không giao, Tây Kỳ toàn thành tuyệt. Nhiên Đăng giận dữ, quát lớn, ngươi dám? Tây Kỳ một thành đều hệ hồng hoang lượng kiếp, nếu ngươi diệt cái này một thành, vậy ngươi liền vạn kiếp bất phục. Vân Tiêu nhịn không được cười nhạo một tiếng, Nhiên Đăng, ngươi lại cái này tu luyện ngàn tỷ năm cũng không thể thắng qua ta. Bởi vì, ngươi sợ chết, ngươi sợ vẫn lạc, mà ta là sẽ không sợ. Chính là ta chết, này thiên đại nhân quả, ngươi ha có thể trốn qua? Ngươi. Nhiên Đăng sắc mặt như đỏ, cho dù hắn mặt mũi công phu cho dù tốt, lúc này cũng chịu đựng không nổi. Bên cạnh 12 kim tiên bên trong, Quang Thành Tử đương nhiên không nói. Hắn đã không còn dám tùy ý xuất thủ, cho nên hắn là không hứng thú can thiệp vào. Mà Quang Thành Tử chính là 12 kim tiên đứng đầu, hắn không ra, tự nhiên không ai không có đầu óc xẻ ra tiếng. Thanh Lạc ở phía sau nhìn về phía trước, hắn yên lặng không nói. Bởi vì, giờ khắc này, Vân Tiêu Ngũ Tiên cùng Nhiên Đăng 12 kim tiên thành nhất thời lượng kiếp nhân vật chính. Đó là bọn họ ở giữa đọ sức, Vân Tiêu cũng không sẽ cho phép người khác nhúng tay chính các nàng sự tình. Chỉ bất quá, cái này cùng nguyên tắc đã kém quá nhiều. Hắn chỉ cải biến nho nhỏ thế, lại làm cả lượng kiếp đều trở nên không giống. Nhiên Đăng mặt âm trầm trong lòng của hắn cũng nhất thời do dự. Chính như Mây Xanh nói, hắn sợ chết. Sống vô số vạn năm, sống được càng lâu, tự nhiên càng tiếc mệnh lệnh. Hắn không dám cùng Vân Tiêu dạng này vứt bỏ sinh tử người sinh tử đánh nhau. Đây là một mình hắn sự tình, mà không phải toàn bộ xiển giáo sự tình. Giết người đoạt bảo là vì chính hắn, mà không phải toàn bộ xiển giáo. 12 kim tiên tự nhiên sẽ không vì hắn mà chiến. Có lẽ là bởi vì hắn từ đầu đến cuối tại xiển giáo trong mắt mọi người là một ngoại nhân đi. Nếu là lúc này là Quang Thành Tử giết Triệu Công Minh, cho dù là Quang Thành Tử mất lý, xiển giáo đám người vẫn như cũ sẽ đứng ra, không khác, bởi vì bao che khuyết điểm. Nhiên Đăng nhìn xem xa xa tương đối Vân Tiêu chờ Ngũ Tiên, nhìn xem trên đầu Hôn Nguyên Kim Đấu. Hắn biết, một mình hắn là ngăn cản không được Hôn Nguyên Kim Đấu. Cho dù cuối cùng 12 kim tiên xuất thủ, cũng có cực lớn phong hiểm. Cái này to như vậy nhân quả, hắn đảm đương không nổi. Suy nghĩ thật lâu, Nhiên Đăng cuối cùng là nhượng bộ. Cổ quan vừa hiện, bạch cốt ra. Vân Tiêu vội vươn tay một điểm, lụa trắng tha bạch cốt, Hôn Nguyên Kim Đấu trở lại bản sơ. Triệu Công Minh thân thể phục thành lúc đầu hình người, cung năng đồng dạng mặc màu trắng cưỡi phục. Chương 297, Cửu Khúc trận bày Tây Kỳ bên ngoài. Vân Tiêu dắt Triệu Công Minh tay, bọn họ làm bạn đi trở về. Vân Tiêu chợt đối với Thanh Lạc nói, không biết đạo hữu có thể nguyện vì ta vợ chồng chứng hôn. Thanh Lạc sững sờ, lập tức liền minh bạch, đây là muốn để hắn làm chứng hôn người. Tại hạ cầu còn không được. Vân Tiêu gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, tuyệt đại phong hoa. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh đi phía trước, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu trở đi ở phía sau. Chỉ là, Bích Tiêu Quỳnh Tiêu đã là cố nén nước mắt. Thải Vân tiên tử cùng Hàm Chi tiên cũng là mặt lộ ra bi ai. Vân Tiêu đón về Triệu Công Minh, tựa như lúc đến đi trở về. Nhưng bọn hắn về lúc bộ pháp cùng các nàng lúc đến bộ pháp như cũ nhất trí. Bởi vì, Triệu Công Minh đã chết rồi, thân thể của hắn mặc dù có thể đi lại, bất quá là Vân Tiêu pháp lực chèo chống. Tại cái này toàn bộ thiên địa chú mục phía dưới, vô số tiên thần, đại năng âm thầm chú ý xuống, Vân Tiêu rốt cục làm thỏa mãn nguyện. Chấp từ tay, cùng tử cùng đi. Thanh Lạc thấy thế, đối với khúc không truyền một đạo âm. Lập tức, chín chương hoa nhạc vang triệt chân trời. Tuyệt mỹ âm luật vang động, như tại chứng kiến lấy một đôi giai nhân hôn lễ. Vân Tiêu đi đến ba thần chim kết thành hỉ chữ phía dưới, sau đó Vân Tiêu cởi nhạc, dường như tân hôn yến ngươi cái chủng loại kia cởi nhạc, khiến người thư thái cười, đối với Thanh Lạc nói, mời đạo hữu chứng hôn. Thanh Lạc cũng cười nói, tự nhiên từ mệnh. Khúc Không sau lưng tứ cực thần trung nháy mắt hiện không trung, cũng thành bốn hàng, dưới sự thôi thúc của hắn, ầm ầm một vang, rung khắp trời cao. Tất cả thiên địa nghe. Thanh Lạc sau đó cất giọng nói, nhất bái thiên địa. Cảm thiên kiên duyên, cảm ơn đất dưỡng thân. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh bái xuống. Hồng trung lại vang lên. Hai bái Bích Du, cảm sư dạy bảo, tôn sư ân trọng. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh lại bái xuống. Trong Bích Du cung, Thông Thiên Thánh Nhân cuối cùng là nhịn không được lưu lại nước mắt. Thánh nhân rơi lệ, thiên địa đồng bi. Đông Hải Bích Du mưa gió đều tới, vạn sinh tâm bi, cỏ cây đều rơi, bầy cá tính bơi. Hồng trung cuối cùng vang. Ba bái vợ chồng, nhân duyên một thành, sinh tử gắn bó. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh cuối cùng bái. Thanh Lạc trên mặt gượng cười nói, chúc mừng hai vị người mới, kết thúc buổi lễ nhân duyên kết. Vân Tiêu cười nói, đà tạ đạo hữu. Lập tức, Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh đạp lên thanh loan phía trên. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nhìn xem tỷ tỷ cái kia mặt mũi tân hôn dáng tươi cười, cũng cuối cùng nhịn không được, rơi lệ như mưa. Hàm Chi Tiên cùng Thải Vân Tiên cũng đều rơi lệ không nói. Vân Tiêu bên trên thanh loan thần điệu bên trên, nhìn xem Triệu Công Minh cái kia mặt mũi tái nhợt, xoa lên khuôn mặt, cười nói, đợi ta cùng ngươi báo còn thù này, liền trở về đến Nam Y. Nói xong, quay người, dáng tươi cười đánh rơi. Âm độc lộ ra, thù giận lơ lửng. Vân Tiêu vung tay lên, bay đẩy trời chim tán đi, lụa trắng rơi xuống. Thì chữ tán diệt. Vân Tiêu phi thân đến Tây Kỳ trước thành, cất giọng nói, Nhiên Đăng, nên ngươi ta ân oán chấm dứt. Ta hai người, không chết không thôi. Nhiên Đăng tiến lên, cho dù hắn sợ chết, nhưng thân là thượng cổ đại năng, hắn há có thể không có tâm khí. Nhiên Đăng bước ra một bước, xiển giáo 12 kim tiên đồng thời bước ra một bước. Toàn bộ xiển giáo khí vận hội tụ, 12 đại la đại năng uy áp, chuẩn thánh tiên địa vì thế, trực tiếp làm thiên địa bên trong tạo nên cương phong. Vân Tiêu lạnh lùng nói, làm sao? Xiển giáo các vị đạo hữu cũng muốn cùng ta chấm dứt nhân quả. Quang Thành Tử lạnh nhạt nói, đạo hữu muốn chấm dứt nhân quả chính là Nhiên Đăng đạo nhân, chúng ta là chính là xiển giáo phó giáo chủ. Ta giáo phái oai, phó giáo tôn sư, không cho trả đạp. Vân Tiêu nghe, cười lạnh. 12 kim tiên, các ngươi cùng ta phu cũng còn có nhân quả tồn. Các ngươi thật muốn ngăn cản. 12 kim tiên không nói một lời, bất động không lùi. Ê! Vân Tiêu thấy thế, chỉ nói nói, tốt. Đã như vậy, cùng nhau được rồi. Những ngày qua Tây Kỳ chiến sự, nàng cũng biết được. Đã xiển tiệt nhị giáo đã đấu, như vậy liền do nàng tự mình động thủ, giúp tiệt giáo một tay. Vân Tiêu lạnh lùng nói, bày trận. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Thải Vân, Hàm Chi Tiên lúc này lĩnh mệnh. Chỉ gặp Hàm Chi Tiên thả gió bắt đầu thổi túi, thổi lên từng trận cắt vàng cuộn cuộn. Thải Vân Tiên tề tiểu tứ phương mây trôi bao lại toàn bộ Tây Kỳ ngoại thành. Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu tung xuống khỏa khỏa hạt cát rơi xuống đất thì là binh tướng. Vân Tiêu ba vị nương nương cùng hai vị tiên tử vào trong mây mù, dùng trắng đất vẽ thành đồ thức, nơi nào lên, nơi nào dừng, bên trong giấu tiên tiên bí mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo như cửu cùng, bắt quái, ra vào môn hộ, liên hoàn tiến thối, ngay ngắn rõ ràng. Người dù bất quá 600, trong đó huyền diệu đâu chỉ 1 triệu chi sư. Tuy là thần tiên, vào này thì thần tiêu phách tán. Lại nói một đám ngoại nhân quan sát, bởi vì có mây mù ngăn cản, thực tế không cách nào thấy rõ trong đó huyền diệu. Chỉ qua một canh giờ sau, bay đẩy trời sương mù tất cả đều tán đi. Một tòa trăm dặm đại trận, bao phủ vạn trượng rộng. Phía trên đại trận, hoàng hà cửu khúc hư ảnh hiện hiện, khí thôn sơn hà vạn dặm, như dao như rồng, thế hướng đầu lưu tinh hà. Đại trận bên trong, vô biên sát cơ bao phủ, thu hút tâm thần. Có chút tán tu bởi vì tu vi thấp, chỉ nhìn một chút đại trận liền diệu, liền bị sát ý thẩm thấu tâm thần, run như cầy sấy, mất hồn mất vía. Tiệt giáo trừ bỏ vạn tiên trận, cùng chu tiên trận, cường đại nhất trận pháp. Tại trong nguyên tắc, cho dù là nguyên thủy thiên tôn đích thân đến, cũng là trước vào bên trong dò xét trận, chỉ ở lão tử đến về sau mới bắt đầu phá trận. Đương nhiên, cũng không phải là nói nguyên thủy thiên tôn phá không được trận này. Nguyên thủy thiên tôn tuy có bởi vì cố kỵ tam giáo tình nghĩa nguyên nhân, nhưng cũng có một tia lo lắng cho mình đối phó trận này sẽ ra xấu. Dù sao nguyên thủy thiên tôn là thánh nhân bên trong yêu thích mặt mũi tồn tại. Trận này, cho dù là thánh nhân phá đi, đều muốn hơi hao tổn chút tâm thần. Mà Thanh Lạc lúc này nhìn xem tòa này tuyệt thế sát trận, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một câu nghi hoặc. Vân Tiêu tu chính là huyền môn chính tông, lại là mây gốc dễ thân thể, chỗ tu chi đạo cũng là tiên khí như thường, nhưng nàng làm sao có thể ngộ ra lớn như vậy sát trận? Cho dù là một chút chuyên tu sát đạo, giết chóc hàng người, đều không thể tìm hiểu ra tới này tuyệt thế sát trận. Cho dù tiệt giáo thiệt trận, nhưng chỗ thôi diễn ra đại trận, đều cùng tự thân đạo pháp gần, như thập tuyệt trận. Mà Vân Tiêu, nàng lại là đạo tuyển chi tử. Theo Thanh Lạc, nàng tuyệt đối không phải là người xuyên việt, nếu không đã sớm ngăn cản Triệu Công Minh xuống núi. Như vậy, nàng nên loại nào kỳ lạ trên người? Không đề cập tới Thanh Lạc âm thầm phỏng đoán, Vân Tiêu đã ra trận, cất giọng nói, các ngươi có dám vào trận đánh một trận? Nhiên Đăng nhíu mày, nói, ỷ vào trận pháp ai cùng bọn ta lực chiến, có gì đạo lý có thể nói? Quỳnh Tiêu trầm trọng nói, cái kia các ngươi 12 vị kim tiên tăng thêm một cái chuẩn thánh, chiến ta 5 vị nữ tiên, có gì ra mặt? Nhiên Đăng còn muốn lên tiếng, Vân Tiêu nhưng là không kiên nhẫn, trực tiếp tế ra Hỗn Nguyên kiếm đấu, ánh sáng vàng sáng chói chụp vào Nhiên Đăng. Nhiên Đăng vội vàng trên đỉnh hiện ra linh cứu đăng, thanh đăng cổ diễm, đoạn tuyệt sinh cơ. 12 kim tiên thấy thế, nhao nhao xuất thủ. Lạc Hồn Trung, Âm Dương Kính, Độn Long Thung, Toàn Tâm Đinh, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình. Mấy chục món pháp bảo toàn bộ đánh tới hướng Vân Tiêu đám người. Một màn này, Ngọc Hư cung đệ tử giá trị bản thân lệnh vô số tiên linh nhãn thèm, mấy chục kiện tiên tiên linh bảo. Vân Tiêu nhưng là không sợ chút nào, chỉ hôn nguyên kim đấu nhất chuyển, ánh sáng vàng lăn một vòng, sau lưng đại trận oai ra chỉ, thiên địa lực lượng ngầm nhờ, cửu khúc hoàng hà hư ảnh chấn động. Ông. Chỉ một tiếng, đông đảo pháp bảo hoàn toàn bị hôn nguyên kim đấu trở về ban đầu, uy lực tiêu không. Không phải đám người giật mình, Vân Tiêu chỉ đem kim đấu nhất chuyển, liền thu hút quang thành tử, như ném một con run rế, ném vào đại trận bên trong. Chương 298, 12 kim tiên rơi lại là. Lập tức, bốn vị nữ tiên vào trận chủ trì, Vân Tiêu bên ngoài bắt người. Hôn nguyên kim đấu vượt lên trước cầm quang thành tử cái này duy nhất khả năng uy hiếp lớn trận tồn tại, làm phiên thiên ấn của quang thành tử không cách nào sử dụng ra. Quang thành tử cũng liền bởi vì nhất thời do dự, mà không có lập tức sử dụng ra trí bảo, cuối cùng vào cửu khúc hoàng hà đại trận. Cho dù hắn là 12 kim tiên đứng đầu, xiển giáo khí vận hộ thân, cũng khó thoát đại kiếp bên trong kiếp khí liên lụy, nghiệp lực nặng nề. Có lẽ đây chính là phiên thiên ấn cái kia kinh thiên nhất kích gieo xuống quả đi, chỉ là quang thành tử không nghĩ tới giờ khắc này đến nhanh như vậy. Sau đó, Thanh Hư đạo đức thiên tôn, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Xích Tinh Tử, Hôn Nguyên kim đấu, có khổng lồ không gian hệ thần lực, dung lượng giống như càn khôn bốn biển. Này đấu tại khai thiên tích địa trước đó đã tồn tại, huyền diệu vô tận, có thể chứa hết thiên địa và bảo, lại có cực kỳ mạnh không thể đỡ thu tiên thu vật hấp lực, ánh sáng vàng mới ra, hai kiếp khó thoát. Hôn Nguyên kim đấu thập nhị chuyển, 12 kim tiên vào cửu khúc. Cửu khúc trận bên trong, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu phát động đại trận oai, cửu khúc hoàng hà, cắt vàng tràn ngập, 12 kim tiên đều thất thủ vào trong đó. Bích Tiêu thấy thế, lạnh lùng nói, đã xiển giáo kim tiên vào trận, liền tuyệt tu vi của bọn hắn. Lấy báo trả ta tiệt giáo chúng tiên cái chết. Thải Vân, Hàm Chi tiên tuy có chút không đành lòng, nhưng nhìn xem Bích Tiêu mặt mũi cừu hận, cũng không tốt trực tiếp ngăn cản, liền nói, vẫn là chờ Vân Tiêu tỷ tỷ vào trận rồi nói sau. Quỳnh Tiêu lạnh tiếng nói, nhân quả báo ứng. Đã 12 kim tiên vào vị trong tay chúng ta, chính là nên mạng bọn họ bên trong như thế. Lúc này, cửu khúc hoàng hà hư ảnh, đạo lý huyền diệu huyệt khiếu bao lại 12 vị đại la kim tiên, mãnh liệt hoàng hà hư ảnh huyền náo sóng đẳng, hiện hiện sông dài vận mệnh bên trong, sóng lớn cuốn một cái, 12 giờ bất hủ chân ý trọng rơi trường hà bên trong. Bích Tiêu phất tay vừa để xuống, hai đầu dao long bay múa không trung. Song dao lăn vào cắt vàng bên trong. Song dao xuyên bay, liền phá 12 kim tiên trên đỉnh Khánh Vân, tiêu trong lồng ngực ngũ khí, tam hoa phá diệt. Đáng thương vô số năm tu vi tất cả đều hóa thành nước chảy. Giờ khắc này, vốn tại Ngọc Hư cung bên trong ngồi ngay ngắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên giật mình, lập tức giận dữ. Thánh nhân nổi giận, thiên địa u ám, nhật nguyệt vô quang. Đạo rung động, tâm lạnh mình. Đại trận bên ngoài Vân Tiêu cũng đột nhiên chấn động, nhìn thấy như vậy thiên địa dị tượng, càng là trong lòng căng thẳng, liền muốn vào trận xem xét. Lúc này Dương Tiễn lại tới cản trở, Vân Tiêu không muốn cùng hắn dây dưa, chỉ hôn nguyên kim đấu lại ba một cái, liền cũng ném vào trong trận. Sau đó Vân Tiêu cũng vào trong trận. Chỉ Tây Kỳ ngoài thành hoàn toàn tĩnh mịch, tiến tĩnh đáng sợ, chỉ có cắt vàng quần quần gào thét thanh âm. Đông đảo tán tu tất cả đều chấn kinh, không ai bị nổi xiển giáo 12 kim tiên, 12 đại la. Vậy mà liền như vậy bị dễ dàng từng cái ném vào trong trận ra không được rồi. Thanh Lạc cũng là sợ hãi thán phục cái này hôn nguyên kim đấu vai, cùng Vân Tiêu thực lực. Chính là để hắn đến thao túng bảo vật này, cũng khó có thể giống Vân Tiêu như vậy như gặp chỗ không người nhẹ nhõm. Khương Tử Nha sắc mặt không khỏi trắng bệnh, liền 12 vị đại la cảnh sư minh đều không có cách nào chống cự, hắn làm sao có thể địch. Nhiên Đăng trên mặt cũng hiện ra kinh hãi, không nghĩ tới Vân Tiêu thực lực mạnh mẽ như vậy. Xem ra hắn mục đích cũng hẳn là đã tới. Hai vị thánh nhân coi là từ đó khó mà hòa thuận. Vân Tiêu vào trong trận, nhìn xem 12 kim tiên đều hôn mê bất tỉnh, tu vi vậy mà đều rơi xuống đến tiên đạo thật cảnh thiên tiên cảnh giới, không khỏi cả kinh nói, các ngươi sao như vậy làm ẩu. 12 kim tiên dù ác, nhưng hắn chính là xiển giáo một giáo khí vận chỗ, chủ của đỉnh. Các ngươi giáo huấn một lần liền cũng được, có thể nào phá tu vi của bọn hắn. Nguyên Thủy Sư thúc tất nhiên thà không được các ngươi. Quỳnh Tiêu lúc này trong lòng cũng phẫn hận tiêu chút, không khỏi hối hận nói, cái này, thật sự có chút quá rồi. Vân Tiêu nói, thôi. Bốn người các ngươi nhanh chóng cách trận, đợi ta thu Nhiên Đăng, báo thù này về sau, liền bên trên Ngọc Hư cùng tự mình thỉnh tội. Bích Tiêu nói, không được, việc này chính là chúng ta vì đó, liền phải gánh, cũng phải làm từ chúng ta một đám gánh chịu, có thể nào bỏ tỉ tỉ một người. Thải Vân Tiên, Hàm Chi Tiên cũng đều không muốn rời đi. Vân Tiêu thấy thế, không khỏi cả giận nói, các ngươi liền ta cái này đại tỷ cũng không nghe sao. Việc này không thể coi thường, tuyệt đối không thể cho đùa. Các ngươi nếu không rời đi, liền không cần lại nhận ta cái này đại tỷ. Vân Tiêu trong lòng không khỏi hối hận. Nhường Bích Tiêu Quỳnh Tiêu chấp trưởng đại trận quá mức lỗ mãng, 12 kim tiên tu vi đều hủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên khó thể tha qua mấy người các nàng, chính là hồn phi phách tán cũng có thể. Nàng đã không có đạo lữ, không thể lại không có hai cái muội muội. Nàng chết ngược lại là không quan trọng, trái phải bất quá là phong thần hạn chế. Nếu là cho nàng phu quân báo thủ, mất hai vị muội muội, đó chính là phu quân cũng không sẽ nguyện ý. Vân Tiêu lời ấy lệnh trong trận mấy người trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu, Quỳnh Tiêu nói, đã đại tỷ để chúng ta đi, vậy chúng ta liền đi. Bất quá chúng ta nhất định phải tự mình nhìn thấy Nhiên Đăng láo tặc chết hết, báo đại ca mối thủ, chúng ta mới có thể an tâm rời đi. Bích Tiêu mấy người cũng vội vàng phụ họa. Vân Tiêu thấy thế, chỉ được thở dài, nói, đã như vậy, vậy ta liền lại đi bắt giữ Nhiên Đăng tên kia. Dứt lời, Vân Tiêu ra trận. Lạnh giọng nói, Nhiên Đăng, lúc này xiển giáo đệ tử đã hãm, ngươi còn không nhập trận cứu rút. Dứt lời, hôn nguyên kim đấu lần nữa nhất chuyển, ánh sáng vàng hiện hiện, bao lại Nhiên Đăng. Nhiên Đăng vội vàng hiện ra trong lồng ngực ngũ khí, ngưng kết thành trên đỉnh Khánh Vân, lại xuất hiện cho thuê lại bên trên Tam Hoa. Giờ khắc này, Nhiên Đăng hiện ra chân chính thượng cổ đại năng thực lực. 24 mẫu Khánh Vân. Khánh Vân như biển mây, ngưng kết mà không tiêu tan. Ánh sáng vàng bao một cái, chỉ lấy nửa mẫu Khánh Vân, Nhiên Đăng vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhưng Nhiên Đăng trên mặt nhưng là một khổ. Cái này 24 mẫu Khánh Vân, chính là hắn vô tận tuế nguyệt bên trong cô động mà ra khí hải Khánh Vân. Mỗi một tia đều là tinh thuần pháp lực. Rất nhiều thượng cổ đại năng tại khốn tại chuẩn thánh cảnh giới lúc, con đường phía trước mê mang, liền khổ tu khí hải Khánh Vân. Khánh Vân ngưng tụ càng nhiều, tự nhiên thực lực cũng liền càng mạnh, pháp lực càng cô động tinh thuần. Bọn họ thần thông, uy áp cũng biết càng cường đại. Đây chính là thượng cổ đại năng thực lực cao hơn tân sinh đại năng nguyên nhân một trong. Thông thường đại la kim tiên cũng chỉ có 5 mẫu Khánh Vân, chính là trong lồng ngực ngũ khí biến thành. Chính là từ thượng cổ sau thành tựu chuẩn thánh đại năng, Khánh Vân số lượng cũng bất quá 12 mẫu. Thanh Lạc Khánh Vân cũng chỉ có 9 mẫu, dù so ra kém chuẩn thánh, nhưng so với đại la kim tiên đã là mạnh rất nhiều. Khánh Vân chính là khí hải hiện hóa mà thành, một tia một giọt đều cần khổ tu cô đọng, thanh lạc tu đạo thời gian ngắn ngủi, tự nhiên so với không lên những thứ này viễn cổ các đại năng khí hải Khánh Vân. Vân Tiêu thấy thế, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ pháp lực vừa để xuống, cũng hiện ra khí hải Khánh Vân hình dạng. Trọn vẹn 20 mẫu Khánh Vân. Mà lại, trên đỉnh tinh khí thần biến thành tam hoa, toàn thân càng là diễn ra 9 đóa thiên hoa. Nếu như Khánh Vân chỗ đại biểu là khí hải, là tu sĩ pháp lực căn bản, như vậy tam hoa chỗ đại biểu chính là đại la tu sĩ nguyên thần căn bản. Nguyên thần càng cường đại, tự nhiên cảm ngộ đạo pháp, thôi diễn thiên cơ càng thêm dễ dàng. Có khả năng thúc đẩy pháp lực tự nhiên càng nhiều. Nguyên thần càng thêm thuần túy, càng thêm tiếp cận đạo cảnh, thể ngộ đại đạo. Tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, đối với nguyên thần phương pháp tu luyện tất nhiên là cực mạnh. Vân Tiêu đến thông thiên chân truyền, nguyên thần tu luyện cũng cực kỳ không tầm thường. Chương 299, hình phạt diện tác thi. Nhiên Đăng thấy thế, trong lòng hơi trầm xuống, không nghĩ tới tam thanh đệ tử vậy mà cũng trưởng thành đến cùng bọn hắn những thứ này thế hệ trước tu sĩ cùng cảnh. Vân Tiêu Khánh Vân vừa hiện, vô biên mây trôi hội tụ, hư hư ảo ảnh, mở mị tiên vân. Thứ phương vân khởi, bát phương nước đến. Thủy vân sắc trời, thành một vân ly chi giới. Vân ly chi giới bao lại Nhiên Đăng Khánh Vân, lửa xanh tuyệt mây. Cả hai dây dưa không ngớt, Vân Tiêu dù chỗ thế yếu, nhưng cũng nhất thời khó mà bại lui. Vân Tiêu lại tế ra Hỗn Nguyên kiếm đấu, ánh sáng vàng lóe lên, trở lại sơ thật bắt đầu ý dáng Lâm Nhiên Đăng trên người. Nhiên Đăng thấy thế, theo rộng lượng trong tay háo lấy ra một vật, chính là cái kia Tử Kim Bát Vu. Tử Kim Bát Vu mới ra, hắn có 3000 U Minh Thủy. U Minh Thủy ra, phù ở đỉnh đầu phía trên, lại xuất hiện Linh Cứu Đăng. Linh Cứu Đăng lửa đốt, U Minh nức linh về. Hồn hòa thăng, ánh sáng vàng tối. U Minh Thủy lên, U hồn đèn sáng. Giờ khắc này giữa thiên địa dù vẫn là ban ngày, nhưng lại giống như nửa đêm tối tăm. Chỉ cái kia chén nhỏ U Đăng yên tĩnh đốt. Hỗn Nguyên kim đấu cuối cùng là thất thủ. Hỗn Nguyên kim đấu có thể đấu vào thiên hạ mọi loại sinh linh, lấy sinh linh ban đầu. Mà U hồn trạng thái, liền chính là sinh cơ ban sơ hồn nguyên linh. Vân Tiêu liền thu hồi bảo vật này, lại khẽ vươn tay, niệm quát, vân khởi. Giữa thiên địa vô số vân khởi, mây như đại dương mênh mông biển, tứ phương tất cả đều đến. Giờ khắc này, hồng hoang thiên địa tất cả mây đều đến nơi đây. Mây trọng sâu trồng, mây trắng nhuộm đen. Mây là mây trắng, thế nhưng là bởi vì vô số mây đọng lại cùng một chỗ, nhan sắc sâu nặng thành màu đen. Giữa thiên địa giờ khắc này, là thật biến đen. Trời tối yên tĩnh, đen đáng sợ, đen khiến người cảm thấy kiềm chế, không cách nào thở dốc. Vân Tiêu đứng thẳng trong hư không, màu đen chân trời phía dưới, một thân trắng cưới quần áo nàng, càng lộ ra chói sáng, càng lộ ra phong thái tuyệt thế. Giờ khắc này, nàng Vân Tiêu chính là lượng kiếp nhân vật chính. Thiên đạo chí công, ban cho mỗi cái sinh linh đều là nhân vật chính quyền lợi. Khương Tử Nha là toàn bộ lượng kiếp nhân vật chính, Nhiên Đăng cũng là cái này nhất thời nhân vật chính. Thanh Lạc là Lạc Linh Sơn bên trong nhân vật chính, cũng là thương doanh 500.000 trong đại quân nhân vật chính. Mà cái này 500.000 trong đại quân mỗi một cái binh lính bình thường, cũng là nhân vật chính. Là tại chinh chiến lúc, hắn trên chiến trường nhân vật chính. Phật môn có lời, một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Thiên địa bên trong có vô số nhân vật chính, những thứ này nhân vật chính đều tại mỗi người bọn họ thế giới bên trong mới là nhân vật chính. Nhưng thực lực, sinh mệnh cấp độ không giống, dẫn đến phàm nhân quân tốt thế giới tại tiên nhân trong mắt nhỏ bé vô cùng, cho nên phàm nhân thế giới thần phục với tiên nhân thế giới. Tự nhiên, nhân vật chính cũng chính là tiên. Vân Tiêu thực lực nhường nàng thành giờ khắc này toàn bộ thiên địa bên trong sáng chói nhất nhân vật chính. Mà nàng, trong lòng nàng cũng bất quá là một cái vị vong nhân. Thanh Lạc trong lòng minh ngộ, hắn sẽ không vĩnh viễn là nhân vật chính, cũng không sẽ là hồng hoang thế giới nhân vật chính. Nhưng hắn như muốn trở thành cái này hồng hoang nhân vật chính, trở thành đại đạo nhân vật chính, như vậy liền dùng thực lực của hắn đi vượt trên những người khác tiểu thế giới. Đại đạo nhân vật chính, lại là sao mà cao lớn. Trong lòng của hắn đối với Hỗn Nguyên đại la con đường, ẩn ẩn sinh ra một tia cảm xúc. Đám mây phía dưới, có áo trắng tiên, một nữ tử, nhất thời thiên địa. Vân Tiêu lại kêu, lôi hàng. Trong mây trồng ảnh sâu nặng lôi, chín tầng trời lôi động chính huyền môn. Chín đạo thần lôi theo trên bầu trời hạ xuống, theo 33 trọng thiên một mực thuận thế thẳng xuống dưới. Vân Tiêu đại đạo cùng thông thiên thánh nhân tượng thanh thần lôi hòa làm một thể. Lôi hủy diệt, chính là hồn e ngại chỗ. Ánh chớp rơi xuống, đánh xuyên qua U Minh thủy của Nhiên Đăng, xuyên phá U Minh linh cứu đăng của Nhiên Đăng, cuối cùng rơi vào Nhiên Đăng trước người một thước. Một đạo lượng thiên xích rộng càn khôn xích bên trên. Nhiên Đăng đón lấy một kích này, nhưng thước lại linh tính hơi tổn hại. Vân Tiêu nhưng là chưa từng dừng lại, nàng lại đưa tay, triệu hoán, trăm lôi rơi. Thiên địa bên trong đông đảo đại năng đều giật mình. Giật mình Vân Tiêu có phải là điên? Trăm đạo như vậy uy lực lớn lôi, sợ là muốn hao hết Vân Tiêu tinh thần khí hải, thậm chí rơi xuống cảnh giới. Nhiên Đăng cũng là kinh sợ, hắn nhìn về phía Vân Tiêu trong mắt, mang theo kinh hãi, nhìn nàng giống như một người điên. Trên bầu trời, màu xám đậm trong tầng mây ẩn ẩn có sấm sét thoáng hiện, lôi xả mùa tung, lôi hải sắp tới. Nhiên Đăng lùi bước, hắn không phải là chiến không được Vân Tiêu, mà là không đấu lại Vân Tiêu. Không đấu lại Vân Tiêu điên cuồng. Linh Cứu Sơn, Động Nguyên Giác bên trong phát ra một tiếng thê lương tiếng giống, một đạo hắc quang sáng lên, kia là một bộ khô quắc xương khô trên người. Là một bộ màu xám xương khô. Nó chính là Nhiên Đăng Ác Thi. Tia sáng chớp động ở giữa, dưới chân của nó hiện ra từng đạo màu xanh đậm trận pháp văn mạch. Trận pháp linh văn dần dần trải rộng toàn bộ Linh Cứu Sơn. Đồng thời, Tây Kỳ ngoại thành Nhiên Đăng, dưới chân cũng sáng lên một đạo trận pháp, văn mạch từng đạo hiện, tung hoành ngàn trượng. Không Trung Vân Tiêu cũng không phòng bị, bởi vì nàng trăm lôi phạt đã khóa chặt Nhiên Đăng, không cần nói hắn chạy đến nơi nào, đều biết xuống tới Nhiên Đăng trên thân. Trên bầu trời đen xám tầng mây bên trong rốt cục cấp vũ hoàn thành. Trăm đạo lôi long ra khỏi biển mây. Trăm lôi giống như đại biểu là thiên địa ý chí, không phải là cái người thần thông, mà là một loại hình phạt trừng phạt ác. Ánh chớp chớp động đâm sáng toàn bộ bầu trời, sáng như ban ngày. Tiếng như trời sập. Ầm ầm. Trăm lôi tề đến, đánh tới không có bày ra phòng bị Nhiên Đăng trên thân. Chỉ gặp Nhiên Đăng toàn thân trải rộng lôi điện, như du long loạn mãng xuyên qua tại bên ngoài thân, phá hư mang theo bên trong. Nhiên Đăng chết. Xác thực đến nói, là Nhiên Đăng ác thi chết. Xương khô hóa thành cho bụi. Nhiên Đăng vào thời khắc ấy cùng tại Linh Cứu Sơn bên trong ác thi di hình hóa vị. Ác thi cũng có thể xem như nửa cái Nhiên Đăng, tự nhiên có Nhiên Đăng khí tức cần ký. Đám mây phía dưới, Vân Tiêu đột nhiên xông ra một ngụm máu tươi đến, nhuộm đỏ áo tơ trắng bay trắng. Cường đại như vậy thần thông, tại đứng trước đại kiếp áp chế xuống, nàng đã là vẫn lạc cực nặng. Linh Cứu Sơn bên trong Nhiên Đăng cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trên thân khí tức giảm nhiều. Bất quá cũng không rơi xuống chuẩn thánh, bởi vì hắn ác thi tán đi chỉ là một bộ bà khu, ác thi nguyên thần vẫn còn tồn tại, cho nên hắn cũng không từng rơi xuống cảnh giới. Nhiên Đăng mặc dù không nói, nhưng trong lòng hận đã ghi xuống. Tây Kỳ ngoại thành, Bích Tiêu vội vàng phi thân đỡ dậy Vân Tiêu, cùng nhau vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Các nàng trừ lúc đến hỏi Triệu Công Minh thi cốt, chưa từng bước vào thương doanh nửa bước. Thanh Lạc thấy thế, chỉ được thở dài. Đã các nàng không vào thương doanh, chính là không muốn tham dự cái này Tây Kỳ Triệu ca chiến đấu bên trong. Thanh Lạc tuy có tâm tương trợ, nhưng lại bất lực như vì. Hắn chỉ có thể mệnh lệnh Đằng Lục đưa đi hai dọn tam quang thần thủy. Trận này chiến, đã qua một nửa, không, là hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến, diệt bốn tiên, lao tử cầm Vân Tiêu trấn tại Kỳ Lân nhai dưới. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, chợt thấy tử khí đông lai 3000 dặm. Trên bầu trời tiên nhạc to rõ, khói hương cuồn cuộn, Hoàng Cân lực sĩ tùy thân về sau, Cửu Long lái xe dẫn phía trước. Bạch Hạc đồng tử tùy tùng hắn trái, Nam Cực Tiên ông thuận theo phải, ở trong đang ngồi một thánh nhân. Huyền Môn chính thống Ngọc Thanh Thánh. Thanh Lạc thấy thế, liền trong lòng biết chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến. Từ Thanh Lạc đi vào Hồng Hoang, cũng liền chỉ ở Hoa Hoàng cung bên trong gặp qua nữ hoa nương nương một mặt, chỉ gặp qua một lần thánh nhân. Thánh nhân, làm Hồng Hoang thiên địa bên trong, trừ bỏ Thiên Đạo Hồng Quân bên ngoài, chí cao vô thượng nhất 6 vị tồn tại. Thanh Lạc rốt cục lại gặp được một vị. Chương 300, nước Hoàng Hà trên trời đến. Cửu Long Hương Liễn bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ ngồi. Giữa thiên địa chỉ này một vị, lấy 9 đầu ngũ trảo kim long làm lái xe thú. Lúc này Hồng Hoang Long tộc, sớm đã không phải năm đó. Huyết mạch mỏng manh, đại đa số rồng chỉ có tam trảo, ngũ trảo tại Long tộc đều là đã là cực kỳ nồng đậm thuần khiết Long tộc huyết mạch. Dù sao bốn hải Long Vương, Long tộc bên ngoài đại biểu, đều cũng chỉ là ngũ trảo chi long, mà tại trong Long tộc, lấy kim vi tôn. Kim Long càng thêm chân quý. Nhưng cho dù lại tôn quý Kim Long, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, đều chỉ hèn mọn như hạt bụi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, cũng không có cái gì lòng trời lở đất uy thế, cũng không có cái gì thiên hoa loạn rơi cảnh sắc. Có, chỉ một loại đạo cảnh, một loại chí cao vô thượng đạo cảnh, cùng trời ngang bằng. Cho người ta trong lòng cảm xúc, chính là cách 3000 thế giới tồn tại, là không giống sinh mệnh cấp độ tồn tại. Cao quý đến không thể xâm phạm, tôn nghiêm đến thiên chi uy nghiêm. Thanh Lạc cung kính đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn xoay người thi lễ một cái. Không khác, chỉ vì là thánh nhân. Mỗi một vị thánh nhân đều là đáng giá thiên địa vạn sinh tôn kính tồn tại, cũng là phải làm đáng giá tôn kính tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn dương mắt nhìn Thanh Lạc một cái chớp mắt, liền không còn nhìn nhiều hắn một chút. Cửu Long Hương Liễn đến Cửu Khúc trận trước. Vân Tiêu Ngũ Tiên ra tới làm lễ. Nói là làm lễ, cũng chỉ có Vân Tiêu một người làm lễ, Thải Vân, Hàm Chi cùng Quỳnh Tiêu đều chỉ là thoáng cong dưới eo, Quỳnh Tiêu càng là không động chút nào một điểm. Nam Cực Tiên ông quá to, xuất sinh, còn không tiến đến bái kiến. Quỳnh Tiêu chỉ đứng mà không bái. Vân Tiêu thấy thế, nói gấp, đệ tử lỗ mãng, nhất thời thất thủ, tổn thương xiển giáo đạo hữu, đều là đệ tử một người qua, nguyện mời sư thúc trách phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ lạnh nhạt mở miệng nói, không cần phải nói, trước tạm vào trận nhìn xem ta những đệ tử kia đi. Vân Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa thụ các nàng lễ, chính là đem các nàng không làm tam giáo đệ tử đến xem. Ngũ Tiên chỉ được vào trong trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vào trong trận, Cửu Long Hương đổi phù không mà đi, bên cạnh xe lộ ra có từng trận ánh sáng vàng ngăn trở đầy trời cắt vàng không được cẩn thân. Đi tới trong trận, nhìn thấy một đám xiển giáo tiên đều là hôn mê bất tỉnh, tam hoa đều tán, ngũ khí không còn, hắn dù sớm biết, nhưng vẫn là trong lòng đau xót. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt đã lạnh, là tùy tâm hướng ra phía ngoài lạnh. Người khác nhìn không ra tường tận xem xét, nhưng Nam Cực Tiên Ông cùng Bạch Hạc đồng tử lại có thể cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn ẩn tàng ngập trời tức giận. Hai người đều là đánh tới 12 phần cẩn thận, chỉ lo nhất thời phạm sai lầm, tiếp nhận thánh nhân lửa giận. Bích Tiêu bọn họ, tu vi bất quá đại la, không biết thánh nhân đáng sợ. Chỉ có đứng được càng cao, mới có thể càng phát ra thể nghiệm đến thánh nhân cái chủ loại kia khủng bố. Nam Cực Tiên Ông hiểu, Bạch Hạc đồng tử tu vi dù kém có thể theo tùy tùng thánh nhân cũng hiểu, Vân Tiêu tự nhiên cũng hiểu, Thanh Lạc cũng hiểu. Cho nên, bọn họ đều đối với thánh nhân cũng có một phần sùng kính tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp qua đại trận, liền thở dài một tiếng, lập tức ra đại trận, chờ đợi lão tử đến. Hắn không phải là không thể phá trận, mà là bởi vì cố kỵ Tam giáo cuối cùng một tia tình nghĩa. Tam Tiêu đều là Tiệt giáo nội môn đệ tử, mà lại Vân Tiêu càng là Tiệt giáo chuẩn thánh đệ tử, đối với Tiệt giáo đến nói, không phải bình thường. Một giáo chuẩn thánh, đâu chỉ vẹn vẹn vị chuẩn thánh tu sĩ. Bọn họ gánh chịu càng là một giáo khí vận, một giáo phúc đức. Chỉ có thánh mới có thể đàm nói chiếm cứ thiên địa khí vận, hồng hoang quyền hành. Thánh nhân tất nhiên là không cần phải nói. Chuẩn thánh mặc dù vẹn vẹn chuẩn thánh, nhưng chung quy là mang một cái thánh chữ, cũng đã thoát ly chúng sinh sinh mệnh cấp độ, bọn họ đã chiếm hữu một tia thiên địa khí vận, hồng hoang quyền hành. Mà Tam giáo chuẩn thánh đệ tử, chính là Tam giáo chiếm cứ thiên địa khí vận nhân vật trọng yếu, không cho sơ thất, địa vị tôn sùng. Tiệt giáo vốn có 5 vị chuẩn thánh, nhưng Thạch Cơ đã vào mặt trăng, không ra nửa bước, chỉ có thể coi là nửa cái tiệt giáo đệ tử. Ngày thứ 2, trên bầu trời dị hương xông vào mũi, thông thấu thần hồn, thuần túy chân linh. Một cái thanh niên mang lấy một vị lão nhân từ trên trời giáng xuống. Lão nhân rất già, tóc dài lông mày cần, khuôn mặt thông thường, lấy một màu xám đậm áo vải, tay cầm một màu đỏ quả trượng. Đây chính là 6 thánh bên trong nghe đồn người mạnh nhất, Huyền môn thủ đồ, Tam giáo trưởng đầu, Thiên địa thánh nhân, Thái Thanh, lão tử. Hắn cho người cảm giác rất địa thấp, nhưng tuyệt đối khiến người không cách nào sinh ra một tia bất kính không tuân theo tâm, tuyệt sẽ không nhường người xem thường một điểm, khinh thị nửa phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm lễ, nói: "Sư huynh, đã lâu không gặp." Một bên Nam Cực, Khương Tử Nha chờ tiên nhân đều cùng nhau bái nói: "Sư bá thánh thọ vô cương." Lão tử nói: "Không cần lễ. Sư đệ, hoàn thành việc này, liền trở về đi chớ lưu nhân gian." Nguyên Thủy gật đầu gật đầu. Đông Hải trong Bích Du Cung, Thông Thiên Thánh Nhân tính toán không nói. Tam Tiêu Hủy Xiển giáo 12 kim tiên tu vi, nếu là người khác đã sớm hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Chính là Tam giáo đệ tử, cũng chỉ có thể hữu tử vô sinh. Nhìn Nguyên Thủy ý, hắn nhiều lắm là sẽ chỉ lưu lại Vân Tiêu tính mệnh. Nhưng Thông Thiên cũng đối Nguyên Thủy vẫn có ấy nấy. Cho dù mấy vị khác đệ tử lên bảng, cũng bất quá là tu thần đạo thôi. Mà 12 kim tiên cảnh giới, sợ là đời này đều khó mà thành tựu chuẩn thánh, đại đạo đoạn tuyệt. Cái này tương đương với đoạn tuyệt xiển giáo hơn phân nửa khí vận, xiển giáo ngày sau chỉ có thể không gượng dậy nổi. Hắn không mặt mũi nào gặp lại hai vị sư huynh. Hai thánh đến cựu khúc trận phía trước, ngũ tiên lễ thấy. Vân Tiêu vẫn là kính ý mà lễ, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tuy bị đại tỷ dặn dò qua, cũng chỉ là mặt mũi lạnh nhạt có chút thi lễ một cái. Thải Vân, Hàm Chi Tiên cũng là theo Bích Tiêu hai người. Nguyên Thủy cười lạnh nói, sư huynh, lại nhìn những thứ này nghiệt đồ làm sao không tôn. Lão tử chỉ mắt túi xuống không nói. Bích Tiêu nghe, lễ cũng không được, đứng lên nói, tiền bối lời ấy sai vậy. Chúng ta không phải là Ngọc Hư môn hạ, như thế nào xưng đồ? Chúng ta một mực bái ta giáo thánh nhân, tôn ta tiệt giáo trưởng giáo. Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng quay đầu nộ trừng Bích Tiêu một chút, Quỳnh Tiêu thấy, cũng ngồi thẳng lên, lên tiếng nói, đại tỷ, làm gì cùng bọn hắn nhường nhịn? Chúng ta tự đi con đường của mình, đều có tốt pháp, không cần bận tâm. Thải Vân tiên tử cùng Hàm Chi tiên cũng đứng dậy không lễ. Lão tử rốt cục theo nói, chúng ta nhanh việc nơi này. Nguyên Thủy gật đầu nói phải. Nam Cực tiên ông quát, các ngươi nhanh chóng vào trận, đợi thánh giá đến phá. Ngũ tiên vào trận, vào trận nhãn trên đài cao. Đại trận bên ngoài thanh lạc, thần sắc trang nghiêm, lão tử không mang huyền đồ, chỉ một người tới. Xem ra, lão tử thái độ cũng thay đổi. Cửu khúc trận bên trong, Bích Tiêu vung lên trận kỳ, Hàm Chi tiên thả ra gió túi, trực tiếp phát động đại trận xu thế. Vân Tiêu nhìn xem một đám muội muội, không khỏi buồn lên, nàng cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhắm ngay thời cơ, lấy mạng cứu hộ. Cửu khúc hoàng hà vạn giảm cát, sóng đại gió sảng từ chân trời. Lúc này chân chính trong hoàng hà, dâng lên một chút ánh vàng. Gào thét hoàng hà, rít gào giận dữ hoàng hà, sóng to gió lớn, tiếng chấn bầu trời. Mà tại Tây Kỳ ngoài thành, xuất hiện một màn kinh người. Nước hoàng hà trên trời đến. Đây mới thực là nước hoàng hà, mà phi pháp thuật thần thông hội tụ mà thành nước hoặc là hư ảnh. Hoàng hà đến rồi. Hoàng hà nó đi vào Tây Kỳ. Niệm đăng nước sông, rung trời gào thét, sóng to gió lớn, lan lộn bùn cát, uy cổ sông, đến lao thiên hà. Chương 301, bách hợp sinh tử. Chân chính hoàng hà, ngay tại chúng tiên trước mắt hoàng hà chính là chân chính hoàng hà. Nhân tộc khởi nguyên sông, hoàng hà. Cửu khúc hoàng hà đại trận, thật gọi đến hoàng hà. Nước sông tại cái này nhất thời, trấn áp trong thiên địa tất cả khí tức, thậm chí liền kiếp vân khí đều bị ép xuống. Trận pháp, câu thông thiên địa, dẫn dắt núi sông. Mượn nhờ thiên địa lực lượng, núi sông lực lượng. Các nàng lĩnh ngộ trận pháp chân lý. Lão tử ở trong trận chỉ lặng lặng đứng thẳng, không có chút nào ý tứ động thủ. Bởi vì đây là nguyên thủy sự tình. Nguyên thủy nhìn thấy nước hoàng hà, cũng chỉ là cười lạnh nói, mễ lạp chi huy vậy. Đại trận bên ngoài đám người, còn tại sợ hãi thán phục trận pháp, lại đột nhiên nhìn thấy cựu khúc trong đại trận, khánh vân ánh vàng che trời trăng. Chỉ gặp mẫu mẫu khánh vân phủ không mà lộ ra, liên miên tung hành, vô biên vô hạn. đúng là Vạn Mẫu Khánh Vân. Thánh nhân phía dưới, không thể tưởng tượng đến khí hải Khánh Vân. Vạn Mẫu nhiều Khánh Vân, chính là trăm vị thượng cổ chuẩn thánh đại năng cộng lại đều so với không kịp số lượng. Loại này cách biệt một trời so sánh, cho người ta mang tới chỉ có tuyệt vọng. Khánh Vân mẫu, ngăn trở thiên địa lực lượng, cắt đứt đại trận ai. Chỉ là một điểm, liên lệnh cả tòa Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, trận uy đều mất. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, phá. Thanh Lạc cũng là cực kỳ giật mình, hắn mặc dù xưa nay sẽ không đánh giá thấp thánh nhân, nhưng cường đại như vậy không nhìn thấy bờ lực lượng, hay là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cắt vàng từng trận lay động tán, rơi vào dưới mặt đất, thành một mảnh sa trường. Trên bầu trời Hoàng Hà cũng bị nguyên thủy rời về chỗ cũ. Bích Tiêu chấn động mạnh, các nàng hao phí vô số tâm huyết trận pháp, ở trong mắt thánh nhân, một tay có thể phá. Đại trận vừa vỡ, Ngũ Tiên thân ảnh liền lộ ra tại trên đài cao. Nguyên Thủy bên cạnh Bạch Hạc đồng tử thấy thế, đưa tay đánh, Ngọc Như Ý trực tiếp vọt tới Bích Tiêu đỉnh đầu. Bích Tiêu còn tại giật mình, có thể Vân Tiêu sớm có phòng bị, Hôn Nguyên Kim đấu nhất chuyển, đánh về Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý đảo ngược bay trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, Ngọc Như Ý nháy mắt dâng lên bay tới không trung, hóa thành trăm trượng lớn đánh về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy bay khỏi. Quỳnh Tiêu cả giận nói, "Hưởng là thánh nhân, vậy mà thừa dịp người uy." Nguyên Thủy lễ trọng nhất nghi mặt mũi, chưa từng bị tiểu bối như thế dạy nói qua. Trong tay hắn lấy ra một hộp, nắp hộp vừa mở, liền bay về phía Quỳnh Tiêu, muốn chứa nàng đi vào. Vân Tiêu vội vàng lách mình cản đến trước người. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhướng mày, bảo Hạc đừng lại. Lao tử xuất thủ, chỉ lấy ra một cái phong hỏa bồ đoàn, hướng Vân Tiêu trên thân vừa rơi xuống. Phong hỏa bồ đoàn hiện ra phong hỏa nhị khí, bảo rơi người chấn. Vân Tiêu không có chút nào chống cự liền bị phong hỏa bồ đoàn chấn áp lại. Nhưng Vân Tiêu không kinh hoàng chút nào, chỉ quỳ sát dưới cầu khẩn nói, còn mời sư thúc, sư bá nhận lấy lưu tình, bỏ qua cho mấy vị muội muội. Nhìn xin sư thúc sư bá lưu tình, bỏ qua mấy vị muội muội. Vân Tiêu không ngừng khóc lóc kể lể bái cầu, mỗi nói một câu liền đập một lần đầu. Chuẩn thánh thân thể, cho dù không cần pháp lực, nhục thân cũng không tầm thường, chỉ đập nước trên mặt đất tinh luyện trận pháp đài. Bích Tiêu thấy thế, vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi tại sao phải khổ như vậy cầu khẩn bọn họ? Đại ca cái chết, như không có bọn họ đồng ý, Nhiên Đăng há lại sẽ đáp thủ. Quỳnh Tiêu cũng gấp nói, đúng vậy a, đại tỷ, ngươi có thể nào đối với kẻ thù quỳ xuống? Thải Vân cùng Hàm Chi Tiên cũng là lo lắng. Quỳnh Tiêu thấy Vân Tiêu không chút nào để ý, chỉ quỳ cầu hai thánh, không khỏi bần giận, mối hận trong lòng cực nguyên thủy cái kia một bộ lạnh lùng lập đỉnh mây, lạnh nói nhìn sâu kiến dáng vẻ. Nàng cả giận nói, sâu kiến còn là linh, chính là bỏ mình gì tiếc. Dứt lời, lấy ra kim dao tiễn thả ra song long, cắt hướng Nguyên Thủy. Nguyên Thủy chỉ vẫy tay, hai dao long liền làm liền tan nát tán. Dao long hồn diệt, kéo vàng vỡ ra. Lại một ngón tay, trên đỉnh trăm trượng Như Ý rơi xuống. Trăm trượng lớn không nhỏ, vừa có thể diệt nhắm ngay người, cũng sẽ không ngộ thương người khác. Quỳnh Tiêu giận dữ trong lòng, sao lại e ngại? Chỉ gặp trước người nàng hợp nhất, hóa thành một đạo màu tím kinh hồng, vọt tới Ngọc Như Ý bên trên. Vang một tiếng vang thật lớn. Quỳnh Tiêu phấn thân vai cốt. Vân Tiêu thần sắc đau đớn, thê lương hô, tam muội. Nàng liều linh dãy rủa lấy, muốn tránh thoát xuất thân bên trên phong hỏa bộ đoàn. Bích Tiêu thấy thế, sững sờ chỉ chốc lát, dường như không tin Quỳnh Tiêu liền như vậy chết. Sau một khắc, nàng hai mắt nháy mắt xung huyết, trong lòng như là vạn quỷ phệ tâm. Nàng Quỳnh Tiêu mất rồi. Nàng tam muội mất rồi. Các nàng cùng một chỗ luận đạo, cùng một chỗ vui lùa ầm ĩ, cùng một chỗ ba, vô số tình cảnh hiện hiện trước mắt, nàng điên. Nàng không biết nàng là ai, nàng không biết trước mặt nàng hai thánh là ai, nàng nháy mắt quên đi hết thảy, trong mắt chỉ có đoàn kia bay xuống chân linh. Nàng hoảng hốt chạy, liều mạng xông về phía trước, nhưng bởi vì quá mức kích động, té ngã ngã tại đất cắt bên trên, hạt cắt miệng đầy đều là. Nhưng nàng lập tức bỏ lên chạy đi. Nàng quên đi chính mình là cái đại la tu sĩ, nàng chỉ biết mình thân nhân, người kia cứ như vậy chết. Bích Tiêu hai tay nâng lên rơi xuống một đoàn chân linh. Nhìn xem cái này đoàn màu tím nhạt chân linh, nàng rốt cục lấy lại tinh thần, khóc lớn tiếng ra tới. Thải Vân tiên tử thấy thế, trong lòng giận dữ, thả ra lục mục châu đánh về phía Nguyên Thủy, Hàm Chi tiên cũng thả ra gió túi nhắm ngay Nguyên Thủy. Các nàng tuy không phải tam tiêu tỉ muội, nhưng tình nghĩa sâu nặng, ngại gì sống chết. Lao tử lại xuất thủ, tay áo vung lên, hai bảo thu không thấy tăm hơi. Lại vung lên, Thải Vân tiên, Hàm Chi tiên bị định tại nguyên chỗ, thân không thể động, miệng không thể nói. Nơi xa, Thanh Lạc dù cách mười dặm, nhưng cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Quỳnh Tiêu cuối cùng là chết. Hắn thở dài một tiếng, cảm thấy trong lòng có loại nỗi nạn, trong cổ họng hơi buồn phiền. Đã từng cái kia linh tú Quỳnh Tiêu, năm đó bờ Hoàng Hà cái kia thanh tĩnh Quỳnh Tiêu cứ như vậy chết. Hắn chỉ được truyền thuyết thân công báo, gọi về chân linh đưa vào Triều Ca Phong Thần Đài bên trong. Có thể, hắn vừa giơ tay lên, liền cứng đờ. Thanh Lạc nhìn thấy, Quỳnh Tiêu chân linh, vậy mà nát. Vỡ vụn. Từng đạo vỡ vụn. Còn có Quỳnh Tiêu kêu thê lương thảm thiết thống khổ. Thanh Lạc kinh hãi, không nghĩ tới Nguyên Thủy như thế lòng dạ ác độc. Vậy mà hủy diệt nguyên thần chân linh. Bích Tiêu vừa mới bắt đầu không có chú ý, nhưng vừa nghe đến Quỳnh Tiêu phát ra từ thần hồn kêu thảm, nàng cả kinh vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy trong tay chân linh một chút xíu vỡ ra. Vỡ ra? Phân thành không phải là khối vụn, mà là tan theo gió. Ầm. Chân linh hoàn toàn vỡ ra, hóa thành cho bụi. Bích Tiêu nàng lập tức bị định trụ, sau đó nàng thật điên. Bích Tiêu lệ trên mặt hoa còn chưa rút đi, nàng lại nở nụ cười. Nàng thanh âm run lên một cái mà nói, "Ta muội, ngươi chạy cái kia rồi. Ta làm sao tìm được không đến ngươi rồi? Ngươi sao có thể vứt bỏ ta cùng đại tỷ? Ngươi ở đâu a?" Nàng một câu cuối cùng đột nhiên kêu to, quay người chung quanh, tìm kiếm Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu lập tức lảo đảo ngã xuống đất, nàng bò tới đất cắt bên trên, ngẩng đầu nhìn. Nhìn thấy Nguyên Thủy ngay tại cao mày nói, sư huynh, ngươi nhìn như vậy ngũ thể không được đầy đủ người, như thế nào có thể thành đại đạo? Lão tử im lặng không nói. Từ vào trận đến, hắn một câu chưa từng nói. Bích Tiêu đột nhiên run một cái thân thể, cả kinh kêu lên, là ngươi giết ta tam muội. Ta muốn, ta phải vì ta tam muội báo thù. Chương 302, Vân Tiêu không còn tiền, siêu lộc trường. Bích Tiêu nói qua đi, trên thân đột nhiên tạo nên một trận cuồng bạo khí tức. Bích Tiêu trên đỉnh Tam Hoa hóa thành hừng hực liệt hỏa, Khánh Vân thành lửa nhiên liệu. Đại La tự bạo. Đại La đã là vĩnh viễn không mục nát đại năng, chính là đi ra một cái tự thân chi đạo tồn tại. Cho dù là yếu hơn nữa Đại La tự bạo, đều đủ để hủy diệt phạm vi 1 triệu trượng. Đó là chân chính hủy thiên diệt địa, chính là chuẩn thánh đại năng, đều chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng cũng tiếc, Bích Tiêu trước mặt không phải là chuẩn thánh, mà là thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua, liền vất tay thả ra một vật, Ngọc Hư Lưu Ly Đăng. Đèn lưu ly đốt, dựa nghiệp lửa vàng sinh. Lửa vàng đốt bên trên Bích Tiêu trên thân, lửa vàng trải rộng toàn thân. Dựa nghiệp lửa vàng tẩy đi không chỉ là nghiệp lực, còn có Bích Tiêu pháp lực, càng có Bích Tiêu thần hồn. Lửa vàng giấy lên, đốt không chỉ là Bích Tiêu, càng là Vân Tiêu tâm. Vân Tiêu thê thảm quát to một tiếng, toàn thân tê liệt trên mặt đất. Nàng chưa từng nghĩ nàng vậy mà lại chính mắt thấy được tràng cảnh này. Bích Tiêu bị dựa nghiệp lửa vàng cháy hừng hực, liền lấy nguyên thần sinh tế tự bạo đều không thể làm được. Bích Tiêu dãy rủa tiếng kêu thảm thiết không dứt ở tai, vang vọng tây kỳ trên không. Cái kia thê thảm thanh âm, khiến người lo lắng, làm lòng người sinh sợ hãi. Vô số đại năng đều càng sợ Nguyên Thủy bà phần, càng thêm không dám tùy tiện trêu chọc xiển giáo đệ tử. Chỉ 12 hơi thở, Bích Tiêu hỏa táng bỏ mình, nguyên thần hầu như không còn. Vân Tiêu nàng lúc này đã không nói một lời, cũng không dãy rủa phản kháng trấn áp. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thê lương tiếng cười làm lòng người nát. Vân Tiêu chật vật đứng người lên, một tay chỉ vào Nguyên Thủy nói, ngươi thật là ác độc tâm. Chính là sâu kiến, cũng có một tia sinh cơ, ngươi thân là thánh nhân, đối với sâu kiến còn như vậy tính toán, ngươi là thánh, hổ thẹn. Nguyên Thủy sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng lão tử rốt cục nói chuyện. Hoàng Cân Lực Sĩ ở đâu? Đem Vân Tiêu trấn tại Kỳ Lân ngay dưới. Lão tử sau lưng một đạo hoàng kim đạo nhân hiện, cầm lấy phong hỏa bồ đoàn liền muốn thu Vân Tiêu, mang đi trở về. Nhưng, Vân Tiêu đột nhiên một tay chỉ trời, thần sắc thành kính nói, ta Vân Tiêu ở đây lập thệ. Đại đạo phía dưới, thiên đạo bên trong, Vân Tiêu không dứt, thù này bất diệt. Hôm nay Nguyên Thủy thí ta chí thân, thân tử hồn diệt. Ngày khác Vân Tiêu tất chu hán tâm, vạn kiếp bất phục. Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương, thiên đạo làm chứng, đại đạo làm gương. Lời vừa nói ra, vạn chúng phải sợ hãi. Vân Tiêu thanh âm cũng không vận dụng mảy may pháp lực, nhưng lại truyền khắp toàn bộ hồng hoang, truyền đến mỗi một cái sinh linh bên hai, này là vì thiên đạo chứng kiến. Lão tử cái kia lặng im biểu lộ rốt cục biến, hắn thở dài. Hoàng Cân Lực Sĩ dừng lại. Trong Bích Du cung, thông thiên kinh lập mà lên. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa lại hướng Tử Tiêu cung thi lễ một cái. Phương Tây Cực Lạc, hai thánh chỉ hiện ra vô lượng từ bi, siêu độ vong linh. Tây Kỳ ngoài thành. Thanh Lạc nghe những âm thanh này, hắn sắc mặt đại biến. Không chỉ là bởi vì Vân Tiêu, càng là bởi vì chính hắn. Trong lòng của hắn vốn đã bị trấn áp ác niệm lần nữa điều động mà lên, vậy mà sinh ra một loại có khát máu khát vọng. Chưa bao giờ có mãnh liệt khát máu khát vọng, là cứu nhân máu, giải mối thù của mình. Thanh Lạc nguyên thần bên trong, sinh ra vô biên huyết hải, dần dần hội tụ thành cùng một chỗ, càng co càng nhỏ lại, càng co lại càng cô đọng. Trong đó có vô tận thích giết chóc, khoái ý ân cửu, khát máu ý. Hắn ác niệm rốt cục muốn ngưng tụ ác thi thân thể. Hắn ác thi sở dĩ khó mà chém mất, cũng là bởi vì hắn sát nghiệp rất ít, ác niệm không cách nào hội tụ thành ác thi nguyên thần. Ác thi không thân thể, ác thi vô thần, như thế nào có thể chạm? Bây giờ, tại Vân Tiêu đám người tao ngộ dẫn động phía dưới, trong lòng của hắn sinh ra ác niệm hội tụ mà lên, trừ cái đó ra, còn có một loại khác lực lượng thần bí tại thôi động trong cơ thể hắn ác thi thành hàng. Mà cái kia lực lượng thần bí, đến tột cùng là cái gì, Thanh Lạc cũng nói không nên lời, nhưng chỉ theo bản năng bên trên sinh ra một cỗ chẳng lành ý. Tây Kỳ dưới thành, Cửu Long Hương Niệm bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh. Thánh nhân bị đủ. Giữa thiên địa, từ khai thiên tích địa đến nay, sợ là chỉ này một lần. Chưa hề có người dám qua, cũng chưa từng có người có thực lực này. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay liền đánh vỡ cái kỷ lục này, hắn là cái thứ nhất bị nhục thánh nhân. Lão tử cũng biết, Vân Tiêu là không đánh nổi. Nguyên Thủy đang muốn nổi giận, lại chợt thấy Vân Tiêu trên thân khí thế phóng lên tận trời. 28 mẫu khánh vân hiện, tam hoa chung quanh mở 12 đóa thiên hoa. Vân Tiêu khí thế trên người lần nữa tăng lên, so với thượng cổ đại năng, thậm chí so viễn cổ chuẩn thánh đều mạnh hơn thịnh. Giữa thiên địa hiện ra một vị áo trắng nữ tiên. Trên người nàng là thuần túy mỹ hảo, là vô hạn sinh cơ cùng hy vọng, ôn nhu, từ bi, thiện lương, cảm hoài, mỹ hảo khí tức đều hội tụ hắn thân. Mặt mũi của nàng cũng không tính tuyệt mỹ, nhưng trên người mỹ hảo ý, lệnh vô số người ao ước. Nàng khoe miệng mang theo một tia dịu dàng cười, hướng Vân Tiêu xoay người thi lễ một cái, Chiêu Hy gặp qua đạo hữu. Vân Tiêu hờ hững nói, ngươi tự đi đi. Chiêu Hy vậy mà thật nghe nàng lời nói, gật đầu, quay người, rời đi. Đám người chấn kinh, Vân Tiêu vậy mà lại trả một thi, chém mất thiệt thi, trở thành tam giáo thứ nhất đồ, giữa thiên địa cực ít có chém mất hai thi hạng người. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là dừng lại một lát, thoáng kinh ngạc một điểm, nhưng tuyệt sẽ không dừng lại sát tâm. Thánh nhân nếu lên sát tâm, như vậy cái này muốn giết người chỉ có chết, tuyệt không nó đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập thân, với gọi, bản cổ phiên ra. Giữa thiên địa đủ để cho hắn nổi sát tâm người lác đác không có mấy, mà Vân Tiêu chính là trong đó một cái. Đã thánh nhân muốn kẻ chắc chắn phải chết, đó chính là địch nhân. Đối với địch nhân, dùng bản cổ phiên là đối tôn trọng của bọn hắn. Đối với sâu kiến, không cần vận dụng, sâu kiến cũng không xứng hắn dùng. Bản cổ phiên nâng lên, giữa thiên địa vô số ánh mắt nhìn chằm chằm một màn này. Lá cờ rơi, vô số con mắt đều nhắm lại. Một đạo hỗn độn khí chém ra, những nơi đi qua, hỗn loạn chính là duy nhất, mắt đều không thể xem. Hỗn độn khí chém ra, Vân Tiêu Tử Chi không sợ. Khánh Vân Tam Hoa hiện hiện trước người, hỗn nguyên kim đấu kim quang lóe ánh, trở lại sơ chân ý, chiếu rọi luân hồi. Vành bầu trời chấn tiếng vang truyền ra, kia là thanh âm hỗn loạn, không người nào có thể nghe biện mà ra hỗn loạn. Khánh Vân không có, Tam Hoa không có, Vân Tiêu cũng mất rồi. Tại thánh nhân trước mặt, hết thảy đều là bầu trời. Vân Tiêu liền như vậy chết rồi. Thanh Lạc không thể tin được. Trong lòng của hắn có một thanh âm, nói cho hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế chấm dứt. Nguyên Thủy Thu bàn cổ phiên, cũng là thở dài một tiếng, mệnh lệnh Nam Cực Tiên Ông tỉnh lại 12 kim tiên đám người, lão quân ban thưởng cửu chuyển kim đan, khôi phục tu vi. 12 kim tiên chỉ được nhịn xuống nỗi khổ trong lòng chát chát, đại đạo đoạn tuyệt, bọn họ đáng thương sao? Sắp thực đáng thương. Nhưng bọn hắn so với Tam Tiêu đến nói, đã là may mắn. Nguyên Thủy đối với lão tử thi lễ một cái nói, sư huynh, xin từ biệt. Lão tử gật đầu, ngồi tại trên thanh lưu, dựng lên đám mây. Cái này, liền kết thúc rồi hả? Chẳng lẽ là mình ảo giác? Thanh Lạc kinh nghi nói. Nguyên Thủy Cửu Long Hương Niệm đã đứng dậy, tại xiển giáo chúng đệ tử cung kính lễ đưa tiễn rời đi. Cửu Long kéo liễn, vẫn như cũng là lúc đến như vậy tôn quý. Cửu Long bay lên trên mây, tiếp theo liền muốn biến mất ở trên trời. Trên thanh lưu lão tử cũng sắp đi xa. Cái này liền kết thúc sao? Chỉ nghe trên trời cao, Cửu Long gào thét, một cây trường thương đâm rách chân trời, tuyệt lục hàng tỷ sinh linh hồn. Một đóa hắc liên rơi khắp núi sông, tịch diệt vô tận thế giới. Thiên địa sợ, sáu thanh kinh. Chỉ gặp chân trời mặt nước mênh mông bên trong, hiện hiện một động ma vần vực sâu. Ma huyên bên trong, là chân thật nhất chính ma, là chí mạng nhất ma, là nhất mối hận cũ ma. Một bóng người bước ra hắc huyên, một thân hắc huyên chiến giáp, một thanh đen bóng trường thương, một đóa màu đen đài sen. Ma tổ La Hầu. Trong hồng hoang một chút tu vi cao thâm tu sĩ, không khỏi hiểu lầm. Mà những thái cổ đó đại năng, thì là phủ bụi nguyên hội thời gian ký ức thức tỉnh, nhớ lại ma tổ. Bởi vì, bọn họ biết, cái này sẽ không là La Hầu. Quả nhiên, làm người kia tại mây đen tan hết về sau, lộ ra chân dung kinh ngạc đến ngây người một đám tiên nhân. Chỉ vì, người kia và Vân Tiêu giống nhau như lúc. Chỉ là, khí tức của nàng biến. Trên người nàng, tản mát ra không phải là thuần chính huyền môn chính tông tiên khí, mà là tinh thuần nhất ma đạo khí tức. Nàng đứng thẳng mây đen vực sâu bên cạnh, đối với Đông Hải Bích Du cung quỳ xuống, cất cao giọng nói, nghiệt đồ Vân Tiêu, từ đó tán hồn thiên địa, Vân Tiêu không còn tiên. Thẹn sư tri ân. Dứt lời, nàng liền đứng dậy. Hai mắt bên trong, hiện ra chính là trùng điệp ma đồng. Vân Tiêu dậm chân mà ra, quắc, ta cừu hận chi chủ, thánh của ma đạo, chính là tiếp tục Vân Tiêu lời thề ma. Nguyên Thủy, người ta mối hận, thiên địa khó chứa. Dứt lời, thí thần thương đâm ra. Đâm không phải là nhục thân, mà là thánh nhân nguyên thần. Giờ khắc này toàn bộ thiên đạo đều bị ma đạo ngăn cản, cho dù là ký thác nguyên thần với thiên đạo Nguyên Thủy, đều cảm giác được một loại cảm giác hít thở không thông. Cái loại cảm giác này, hắn chỉ ở Hồng Quân đạo tổ trên thân cảm nhận được qua. Nguyên Thủy thả ra hỗn độn viên, từng đạo hỗn độn khí chém về phía thí thần thương. Cả hai xen lẫn nhau va chạm, phát ra vô tận hủy diệt ý. Giữa thiên địa, hiện ra từng đạo màu vàng pháp tắc trật tự chi liên, trói buộc chặt những thứ này vừa rơi vào hồng hoang thế giới liền sẽ chôn vùi vô tận sinh linh thần thông chấn động. Thanh Lạc lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Vân Tiêu thân là huyền môn chính thống, năm đó ở Hoàng Hà bên cạnh lại có thể chém mất sát tính ngập trời ác thi. Chắc không được Vân Tiêu có thể ngộ được cường đại như vậy sát trận. Chắc không được nàng cũng là đạo tuyển chi tử, lại không có chút nào chỗ khác thường. Nguyên lai, Vân Tiêu chính là đạo tuyển chi tử của ma đạo. Nàng lấy trong lòng vô tận cừu hận, chém mất tự thân sở hữu thiên niệm, tất cả mỹ hảo, nàng còn lại chỉ có báo thù. Nàng từ đó chính là đại hành giả của ma tổ La Hầu. Ma tổ chính là bị thiên đạo khó chứa, không cách nào hiện thân hồng hoang. Nàng liền thành ma đạo tại hồng hoang hiển hóa trên người. La Hầu không ra, nàng chính là ma đạo chi chủ. Ma đạo cùng tiên đạo cùng tồn tại sinh, mà tâm nguyện khác. Đạo tiêu ma trường, ma tiêu đạo trường. Vân Tiêu là La Hầu xem trọng đạo tuyển chi tử, cuối cùng là tại trí thân cái chết kích thích phía dưới, nhập ma. Từ đây, trên đời tại không dịu dàng Vân Tiêu tiên, chỉ còn ma huyên đứng đầu danh mãn thiên. Vân Tiêu lúc này vận dụng không chỉ là một mình nàng lực lượng, mà là toàn bộ ma đạo lực lượng, hồng hoang ma tộc lực lượng. Hắc sát ma vân tràn ngập bầu trời đến vô tận chỗ, tiếp vân cùng ma vân trùng trùng điệp điệp trùng điệp, vô số dục vọng, sát nghiệm, tham, khổ, vọng đều rơi vào hồng hoang. Vô số tâm tính không đủ, đạo tâm không thuần tu sĩ, thụ ảnh hưởng này, tẩu hỏa nhập ma. Ma khí dâng lên các nơi, ma đạo lại hiển lộ nhân gian. Đồng thời, hỗn độn bên trong, Tử Tiêu cung bên trong, Dương Mi cau mày nói, La Hầu đã ra, phải chăng sớm trấn áp. Hồng Quân lạnh nhạt nói, không trở ngại. Thiên địa lại thế, đổi cũng là không thay đổi. Trấn áp La Hầu, thời cơ chưa đến. Chương 303, ma đạo lại xuất hiện, phong thần bảng linh. Cửu Long hương niệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn phá, bị thí thần thương một thương đâm rách. La Hầu lúc này ở trong ma đạo, lấy ma đạo lực lượng áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thiên đạo kết nối. Đồng thời, Vân Tiêu được ma đạo gia trì, được hưởng ma đạo pháp lý đến lực. Vân Tiêu xuất hiện, khuấy động thiên địa. Vô số ma khí tản mát trong hồng hoang. Rất nhiều đạo tu từ đó thụ ma nhập thể, rơi vào ma đạo, là vì ma. Tại hồng hoang biến mất vô số tuế nguyệt ma tu, lần nữa lại xuất hiện thiên địa. Vân Tiêu lúc này tu vi rất cường đại, rất quỷ dị. Nàng không có tiên đạo tu vi, lại có ma đạo tu vi. Đồng thời, nàng ma đạo tu vi như vực sâu như biển, tại ma đạo gia chỉ phía dưới, đối mặt thánh nhân cũng có thể chống lại. Nguyên Thủy đã ổn định lại tâm thần, không còn khinh thị Vân Tiêu, hoặc là nói coi trọng cái này đã từng gọi Vân Tiêu ma. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi ra 100.000 mẫu khánh vân, ánh sáng vàng chiếu rọi toàn bộ hồng hoang. Ngọc Như Ý hóa thành vạn vạn trượng lớn, thiên địa hai thánh thú, rồng ra, hổ đến. Thánh thú hư ảnh, rồng gầm hổ tư. Rồng quấn hổ ngồi Ngọc Như Ý, long hổ như ý. Hàng ma vệ đạo chí bảo. Đồng thời, hỗn độn phiên vạch một cái, giống như cắt đứt toàn bộ thiên địa, cắt xuyên qua hồng hoang dẫn vào hỗn độn bên trong, hỗn độn phiên khí cùng long hổ như ý cùng nhau đánh về phía Vân Tiêu. Trên đỉnh 108.000 mẫu khánh vân hóa thành màu vàng biển mây, giấy lên ánh sáng vàng thần hỏa, xua lại mọi loại ma vân. Vân Tiêu không hề sợ hãi. Ma vân gào thét, thí thần thương ra, nhiếp hồn phách phệ. Vạn vạn trượng trường thương xé rách bầu trời mà xuống, khuấy động vô tận gió mây, đâm về long hổ như ý. Dưới chân đài sen, phân ra hàng tỷ hắc liên, ma phệ vạn vật, hủy diệt hết thể địa phong thủy hỏa, khánh vân kim hải. Toàn bộ trong hồng hoang, trên trời khắp nơi tràn ngập tứ ngược ma khí cùng đạo môn tiên quang, lẫn nhau dây dưa, hao tổn hầu như không còn. Thánh nhân thần thông đã lệnh bầu trời như là tận thế giáng lâm, hồng hoang vỡ vụn. Từng cái màu vàng pháp tắc trật tự chi liên vỡ ra từng tia nát ấn, đã dần dần khó mà ngăn cản cái này to như vậy thánh nhân oai. Thanh lưu của lão tử lặng lặng đứng ở không trung, bất kỳ cái gì pháp thuật thần thông dư ba đều tránh lui với hắn trước người ba thước bên ngoài. Lão tử cái kia giản mua ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, lại nhìn xem cái kia sâu bất chấp ma huyền, trầm mặc hồi lâu. Rốt cục, lão tử động. Giữa thiên địa dâng lên một tòa bảo tháp, 900 triệu trượng cao, to lớn sừng sững thiên địa bầu trời. Dày đặc vô cùng công đức kim quang xua tan phạm vi vạn vạn trượng hắc ma khí. Lão tử tay một điểm, bảo tháp rơi xuống, chấn hướng Vân Tiêu. Vân Tiêu thấy thế, thần sắc đại biến, sau lưng ma huyền vô số bóng ma xung ra, hàng tỷ bóng ma loạn thương sinh. Nhưng vô số bóng ma đều hướng không ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Sau đó thiên thứ nhất công đức trí bảo, vạn pháp bất xâm, không chỉ có phòng ngự năng lực, càng có bắt người khốn người bay. Vân Tiêu trên người từng tia ma khí bị công đức kim quang chỗ chiếu, dần dần rút ra mà ra. Vân Tiêu trên mặt chỉ có ngưng trọng, mà không lui bước nghĩ mà sợ. Nguyên Thủy dừng tay, bởi vì lao tử xuất thủ, liền không cần hắn động thủ. Tại tòa kia chiếu sáng dạng dỡ linh lung bảo tháp phía dưới, không cần nói là hắc liên, hay là bóng ma, hay là thí thần đường, đều chỉ có thể trì hoãn bảo tháp rơi xuống tốc độ, mà không cách nào ngăn cản. Mắt thấy bảo tháp liền muốn rơi xuống thời điểm, cái kia ma huyên bên trong đột nhiên giỗi ra một ngón tay diệt quần tiên, chỉ một ngón tay hư ảnh đánh vào thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên trên, thân tháp nháy mắt bay ngược, đánh tới hướng hồng hoàng thế giới. Lão tử khẽ vươn tay, một đạo kim tiểu một mặt tại dưới chân hắn, một mặt vượt ngang chân trời, định trụ bảo tháp, cũng thu hồi bảo tháp. Lần này chớ nói thiên địa đại năng, chính là thời thái cổ kỳ lão nhân đều khiếp sợ, bởi vì đây mới thực sự là ma tổ la hầu. Chỉ một ngón tay liền phá lão tử chí bảo, ma đạo chi tổ, ma tổ la hầu. Lão tử thấy thế vẫn là yên lặng không nói, chỉ lấy về chí bảo, đứng dậy dậm chân hướng ma huyên đi tới. Nguyên Thủy cả kinh nói, sư minh. Lão tử không nói một lời, dưới thanh lưu từng bước một đi, một bước dưới chân liền sinh ra một cái thái cực, từng bước sinh cực, âm dương thái cực lượt che kín bầu trời. Lão tử đi 9981 bước, liền đến ma huyên ngoài trăm trượng. Hắn bước ra thứ 82 bước trong nháy mắt đó, sau lưng 9981 cái thái cực trong chốc lát sát nhập thành một cái thái cực, 900 triệu trượng lớn, phong bế ma huyên. Thái cực chí lý, ma đạo cực đoan, lưỡng cực khắc. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa sắc mặt nghiêm trọng, xem ra lão tử cũng bước ra một bước kia, đến cái kia một cảnh. Lão tử chậm rãi mở miệng, như là một cái trưởng giả, trưởng bối, Vân Tiêu, theo ta trở về đi. Ngươi liền hay là huyền môn đệ tử, tiệt giáo đệ tử. Trong Bích Du cung, Thông Thiên chỉ tiếc hận mà thán, bước ra bước chân lại thu hồi lại. Vân Tiêu trên thân ma khí liền ngưng, nàng nhắm mắt lại, nói, đệ tử đã nhập ma đạo, liền đời này khó ra. Đa tạ sư bá tỉnh. Nói xong, Vân Tiêu mở to mắt mở hai mắt, trùng điệp ma đồng lại hiện lộ trong mắt, trên thân ma khí như vực sâu biển lớn. Vân Tiêu duỗi ra một bàn tay, cách không đối với bị thái cực đồ phong ấn ma huyên xa xa cảm ứng. Sau một khắc, vô tận ma khí chen chúc mà ra, xông phá thái cực phong ấn, tiến vào Vân Tiêu trong cơ thể. Vân Tiêu thân hình về sau vừa lui, lưng tựa ma huyên, mặt hướng hồng hoang. Nàng cất cao giọng nói, ta là ma đạo cửu ma chi tổ, phục ma tổ pháp chỉ, hiển hóa hồng hoang, truyền ma tu chi đạo. Thiên hạ vạn sinh, linh tính chi giả, đều có thể nhập ma, thành ta ma đạo, tu ta ma pháp. Ma huyên hải ra. Lời ấy vừa rơi xuống, liền thấy tây nam trong biển đột nhiên chấn động không thôi, mấy tỷ dặm tây nam chi hải tạo nên sóng gió động trời, tây nam bên cạnh vỡ ra một đạo vực sâu, một đạo dài đến một tỷ dặm vực sâu. Giữa thiên địa, vô số ma tu phóng lên tận trời, bay tới biển sâu ma huyên bên trong, vạn ma bởi ra. Không cần nói là tân sinh ma, hay là ẩn tàng vô số tuế nguyệt ma đều nhao nhao bay về phía ma huyên bên trong. Thanh lạc thấy thế, tâm thần giật mình. Cái này thế nhưng là hoàn toàn cách trở hồng hoang tây nam cùng đại lục phương tây lui tới. Mà lại, cái này ma huyên cách hắn Lạc Linh Sơn, bất quá chục triệu dặm xa, đối với đại la tu sĩ đến nói, quả thực giống như cửa nhà. Lao tử hờ hững, Nguyên Thủy mặt lạnh, Thông Thiên một mặt phức tạp, Tây Phương Nhị Thánh đầy cho phát sầu. Bọn họ đã đến Hồng Quân pháp chỉ, không được can thiệp Ma Huyên sự tình. Trong lòng bọn họ đã rõ, Hồng Quân ngầm đồng ý Ma Huyên tồn tại, về phần nguyên nhân, bọn họ cũng có suy đoán, nhưng vẫn là trong lòng có chút bất an, dù sao, ma đạo không đội trời chung. Mà đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên một đạo phượng gáy. Một cái kim phượng thẳng xuống dưới 33 tầng trời, đến Ma Huyên bên cạnh. Kim phượng là có một người, Thiên Đạo Thánh Nhân Nữ Hoa. Nữ Hoa đối với lão tử, Nguyên Thủy gật đầu đến lễ về sau, lạnh nhạt nói, "Thiên ý phong thần, là vì thiên đạo hoàn thiện. Chu thiên 365 vị chính thần, số không thể thiếu." Vân Tiêu nghe đây, thần sắc giật mình, mở miệng nói, "Không biết Nữ Hoa nương nương ý gì?" Nữ Hoa không nói, chỉ vẫy tay một cái, Tây Kỳ Phong Thần Đài bên trên, phong thần bảng ra. Nữ Hoa một điểm phong thần bảng, trên bảng hiện ra nhàn nhạt pháp tắc trật tự ánh sáng vàng, dẫn động thiên đỉnh vô số thần chúng thần chức run rẩy. Nữ Hoa lại một điểm Tây Kỳ dưới thành dài đằng đẵng xa trường, phong thần bảng thả ra một chút linh quang, chiếu ứng chiến trường chi thượng. Cắt vàng quần quận hội tụ mà lên, tạo hóa thần cơ lại hiện lộ kỳ tích. Chương 304, Ma Tiêu kết phục. Chỉ gặp cắt vàng dài đằng đẵng bên trong sáng lên một chút lấp lóe, sắc phân hai loại, một là màu tím, một là xanh biết xanh. Vô số điểm linh mang hội tụ mà lên, tại phong thần bảng dưới lập lòe một chút. Vân Tiêu lập tức hô hấp đình trệ, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hai đoàn ánh sáng, không dám rời một chút. Nữ Hoa nương nương sau lưng bỗng nhiên hiện ra một viên cổ thụ chọc trời, tạo hóa thánh thụ, sinh cơ vô tận khí tức. Gốc cây kia chỉ có 9 trượng phạm vi, nhưng mỗi một phiến lá xanh đều gánh chịu lấy khiến người khó có thể tưởng tượng sinh cơ. Tại cái kia cành lá xun xuê bên trong, càng có 3000 nụ hoa xấu hổ chờ nở. Mỗi một đóa hoa bao đều có một tia pháp tắc khác nhau khí tức, trong đó càng là có so với chuẩn thánh đều cường đại hơn khí tức, ẩn mà không phát. Gốc cây kia tuy chỉ có 9 trượng, nhưng mỗi một phiến lá cây run rẩy đều biết dẫn động giữa thiên địa vô số hoa nở cỏ thịnh, màu xanh biết sinh cơ lượn nhuộm đầy hồng hoang. Thanh Lạc hai mắt chấn động, này cây chẳng lẽ ngày sau hội diễn hóa thành một viên thế giới thụ? Mỗi một đóa hoa mở qua về sau, điêu tàn qua đi, liền sẽ sinh ra một viên trái cây, mỗi một cái trái cây chính là một cái thế giới. Chớ nói Thanh Lạc, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy này cây, đều thần sắc giật mình, khóe mắt nhảy lên. Lão tử cũng hai mắt nhìn chằm chằm cái này khỏa tạo hóa thần thụ im lặng không nói. Nữ Hoa nương nương rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, mở ra. Trên cây liền rơi xuống hai mảnh lá xanh, đến nữ hoa trong tay. Sau đó nàng vung lên, hai lá bay vào xanh biếc cùng tím hai màu linh quang bên trong. Vừa mới tiến vào, hai đoàn linh quang liền nhau nhau ngưng tụ, lấy linh diệp là hạch, lấy linh quang là thân, tái hiện ra hai đạo nhân ảnh. Chính là cái kia vốn đã hồn phi phách tán Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Nhưng hai người chỉ là chân linh thân thể, cũng không phải là tiên thân. Vô số đại năng chấn kinh. Cơ hồ lại đến không ai có thể đem hồn phi phách tán chân linh một lần nữa ngưng tụ. Chính là thánh nhân, đều cơ hồ không thể nào làm được. Nhưng nữ hoa lại xong rồi. Lục đạo luân hồi bên trong, trên mặt đạm mạc cùng từ bi cùng tồn tại Bình Tâm Nương Nương, nhìn về phía nữ hoa. Bình Tâm Nương Nương, trên mặt là không có một tia tình cảm lạnh lùng, nhưng chỉ có mắt bên trong lại lộ ra đại từ bi rộng hoài tình. Bình Tâm Nương Nương nhìn một chút hai tiêu chân linh, lại nhìn về phía nữ hoa, hai người cách vô tận khoảng cách, liếc nhau một cái. Bình Tâm Nương Nương bỗng nhiên cười một tiếng, nữ hoa nương nương cũng cười nhạt. Hai vị hồng hoang cường đại nhất nữ tu, cùng nhau mà cười, vô tận phong hoa lướt qua hàng tỷ núi sông. Không ai có thể hiểu trong lòng của các nàng đang suy nghĩ gì, cũng không ai dám hỏi các nàng suy nghĩ gì. Chính các nàng biết chính là. Vân Tiêu nhìn thấy chân linh quay về, mừng rỡ như điên. Nhưng nữ hoa lại mở miệng nói, hai tiêu hồn chính là ta vận dụng phong thần bảng lực lượng triệu hoán mà ra, từ đây chỉ vì phong thần bảng bên trên chính thần vị, không còn đã từng tiệt giáo tiên. Cứu ma đạo hữu, ngươi có thể cởi lại một bước hay không? Nữ hoa lời ấy, lệnh vô số đại năng giật mình, thánh nhân xưng đạo hữu, chẳng lẽ Mây Tiêu chân có thánh nhân thực lực hay sao? Vân Tiêu bị nữ hoa giật mình, nhưng lập tức cũng cười. Cười đến lương bạc, cười đến bi ai. Nàng không người nói, đa tạ nữ hoa nương nương tri ân, cứu ma vĩnh để trong lòng. Dứt lời, nàng vẫy tay một cái, vốn đã rời đi Chiêu Hy Tiên lại tới. Vân Tiêu nói, ngày sau, còn mời đạo hữu trông nom ta muội. Hai tiêu mặc dù chân linh phục, nhưng mảy may ký ức tình cảm đều không, chỉ có thể dựa vào phong thần bảng tồn tại, sắc phong chính thần, bằng vào hương hỏa ngưng tụ thần thể. Nàng đã là ma, tự nhiên không thể thuận theo ở bên. Chiêu Hy cười, tất nhiên là nguyện đi. Vân Tiêu gật đầu, đưa tay vừa để xuống, Hỗn Nguyên Kim Đấu liền rơi vào Chiêu Hy trong tay. Lập tức, đầy trời ma vân hội tụ mà dẫn, Thâm Ma Huyên cũng ẩn vào chân trời. Chỉ tây nam Ma Huyên hải bên trong nhiều một cái Ma Huyên. Vân Tiêu lần nữa đối với nữ hoa xoay người thi lễ, nữ hoa cười khẽ, Vân Tiêu về cười. Hai người đồng thời biến mất tất cả về đạo tràng. Phong thần bảng cũng trở lại Tây Kỳ, hai tiêu cùng Chiêu Hy đồng thời vào Tây Kỳ phong thần đài. Lão tử cưỡi châu rời đi. Nguyên Thủy ngồi cựu long hương niệm mà về. Thông Thiên phục hồi thân ngồi xuống vân sàng. Tam tiêu dẫn động thiên địa biến, như vậy tạm có một kết thúc. Phong thần lượng kiếp lại tiếp tục. Linh Cứu Sơn bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân lại đi rời núi, Khương Tử Nha lại đi chỉnh binh mà lên. Chuyện xưa của bọn hắn chấm dứt, những người khác cố sự còn muốn tiếp tục nói tiếp, tiếp tục đi tới đích. Thanh Lạc nhìn thấy Khương Tử Nha khởi binh mà tới, hắn lại phát lệnh về thủ lại doanh. Bởi vì, hắn ác niệm đã thành hình, thành ác thi. Lúc này hắn trong linh hải, nguyên thần có hai cái nguyên thần. Một cái là hắn chủ nguyên thần, ánh sáng xanh chớp động, tạo hóa sinh cơ bất diệt không chết. Một cái khác, nhưng là màu đỏ sậm. tản mát ra khiến người khát máu đỏ nhạt tà quang. Đây chính là hắn ác thi nguyên thần, dung hợp tự thân ác niệm, dục vọng, sát niệm cùng lượng kiếp kiếp vân thích giết chóc, cùng ma đạo tà ma chi niệm. Tại Vân Tiêu thả ra hắc ma huyền, ma hóa đông đảo hồng hoang tu sĩ lúc, hắn liền dẫn vào một đạo ma khí, dẫn vào nguyên thần ác niệm bên trong. Ma đạo này ma khí chính là làm hắn ác thi cuối cùng thành hình nguyên nhân. Cũng bởi vậy, ác thi mỗi một lúc mỗi một khắc đều đang nghĩ lấy muốn thôn vệ hắn chủ nguyên thần. Nhưng thanh lạc lại không thể cầm ác thi thế nào, không tổn thương được, giết không được. Bởi vì hắn như công kích ác thi, liền tương đương với công kích mình. Mà ác thi chỉ cần thôn vệ thanh lạc chủ nguyên thần, nó liền có thể trở thành một cái khác chân chính thanh lạc. Trừ phi đem ác thi chém ra, ký thác tiên thiên linh bảo, được đạo khu, ác thi liền không thể lại thôn vệ chủ nguyên thần. Hơn nữa còn sẽ dung hợp linh bảo bên trong chủ nhân ấn ký, sẽ chân chính nghe lệnh tại chủ nguyên thần. Nhưng tự lượng kiếp chân chính hình thành lúc, giữa thiên địa liền không một người có thể đột phá đại la, có thể thành tựu chuẩn thánh. Chỉ có đại kiếp hoàn thành qua, thiên địa sát khí tiêu hết, thiên cơ sáng tỏ, tu sĩ đột phá mới có thể có thành tựu. Thanh lạc chỉ có thể dùng cựu phẩm đài sen trói buộc trói lại ác thi, để tránh đối với nguyên thần có hại. Cho dù là dạng này, ác thi mỗi một giây rủa kịch liệt bị thanh liên thanh tịnh khí gây thương tích, hắn chủ nguyên thần cũng biết cảm giác được nguyên thần sẽ rách đau đớn. Thanh lạc chỉ có thể bằng vào nghị lực nhẫn lại xuống dưới. Trái phải bất quá cái này phong thần hơn 10 năm thời gian, với hắn mà nói, điểm ấy đau nhức, mặc dù xác thực rất đau, nhưng thời gian mười mấy năm, tự nhiên có thể nhịn thụ. Thanh lạc xử lý xong ác thi về sau, liền đi tới trong quân đại trướng, mệnh lệnh theo tùy tùng quan binh truyền báo tin tức. Hắn tiếp nhận quân văn, mở ra xem, liền không khỏi cười một tiếng. Một bên Tiêu Trúc hỏi, sư phụ, thế nhưng là việc vui. Không sai, thật là vui mừng. Khổng Tuyên vốn là tại Tam Sơn Quan, mấy ngày thời gian liền đánh tan Nam Bá Hầu đại quân, cũng thẳng đến Nam Bá Hầu đại thành, phương Nam chiến sự đã định. Thanh lạc cười nói, xem ra là lúc nhường thân công báo ra tới. Thân công báo tại phong thần bên trong, tác dụng lớn nhất chính là dẫn động tứ phương tán tu, tiệt giáo đệ tử xuống núi lên chiến. Bây giờ, bởi vì triều ca phong thần đại cần không thể rời đi người trấn thủ, hắn chỉ được lâm nguy triều ca, không cách nào tìm kiếm Tam Sơn Ngũ Nhạc bên trong của tu. Hiện tại, triều ca đã có Văn Trọng tọa trấn, càng có Đại Yêu Phi Liêm vào triều, tất nhiên là có thể thả ra thân công báo hoạt động một chút. Làm sao cũng không thể để thân công báo câu kia đạo hưu xin dừng bước, bởi vì hắn mà rơi cô quạnh xuống dưới. Thế là, Thương Triều Quốc Sư là trợ chiến Tây Kỳ chiến sự, đặc biệt tiến về trước Tam Sơn tứ hải bên trong tìm kiếm tiên nhân xin giúp đỡ. Văn Thái Sư về quốc triều, trưởng một nước binh mã điều động. Chương 305, không chiến tự giảm. Ngay tại Tây Kỳ chiến sự giằng co, thanh lạc chỉ thủ doanh không chiến thời điểm, nhân gian truyền đến lệnh vô số dân chúng an tâm tin tức. Thương Triều Tam Sơn quan tổng binh, Khổng Tuyên đại nguyên soái, chinh phạt Nam Bá Hầu mấy người phản binh thành công, thu hàng phương Nam chư hầu. Nhưng Chu Vương có cảm quân phụ thần trước đây, càng là bên trên cảm thiên tâm, dưới cảm dân ý, đặc xá miễn Nam Bá Hầu ra thần trưởng tử, phong Nam Bá Hầu con trai Ngạc Tất Hoa là tân nhiệm Nam Bá Hầu, thống lĩnh Vương Nam 200 chư hầu, bảo vệ vương thị. Đồng thời, Chu Vương tự mình đón về đời trước Nam Bá Hầu thi thể, Ngạc Sùng Vũ cũng cho nên tội, lấy công đợi lễ, trục xuất trở lại quốc, thiên tử thân bút đề thư, nói tự thân qua mình, thăm hỏi hắn ra thần tử thân tâm. Phương Nam chư hầu phản loạn, đều là bởi vì đời trước Nam Bá Hầu, Ngạc Sùng Vũ bị Chu Vương không nguyên do chém giết triều ca, kích thích phẫn nộ tâm, liền thuận theo Đông Bá Hầu con trai, Khương Văn Hoán đánh ra Chu Sát vô đạo hôn quân, chảm trừ yêu nhân đắc kỷ, khởi binh mà phản. Lúc này, Phương Nam chư hầu đã bại, vốn nên cả nhà chém đầu, nhưng Thương Vương chẳng những không có chém đầu, càng là thân phong hầu vị, nôn từ năm đó sai lầm thẹn với trung thần, trấn an lòng người, giảm bất bách tính thuế má. Tại cái này, quân muốn thần chết, thần không thể không chết quan niệm niên đại phía dưới, Phương Nam chư hầu tự nhiên đoán niệm biến mất, nguyện ý quy hàng. Đương nhiên, Chu Vương tất nhiên là không khả năng sẽ có hối cải tâm, những thứ này, bất quá là Văn Trọng bức bách Chu Vương gây nên. Văn Trọng càng là cùng Trụ Vương hiến pháp tạm thời thành trường, tại hậu cung bên trong, hắn không gặp qua hỏi. Nhưng ở trên triều đình, Trụ Vương nhất định phải lấy minh quân hình dạng xuất hiện. Còn có xử lý các loại vụn trộm thưởng ngoạn vui, chờ tất cả mọi việc đều cần phù hợp lễ pháp. Văn Trọng còn quét sạch trong triều rất nhiều gian nghịch vọng thần, tăng lên đông đảo hiển thần danh sĩ. Trọng chỉnh triều cương, lấy chính quân uy. Thương triều từ đó, không còn là vạn dân đề ham muốn diệt vương triều, thiên hạ vạn dân tâm, đều đối với thương triều có cảm giác. Đương nhiên, lấy cổ đại tin tức truyền lại, tất nhiên là không có khả năng thiên hạ đều biết. Nhưng Văn Trọng đặc biệt lệnh vô số có thể nói thiện từ triều thần xuất hành các nơi, tự nói việc này, cùng tất cả trụ vương đã từng tài đức sáng suốt, cùng hiện tại hối cải kế sách. Pháp này, cũng có thể xưng là chính sách ngu dân. Ca tụng công đức, lấy vào vạn dân tâm. Đồng thời, thương triều đã từng thiết hạ các nơi mời chào năng nhân dị sĩ công văn, chiêu hiền các, đã dần dần có thiên hạ các nơi kỳ nhân nguyện đi. Triều ca khí vận, từ đó lại được khôi phục, thiên hạ dân tâm đã phân lưỡng cực. Một là về Chu, một là về Thương. Mà Khương Tử Nha cũng nhìn ra thanh lạc dự định, kéo càng lâu. Thương triều liền có nhiều thời gian hơn đi chinh phạt những cái kia trừ Tây Kỳ bên ngoài cái khác chư hầu. Như còn tiếp tục như vậy, cho dù tại Tây Kỳ đại thắng, đó cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng, thậm chí cùng thiên hạ là địch, mà không còn là thuận thiên ứng dân. Ngay tại Khương Tử Nha khổ tư thời điểm, Nhiên Đăng rốt cục một lần nữa trở về. Lúc này, Nhiên Đăng ác thi đã hủy, thần thông lại giảm, 12 kim tiên rơi xuống đại la, tuy có cựu chuyển kim đan của lão tử, nhưng thần thông pháp lực đã không còn ngày xưa, bọn họ đạo đồ đời này lại khó chẳng thi. Thanh lạc cười nhạt, chết sống có số. Cái kia cũng không biết hai sinh tử mới là mệnh trung chú định. Ngày thứ hai, lui giữ không chiến thương doanh rốt cục xuất binh. Một tiếng pháo nổ, phát ra âm thanh bày ra quân uy. Thanh Lạc xuất lĩnh một đám tiên tu, đến gần Tây Kỳ dưới thành. Ma gia tam tướng, bốn vị thiên quân, Tiêu Trúc, Thanh Giáp Thanh Nhất, còn có gần đây đến đây hơn 10 vị tán tu. Những tán tu này, ngay tại thân công báo mời đến trợ trận. Mặc dù có hơn 10 vị, có thể tu vi cao nhất cũng bất quá là 2 vị kim tiên, cái khác đều là huyền tiên thiên tiên hàng ngũ. Bọn họ mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, trên mặt hay là vẫn tại giả vờ như thực tình trợ trận dáng vẻ, dù sao phía trước còn có Đại La, Thái Ức tồn tại, không chừng nghĩ đến phái cái nào không vừa mắt làm phá hôi. Tây Kỳ cửa thành từ từ mở ra, 12 kim tiên ra, Khương Tử Nha ra, ba cha theo đứng, Dương Tiễn ở bên trái, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa bên phải, Nhiên Đăng đi ở đằng trước. Xiển giáo tám thành chiến lược đều ở chỗ này. Ma Tiệt giáo, không tính Thanh Lạc đám người, chỉ có 1/1000 chiến lược. Như vậy cách xa chiến lệnh, cho dù Tiệt giáo tại người tiên, tại Phong Thần tiền kỳ, cũng chỉ có từng cái đi tìm cái chết hạ chẳng. Đương nhiên, hiện tại Thanh Lạc đến, chiến cuộc đã biến. Mặc dù 12 kim tiên, Nhiên Đăng thương thế chưa tốt, nhưng Xiển giáo thực lực cũng là vượt xa Thương Quân. Trước đó vài ngày, chỉ là bởi vì 12 kim tiên chữa trị pháp lực, lúc này mới không có vận động. Như lúc này muốn chiến, Thương Quân cũng chỉ có đại bại phần. Nhưng Thanh Lạc sẽ không đại chiến. Nhiên Đăng âm lanh nghiêm mà nói, "Thanh Lạc đạo hữu, ngươi cũng là một phương đại năng, vì sao nhất định phải khăng khăng vào cái này hồng trần bên trong, nghịch thiên mà đi, trợ trụ vi ngược." Nghe bần đạo một khuyên, lại sớm ngày về núi, tĩnh tụng hoàng đỉnh 3000 cuốn, sớm ngày tu thành đại đạo, mới là lẽ phải. Thanh Lạc trong lòng cười nhạo, hắn cùng Nhiên Đăng sớm đã xé rách ra mặt, lúc này ở đại quân trước trận, bất quá là giả vờ như một bộ thuận theo thiên mệnh, cao cao tại thượng, lẽ ra như thế dáng vẻ. Nhưng, vừa vặn làm thỏa mãn ý của hắn. Thanh Lạc tiến lên một bước, ôn hòa mà cười, mảy may không tức giận ý, đánh chắp tay nói, Nhiên Đăng đạo hưu nói đến lẽ phải. Bần đạo thụ giáo. Bất quá, Nhiên Đăng đạo hưu nói lại làm cho bần đạo nghi hoặc. Ta chính là tu tiên vấn đạo người, có thể nào không thể lượng thiên tâm, thuận theo thiên đạo mà đi. Bần đạo tuyệt sẽ không làm cái kia thương thiên hại lý, nghịch thiên mà đi hàng người. Lời vừa nói ra, xiển giáo chúng tiên đều là sững sờ. Nhiên Đăng nhíu mày, không biết người này lại tại có ý đồ xấu gì. Nhưng, trên mặt hay là ý cười càng tăng lên nói, ồ. Vậy đạo hữu vì sao còn đứng ở thương doanh bên trong? Thanh Lạc thản nhiên cười một tiếng, bần đạo cũng không cho rằng thương triều chính là phải làm hủy diệt, Chu liền phải làm trở thành chủ mới. Bần đạo xin hỏi một câu, chư vị. Thanh Lạc thanh âm nháy mắt đề cao, lan truyền ngàn dặm, truyền khắp toàn bộ Tây Kỳ thành, cùng thương quân đại doanh. Thiên y đến tột cùng ở phương nào? Thiên tâm đến tột cùng tại Chu hay là tại thương? Thiên hạ vạn dân thật tất cả đều nguyện ý là tốt thương quốc sao? Khương Tử Nha tiến lên một bước, trả lời, đạo trưởng, vấn đề này chính là thiên hạ đều biết. Chu Vương vô đạo, tạo bao cách, giết Trung Lương hiền thần. Càng là giết vợ diệt tử, không để ý nhân luân. Van trảm tứ đại chư hầu, tạo tiểu trì nhục lâm, lộc đài, sái buồn, làm vô số dân chúng vô tội, chết thảm, hao phí vô số tiền tài, cho nên thiên hạ vạn dân trôi dạt khắp nơi, tứ phương chiến loạn mà lên, thiên hạ 800 chư hầu tất cả đều phản thương. Ta Tây Kỳ thuận thiên hạ vạn dân tâm, ba đời hiền vương, khoan hậu lấy đức, danh khắp thiên hạ. Vạn dân đều hướng tới Tây Kỳ nơi, thiên hạ ai cũng trông mong lấy nhìn Tây Kỳ diệt thương. Này không vì thiên ý, như thế nào thiên ý? Như thế nào dân tâm? Thanh Lạc không chút nào giận, vẫn như cũ cười nhạt. Hắn mở miệng, gió nổi. Khương thừa tướng, ngươi từng vì thương quốc đại phu, đến thụ thiên ân, lại không nghĩ tới hồi báo, ngược lại đầu nhập địch quốc. Là vì bất trung. Ngươi tự mình thoát đi triều ca, không để ý kết bái huynh đệ liên lụy an nguy, huynh trưởng như cha, là vì bất hiếu. Ngươi dốc hết sức khuyên bảo võ vương phạt trụ, không để ý Tây Kỳ tiên hầu Cơ Xương Di Nôn, phát động chiến loạn, khiến dân chúng vô tội chiến tử xa trường, là vì bất nghĩa. Ngươi bất trung bất hiếu bất nghĩa ngôn luận, có gì có thể tin? Khương Tử Nha sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích, Thanh Lạc ngừng lại nói, đừng nội. Đợi ta nói xong, nếu các ngươi còn muốn tái chiến, vần đạo liền không chiến tự giảm. Chương 306, vạn quân không dám nói chuyện. Lời vừa nói ra, chớ nói Chu quân nhân mã kinh ngạc, chính là thương doanh đều mười phần chấn kinh. Mà Thanh Lạc vẫn là không loạn chút nào, chậm rãi nói, mỗi một chữ đều vang vọng Tây Kỳ, truyền vào mỗi cái quân sĩ trong hai. Đồng thời, thương doanh phía sau, Khúc Không hai tay búng ra phượng tê cầm dây đàn, nhẹ nhàng chấn động, phát ra không phải là sáo trúc thanh âm, chỉ có nhỏ bé tiếng gió. Gió nổi Tây Kỳ. Tiếng gió thổi lất phất Tây Kỳ ngoài thành hơn vạn tướng sĩ. Càng thổi lất phất Tây Kỳ thủ thành 300.000 đại quân, cùng với Tây Kỳ dân chúng trong thành. Ta chính là nhân tộc ngoại hiền tôn, từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời điểm, liền theo hộ nhân tộc. Đến nhân tộc chúng tiên hiền tri ân, cùng ứng Long đại hiền, thụ phong làm nhân tộc ngoại hiền. Ta tuy không phải nhân tộc, nhưng tâm hệ nhân tộc. Chính bảo thiên địa đại biến thời điểm, chúng tiên giáng lâm nhân gian, lấy phàm tục chiến trường thành tiên nhân chiến trường, lấy hoàn thành sát kiếp. Ta tâm niệm, ai là thiên hạ cộng chủ, đều có thể. Nhưng nhân gian phát triển vô số tuyết nguyệt, được thành thang tiên tổ 30 thế đời đời kiếp kiếp, chăm lo quản lý. Mới có thiên hạ vạn dân an cư nghiệp. Nay trụ vương tuy không nói thất đức, vẫn có một đám thành thang hiếu trung đại thần, không để ý tự thân sinh tử tồn vong, tình nguyện lấy mạng chống đỡ, bảo đảm thành thang vạn dân. Bọn họ chỉ vì tại hắn vị, như hắn trước. Đông đảo hiền lương trung thần, tâm hệ thiên hạ vạn dân, lấy cái chết khuyên can, thú bao cách, hỏng bét bỏ mình, đổi lấy chính là vạn dân để thương mà muốn diệt sao? May mà còn có thiên hạ thái sư, vạn dân thái sư, văn trọng thái sư, văn thái sư giúp đỡ lẽ phải, chỉnh đốn triều chính, trụ vương hối cải. sái bùn hủy, hồ rượu lấp, rừng thịt đảo, lộc đài rừng. Nhẹ lao dịch, giảm công phú, mở kho lương thực, bình tứ phương, nói mình qua, thiện lịch thần. Thương đã biết hối cải. Nhưng, thiên hạ tuy là vương thiên hạ, có thể dân tâm về là vạn dân sự tình. Thương từng ân ngươi, thương cũng từng phụ ngươi. Nhưng, không biết thiên hạ dân, Tây Kỳ bách tính, có thể nguyện cho các ngươi vương, một cái hối cải để làm người mới, lặp lại hiền vương cơ hội. Có thể nguyện cho thương quốc cái này che chở các ngươi đời đời kiếp kiếp quốc một cơ hội. Gió nhẹ cái này thổi, gió nhẹ có tiếng gió. Mặc dù cực nhỏ, nhưng lại cực kỳ địa thấp. Tây Kỳ bách tính, đông đảo binh sĩ trong đầu, không biết làm sao liền nhớ lại đã từng thương triều tiên tổ, vô số màn đã từng chưa thấy qua tràng diện hiện hiện. Kia là lịch đại thương vương, kinh lịch vô số sát phạt, khai cương quét thổ, huyết chiến xa trường chẳng cảnh. Đời thứ tư thương vương Thái Giáp, chinh phạt Nam An, bị thương mà chết. Đời thứ 10 thương vương Trọng Đình, bình định Tây Đung, cuối cùng 9 năm, nhị tử đều chiến tử xa trường, hắn về nước 3 tháng tức vỡ, do nó đệ kế vương vị. Đủ loại hình tượng nổi lên, thương triều 600 năm phồn vinh hưng thịnh, không chỉ là một vị vị đời nhà thương tiên vương cố gắng, còn có bọn họ đời đời kiếp kiếp tổ tiên, cùng tiên vương chinh chiến xa trường, vô số chém giết, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, mới đổi lấy thiên hạ thái bình, vạn dân an hưởng cục diện. Trong dòng chảy lịch sử, có vô số không muốn người biết tình cùng yêu, tín nhiệm, tín ngưỡng. Chỉ có thuộc về bọn hắn thời đại kia nhân vật mới có thể biết được phong thái phong hoa. Lúc này, những thứ này vì nước chiến đấu, là thân nhân chiến đấu, vô số hình tượng hiện lên ở bọn họ trong đầu, bọn họ tiên tổ, là bảo vệ vương thị, che chở thiên hạ dân chúng chiến sĩ. Nhiên Đăng lúc này thần sắc khẽ biến, hắn đã phát giác được một đám tướng sĩ tâm tư không yên. Nhưng, Thanh Lạc ngôn ngữ cũng không bị gì chỗ, cũng không thi triển mị hoặc pháp thuật, chỉ dựa vào chỉ là nói, như thế nào có thể lay động quân tâm. Thanh Lạc ngừng lại chỉ chốc lát, lại nói, bây giờ đời thứ 31 vương đế tân, vương có tội, vạn tiêu ca hận, thiên hạ bất an. Vương sai, cũng xứng nhận phạt. Nhưng không phải là khởi binh mà phản. Các ngươi phản không chỉ là một vị vương, càng là một cái các ngươi đời đời kiếp kiếp vì đó bảo vệ quốc. Các ngươi chiến, thì làm nghịch phản, thì sẽ chảy máu, thì sẽ mất tử vong. Ta biết, các ngươi đều là dũng sĩ tâm, không sợ sinh tử. Có thể, các ngươi chí thân sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ không người che chở, không người chiếu cố, không cách nào sinh tồn. Như vậy, các ngươi chính là bất hiếu, cũng là không trùng với quốc. Chính là các ngươi thắng, thành tân quốc binh, vô số vinh dự gia thân. Có thể lần này đi về phía đông, có ngũ đại quan, 1 triệu binh sĩ. Các ngươi thắng, bọn họ tự nhiên là bại. Bọn họ sẽ chết, chết vô số. Bọn họ cùng các ngươi cùng nhau, đều là nhà của nhà, vô số ấu tử mất cha, lão nhân mất con, ấu không người có thể dạy, lao không người có thể nuôi. Trinh phạt cùng một chỗ không cần nói phương nào thắng bại, đều chỉ có một cái kết quả. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Thanh Lạc ngôn ngữ, truyền khắp Tây Kỳ, vô số dân chúng, vì đó rơi lệ. Vạn quốc khô. Bọn họ chính là cái kia vạn quốc khô bên trong một xương. Không người biết được, không người mai táng xương khô, táng thân thiên địa, buồn không thể buồn. Quân tâm đã sáng ngời, dân tâm đã rung. Nhiên Đăng cuối cùng là chịu đựng không nổi, hét lớn một tiếng, "Này!" Lập tức, một đạo kinh thiên vang vọng thanh âm, truyền khắp toàn bộ Tây Kỳ. Thương doanh phía sau khúc không, đột nhiên dây đàn vừa loạn, đầu ngón tay nhỏ máu, tiếng đàn hơi thở. Tây Kỳ đại quân, lúc này mới thoáng hoàn hồn, nhưng trong lòng vẫn là không có chút nào chiến tranh tâm. Nhiên Đăng trách mắng, thân là đại năng hạng người, vậy mà đối với sâu kiến tính toán như thế, có gì mặt mũi? Thanh Lạc cười nói, tại bần đạo xem ra, sâu kiến cũng có thể chiến thiên địa. Đồng thời, hắn giọng nói vừa chuyển, cờ lệnh trong tay mới ra, quắc, tam quân ở đâu? Nhanh hàng này hoắc loạn nhân gian yêu đạo cầm xuống. Xiển giáo tất cả mọi người là sức sở, phàm nhân có thể cầm nã chuẩn thánh. Thanh Lạc ngôn ngữ mới ra, như là sấm sét nổ vang. Trung quân 200.000 đại quân cùng nhau mà ra, hai bên trái phải tất cả 100.000 đại quân thuận theo mà động. 400.000 đại quân đồng thời hét lớn một tiếng, vung lên chiến càn, chỉ hướng Nhiên Đăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, khổng lồ khí chàng bao phủ Nhiên Đăng, 400.000 tướng sĩ khí vận hội tụ, sinh ra một cỗ thiết huyết sát khí. Thanh Lạc tại đối với đại tướng một điểm, đều lộ ra. Tam quân không trung, ngưng tụ ra một tôn hoàng kim chiến giáp hư ảnh, tay cầm chiến càn, chiến ý bay thẳng lên tứ phương xa trường, bao cắt mùa tung. Tam quân tướng sĩ trong miệng lớn quát một tiếng, trong tay chiến càn đồng thời đâm ra. Oanh! Hoàng kim chiến tướng ngàn trượng lớn thân ảnh, đột nhiên mà động, chiến càn chém xuống một cái. Đâm rách mây trời, bước lui cắt vàng, thẳng chạm Nhiên Đăng. Trăm trượng chiến càn ầm ầm nổ vang, vọt tới lượng tiên xích. Linh mang chói mắt, sóng khí kinh thiên. Nhiên Đăng chấn kinh, hắn lui ba bước. Chỉ là phàm nhân chiến ý, đi qua Thanh Lạc ngưng hóa hiện ra, vậy mà có thể cường đại như thế. 12 kim tiên cũng là chấn kinh. Khương Tử Nha hai mắt bên trong tia sáng lấp lóe, yên lặng nhìn không sợ hãi. Hắn hôm nay học được rất nhiều. Rất nhiều đã từng chưa hề từng gặp đồ vật, hắn viên kia kinh lịch phàm trần bách luyện tâm, lần nữa thụ giáo một hồi. Cho nên, Khương Tử Nha minh bạch, hôm nay chỉ có truyền lệnh tu binh. Xiển giáo 12 kim tiên cũng rời khỏi người mà đi. Nhiên Đăng cuối cùng bước vào Tây Kỳ. Không phải là hắn không đi, mà là tôn này hoàng kim chiến giáp hư ảnh để ép hắn không để hắn đi. Nhưng, cuối cùng Thanh Lạc vẫn là để truyền lệnh chúng binh về doanh. Hắn mục đích đã tới. Lần nữa ngăn chặn Chu Quân. Hôm nay lần này ngôn luận, hắn sớm có tính toán. Lợi dụng khúc không âm thanh đưa tỉnh, nhiễu loạn quân tâm. Lại sử dụng chiến ý ngưng kết lực lượng chấn nhiếp Nhiên Đăng, làm đại chiến lại sau này đấy. Bởi vì, các phương binh mã đại tướng còn cần chút thời gian mới có thể đến Tây Kỳ, khi đó mới có thể nhường Tây Kỳ tuyệt vọng. Chương 307, kéo dài chiến cơ. Về phần cái này hoàng kim chiến giáp hư ảnh, chính là thiết huyết sát khí, tướng sĩ khí vận ngưng tụ mà thành. Vạn quân chiến, Chu Tả tránh lui. Tại vạn quân trước mặt, bất kỳ cái gì tinh quái đều biết nhận áp chế. Kiếp trước chỉ nghe Sơn Giã tiểu gia, hoang dã bên ngoài tinh quái xuất hiện, lại cơ hồ chưa từng nghe qua tinh quái trong quân đội làm loạn truyền thuyết. Chiến ý, tướng sĩ vạn người ý niệm, mặc dù so với đại tiên nhỏ yếu, có thể ngưng tụ thành một cỗ, người tiếp dẫn đạo khí vận, vương triều khí vận, vậy liền không yếu. Đủ để quấy nhiễu Tây Kỳ chút thời gian. Thế là, Tây Kỳ chiến sự lại rằng co xuống tới. Thanh Lạc chỉ tính tọa trung quân, không có chút nào hoạt động. Mà Tây Kỳ bên trong, Khương Tử Nha tự mình xuất thủ, hiện thân trong quân, tuyên dương chiến lý. Đã Thanh Lạc đem Tây Kỳ đại quân quân dân tâm tan rã, như vậy hắn liền lại tái tạo chiến tâm, trọng lập tín ngưỡng. Khương Tử Nha không chỉ như thế, hắn còn đi đến đầu đường, xin lỗi Tây Kỳ bách tính, hiểu lấy tình, động lấy lý. Chỉ bất quá chỉ là 9 ngày, liền trọng lập quân dân tâm, ngưng tụ thành một cỗ, tường đồng vết sát. Mà cái này 9 ngày, Triều Ca lại truyền tới tin tức. Đặng Cửu Công tự mình dẫn đại quân, chinh phạt chiến thắng Đông Bá Hầu con trai, Khương Văn Hoán dẫn đầu mấy trăm ngàn phản quân, bây giờ ngay tại Thừa Thắng xông lên, bình định phương Đông, ở trong tầm tay. Đồng thời, năm cửa quan bên trong, giới bại quan quân coi giữ dẫn đầu 100.000 đại quân chạy đến. Mà Xuyên Bất Quan, bởi vì phiên thiên ấn của Quang Thành tử một kích, tường thành bị hủy, quân dân chết thảm, cho nên không cách nào đến đây. Cũng bởi vì Xuyên Vân Quan con đường sụp đổ, ngăn trở phía sau ba quan đại quân đến đây. Thanh Lạc nghe tin tức về sau, trên trán Lạc Linh Văn lóe lên, liền không thèm để ý việc này. Mà Tây Kỳ quân tâm trọng chỉnh, sĩ khí chính vượng, liền lại đến muốn chiến. Có thể Thương Doanh chỉ treo trên cao miễn chiến bài, tránh chiến không ra. Như vậy chờ 2-3 ngày, hay là không gặp Thương Doanh xuất chiến, Khương Tử Nha liền mệnh lệnh chúng tướng nửa đêm tập kích doanh trại địch, lấy sớm ngày phá doanh. Thanh Lạc từ ngồi trong doanh lên, liền thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên Tây Kỳ động tĩnh. Đã sớm nhìn thấy Tây Kỳ trong thành chúng tướng binh sĩ đi lên ngựa đi. Hắn cười nhạt không nói, yên lặng nhìn hắn ngồi. Đợi cho nửa đêm bên trong, Khương Tử Nha theo một đám xiển giáo đệ tử đợi ba ra khỏi cửa thành, 12 kim tiên đều tại trên không đám mây đứng yên, nhiên đang đi đầu. Chúng tướng chỉ đi vài dặm, liền muốn đến Thương Doanh bên trong. Có thể lúc này, đột nhiên nghe một tiếng hồng trung đại lữ nổ rung trời, chấn động đến đại địa run rẩy, chim bay vô số, sơn thành chấn động. Này chính là tứ cực thần trung của khúc không thanh âm. Một đám phàm tục tướng sĩ chỗ nào chịu nổi? Nhao nhao hai lỗ tai trở lại màu đến, đúng là nhất thời không nghe được bất kỳ thanh âm gì, tạm thời điếc. Trải qua này giật mình, tam quân hỗn loạn, hiệu lệnh có đi, không chiến tự loạn. Nhiên đang thấy thế, cũng không kinh hoàng, quắc, Thanh Lạc, ngươi đã sớm đi như thế đợi, sao không hiện thân đánh một trận, sớm ngày phân kết quả. Thoại âm rơi xuống, Tây Kỳ đại quân 10 trượng phía trước, đột nhiên hiện ra một bóng người, chính là Thanh Lạc. Gần như vậy khoảng cách, không khỏi nhường Khương Tử Nha đám người giật mình, nhao nhao hướng về sau rút đi. Xiển giáo kim tiên cũng tâm thần ngừng lại gấp, chỉ lo Thanh Lạc đột nhiên nổi lên. Thanh Lạc chỉ lặng lặng đứng thẳng, lên tiếng nói, chư vị nửa đêm đến ta Thương Doanh, có chuyện gì quan trọng? Vào ban ngày không thể thấy, nhất định phải trong đêm tối ra tới, làm cái kia quê mùa nhìn cho người. Quang Thành tử giận dữ nói, khinh ta giáo phái, tự rước chết vậy. Dứt lời, trong tay linh quang lóe lên, phiên thiên ấn mà ra, chỉ hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đánh tới hướng Thanh Lạc. Thanh Lạc cười mà không tránh, một tay vừa nhấc, liền thấy dưới thân bùn đất bên trong sinh ra vô số máu tím bụi gai, như là từng cái cự mãng, kéo lên đại ấn. Đồng thời, không ngừng quấn quanh đại ấn, lấy thân bao khỏa, muốn vây khốn đại ấn. Quang Thành tử thấy thế, cuống quýt thu hồi phiên thiên ấn, không dám lần nữa xuất thủ. Thanh Lạc nói, vân đạo chỉ ở lần lập xuống bụi gai, chư vị tất nhiên là có thể qua, nhưng cái này phản tục tướng sĩ cho dù 1 triệu, đi qua nơi này cũng là hải quốc không còn. Nhiên đang sắc mặt tâm trầm, nhưng lập tức trong lòng hơi động, có tính toán. Chỉ hư lạnh nói, đạo hưu cầm bảo làm uy, cuối cùng cũng có hối hận không kịp ngày. Lui binh. Dứt lời, 12 kim tiên liền lần nữa ẩn vào Tây Kỳ, chu quân lại lui. Thanh Lạc thấy thế, không khỏi phát sầu. Chính mình mặc dù ba phen mới bận ngăn cản xiển giáo môn nhân, nhưng lấy hắn lực lượng, tuyệt đối là ngăn cản không lâu. Xiển giáo kim tiên bất động chính mình, chỉ là bởi vì trên người hắn công đức hộ thể, nếu muốn giết mình, lại thêm nghiệp lực, bài trừ sát kiếp sẽ càng khó. Chỉ sợ, lần tiếp theo, chính mình liền khó mà ngăn cản chu quân. Đáng tiếc Thông Thiên giáo chủ như cũ yêu quý Tam giáo tỉnh, không muốn xuất thủ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng có chút gấp quá, tâm nóng không thôi. Tâm nóng? Hắn làm sao lại có phạm nhân tâm hỏa? Thanh Lạc giật mình, cái này sợ là hắn kiếp muốn tới. Tức vào lượng kiếp bên trong, như vậy mỗi người đều biết có kiếp, không người có thể trốn. Thanh Lạc sớm biết có này một ngày, nhưng cũng không sẽ lùi bước, chẳng thi đại đạo, cho dù gian nan nhiều ngăn, cũng không sẽ từ bỏ. Lại nói, Hồng Hoang Tây Nam, Nam Linh Sơn phủ bên trong, Thạch Quân Thụ cho đòi Lạc Linh Văn, ra khỏi sơn phủ, tiến về trước Thương Triều. Toàn lực đi 8 ngày, cuối cùng đến Xuyên Vân Quan. Thạch Quân đứng ở thảm phá trên tường thành, nhìn phía dưới vô số phạm nhân chật vật thanh trừ phế tích đá vụn, con đường ngăn chặn. Thạch Quân phất tay vừa nhấc, một tòa màu vàng đất thần sơn bay tới không trung, tràn ra tầng tầng ánh vàng. Phía dưới núi đá phế tích, thụ này cảm hóa, nhao nhao run rẩy mà lên, bay tới không trung. Phía dưới vô số phàm nhân thấy này thần dị, đều kinh sợ không thôi, bốn phía tháo chạy. Thạch Quân không chút nào để ý tới, chỉ lấy tay làm bút, lấy bầu trời là giấy, yên lặng vẽ lấy một bức tranh. Đầu ngón tay chỗ lưu lại nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, tại không trung phát họa ra từng đạo nét bút, bút đi bay trên trời, long xà khó phân. Chỉ một khắc đồng hồ, Thạch Quân trước người liền xuất hiện một tòa ánh sáng màu vàng lấp lóe thành trì hư ảnh. Thạch Quân một tay đẩy, cung điện hư ảnh nháy mắt phóng đại ngàn vạn lần, bị bao phủ mấy vạn trượng thổ địa, rơi trên mặt đất phía trên. Sau đó, hai tay của hắn pháp quyết kết động, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh văn bay vào không trung nổi thần sơn. Mấy tức về sau, Thạch Quân trong mắt linh quang lóe lên, quắc, rơi. Lập tức, nguyên bản bị thần sơn thu tới không trung vô số đá vụn, nhao nhao hạ xuống, như là vẫn thạch lưu tinh, đầy trời đá rơi. Nhưng những thứ này đá rơi, vừa rơi vào trên mặt đất, liền chậm rãi bổ sung cái này màu vàng hư ảnh cung điện, vô số tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, san sát phong ốc chớp mắt mà thành. Chỉ một nén nhang thời gian, một tòa to lớn hùng vĩ cự thạch chi thành, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số phàm nhân kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt đờ đẫn, nhìn xem tòa kia to lớn thành trì, tại gần nửa canh giờ phía trước, nơi đó rõ ràng còn là một vùng phế tích, lúc này vậy mà thành một tòa cự thành. Quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Ma Thạch Quân thì là thu thần sơn, đứng dậy bay hướng Tây Kỳ. Xuyên Vân Quan như vậy trọng lập, thông hành con đường lại phục có thể thực hiện, bách tính lại có thể an cư. Khổng Tuyên dẫn đầu 200.000 đại quân, đã đi ra đồng quan, cửa ải tiếp theo Xuyên Vân Quan đem qua, lại đến chính là giới bài quan, tứ thủy quan. Thanh Lạc nghe Thạch Quân truyền tin, trong lòng mặc nghĩ, cho dù là Khổng Tuyên lại nhanh, cũng còn cần hơn 10 ngày thời gian, sau ba quan đại quân, cũng hẳn là cùng Khổng Tuyên đại quân cùng đến, Đặng Cửu Công đại quân, còn cần mấy tháng mới có thể đến đạt đến. Xem ra chính mình còn cần kéo dài chút thời gian. Chương 308, chiến tranh bắt đầu vì ta tiếp. Hắn kéo dài chiến cơ, vì chính là chờ Khổng Tuyên mà đến, vị này có thể tranh thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân tồn tại. Trong Hồng Hoang có thật nhiều đại năng, đều bị người ước đoán là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Trước có Vu Yêu thời kỳ yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, tay cầm tiên tiên chí bảo, thượng cổ yêu đình khí vận gia trì, đại nhật kim ô trên người, lấy đánh một trận bốn tổ vu mà không bại, bị vô số tu sĩ tán thưởng tên này. Trừ vị này bên ngoài, còn có Trấn Nguyên đại tiên, cũng là có thể xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá, cái này đệ nhất nhân, vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thị hắn chuẩn thánh thực lực. Còn có cửu lũ trong biển máu Minh Hà lao tổ, danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Tại trong biển máu thực lực có thể xưng khủng bố. Tại cái này Tam giáo làm chủ thời đại, Hồng Hoang cổ sinh đại năng ánh sáng chói lọi dần dần che lấp không người biết được. Tam giáo đệ tử bị thiên hạ chúng tu biết, trở thành tranh cãi đối tượng. Có lao tử đệ tử, Huyền Đô, Tam giáo thủ đồ, mặc dù địa thấp, thực lực tuyệt đối bất phàm. Đa Bảo đạo nhân, Tiệt giáo thủ đồ, ngày sau chuyển thành Phật giáo đại thừa giáo chủ, cũng có thể một hồi. Còn có chính là Khổng Tuyên, vẹn vẹn hắn ngũ sắc thần quang thu nhiếp chuẩn đề, giữa thiên địa cũng sợ là không có mấy vị tồn tại. Nếu là Vân Tiêu không vào ma đạo, lấy hắn chạm hai thi tu vi, Hỗn Nguyên kim đấu, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, cũng có thể sẽ trở thành một thành viên trong đó. Đương nhiên, đây đều là bên ngoài đại năng, còn có cái khác cổ sinh đại năng, hoặc là cùng Hồng Quân cùng thời đại vẫn tồn tại lao bất tử, trong Hồng Hoang, ai cũng không dám nói bữa thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Đây bất quá là Hồng Hoang các tu sĩ tự ý phỏng đoán thôi. Nhưng, có thể bị cho rằng này danh hiệu người, thực lực tuyệt đối siêu việt một đám đại năng, tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ đợi Khổng Tuyên mà đến, hắn liền có thể an ổn một chút thời gian, chậm đợi tiệt giáo bên trong người dần dần xuống núi. Một thế này, Khổng Tuyên sớm trở thành Tam Sơn Quan tổng binh, đem trong nguyên tắc Tam Sơn Quan mấy vị tổng binh Đặng Cửu Công, Độc Vinh, Hồng Cẩm thu hoạch hắn bộ hạ, một thế này, lại nhìn chuẩn để có thể hay không lại lấy đi Khổng Tuyên. Nhưng, Thanh Lạc chỉ chờ 5 ngày, liền chợt thấy đến Hải Hùng kết vía. Hắn vận lên đại la nhân quả, miễn cưỡng suy tính, lại chỉ thấy một trận ánh lửa đầy trời. Mà lúc này, Tây Kỳ trên không, đến một vị đạo nhân, Vân Trung Tử. Thanh Lạc lập tức kinh ngộ. Trong nguyên tắc, Vân Trung Tử bởi vì luyện chế Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, mà chưa tham chiến Tam Tiêu, tránh thoát một kiếp. Mà cái này Thông Thiên Thần Hỏa Trụ chính là dùng để diệt Văn Trọng. Lúc này Văn Trọng đã về triều, nay trụ rốt cuộc không dùng được đối phó Văn Trọng, quản chi là dùng để đối phó hắn. Quả nhiên, ngày thứ hai, Tây Kỳ đại quân lần nữa xin chiến, đồng thời tuyên bố như lại không ứng chiến, đem cường công đại doanh, nhất quyết sinh tử. Thanh Lạc tại trung quân bên trong, nghe thông truyền binh truyền lệnh, không khỏi thở dài, trung quy là đến rồi. Hắn cũng không tránh lui, đã hắn kiếp đã tới, vậy liền nên đón. Lại nhìn đến tụt cùng là ai đạo cao một thước. Thanh Lạc mệnh lệnh các đại tướng sĩ tiên nhân nhao nhao đều tới, tùy theo mà chiến. Đến Tây Kỳ quân phía trước, quả thật thấy Vân Trung Tử đứng thẳng Nhiên Đăng bên cạnh. Nhiên Đăng nói, ta lại khuyên ngươi cuối cùng một lời, Thanh Lạc đạo hữu, ngươi cũng là vô số năm khổ tu mới có đạo này, chớ có vạn năm tu vi một chiều hóa nước chảy. Thanh Lạc cười nhạo nói, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nhiên Đăng, ngươi liền không sợ biển sâu ma huyên bên trong vị kia lại ra tay một lần. Nhiên Đăng bị đệ tử thân không màu, lúc này không còn nói, trực tiếp đi đầu sông ra. Thanh Lạc thấy thế, cũng không sợ, nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, Thanh Lạc vừa mới bay tới, Nhiên Đăng liền từ trong tay háo lấy ra một vật, nói, lấy. Đã thấy 8 cái hỏa hồng trụ lớn bay ra, ấn càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, đoái, bát quái phương vị, đem Thanh Lạc vây vào giữa. Đồng thời, 12 kim tiên bên trong, Quang Thành Tử, Xích Tinh Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Thanh Hư Đạo Hạnh Tiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Đạo Hạnh Tiên Tôn, Cố Lưu Tôn, Thái Ất Chân Nhân, chung 8 vị xiển giáo kim tiên, phân đứng cắt chạm một trụ, Nhiên Đăng đứng chính bên trên, đem Thanh Lạc 4 phương 8 hướng, trên trời dưới đất, tất cả đều vây quanh. Nhiên Đăng cười nói, đạo hữu, hôm nay chính là ngươi bỏ mình hồn phách ngày. Nay trụ chính là dùng Thái Thanh Thánh Nhân lò bắt quái bên trong đầu xuất hỏa, trải qua 9981 ngày luyện, đến thánh nhân tương trợ, thành tựu hậu thiên chí bảo, giết người không dính nhân quả, cho dù ngươi có công đức hộ thể, nhân quả lực lượng cũng đối với ta chờ suy yếu hơn phân nửa. Thanh Lạc nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không hoảng nói, bảo là bảo bối tốt, đáng tiếc liền sợ cầm bảo người khó mà phát huy chí bảo ai. Nhiên đang giận dữ, trưởng tâm lôi động, đều lên. Bát đại kim tiên đồng loạt ra tay, thả ra pháp quyết, đánh vào dưới chân hỏa trụ bên trong. Lập tức, tám trụ bên trên, mỗi một cây cây cột đều dâng lên 49 đầu hỏa long, 392 đầu hỏa long, quần long nhóm lửa biển. Trong cái này lửa chỉ có một loại lửa, chính là Thái Thanh Thánh Nhân lò bát quái bên trong đầu xuất hỏa. Là thánh nhân luyện tam muội chân hỏa, siêu phàm vào thắng, cho nên đặc biệt phân một cái tên là đầu xuất hỏa. Nay lửa là màu tím nhạt, có đốt cháy hết thảy, luyện hóa vạn vật năng lực. Nay lửa chính là thánh nhân thân luyện, cũng không phải là ngày sau Tây Du bên trong Thái Thượng lão quân luyện lửa có thể so. Nhưng dứt khoát này lửa đã cách thánh nhân, thuộc về xiển giáo bên trong người luyện, uy lực giảm nhiều. Thanh Lạc gọi ra diễn sinh lửa, hóa thành ngàn trượng lớn, phượng gáy một tiếng, đuôi phượng rơi lông vũ thành chim. Từng cái hỏa hồng linh điểu bay cánh mà lên, hấp thu trong đó vô số hỏa diễm, bắt điểu hướng vượng. Thanh Lạc dưới thân chảy ra một cái sông nước thủy, những nơi đi qua tất cả đều hỏa diễm tứ tán. Lại nói đại quân trước trận, Khương Tử Nha gặp một lần Thanh Lạc bị nhốt, lúc này ra lệnh phát binh. Một đám tiên nhân bay tới không trung mà chiến. Khúc không mười ngón gảy nhẹ, song phượng bay trên trời, cuốn lấy vân trùng tử vị này hoàn hảo không chút tổn hại đại la hậu kỳ tu sĩ. Phượng Vũ Thiên nhiêu đám mây. Tiêu Trúc đứng dậy vừa bay, hóa thành ánh dạng đông thần, đón lấy Phổ Hiền đạo nhân. Ánh dạng đông thánh lực chiếu kim tuyến. Thanh giáp thanh nhất phi kiếm chém về phía Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn. Thanh liên đẩy trời đối với Kim Liên. Hồng thủy trận chủ Trương Thiên Quân đón lấy Hoàng Long chân nhân. Long du đỏ nước độc khó xâm. Ma Lễ Hồng tay cầm Hôn Nguyên chân châu tán, đối mặt Từ Hàng đạo nhân. Thâm Lưu Tịnh Hải và Hôn Nguyên. Ma Lễ Thanh đối với Dương Tiễn, Thanh Vân kiếm chạm ba đầu dao. Ma Lễ Hải đối với Kim Cha, Mộc Cha, Hôn Nguyên tứ tượng tỷ bà loạn. Hàn Băng trận chủ Viên Thiên Quân đối với Na Cha, Lôi Chấn Tử. Băng Diễm cùng một chỗ tuyệt càn khôn, Hàn Diễm một nhiễm đông lạnh hai cánh. Phong Hống trận chủ Động Thiên Quân giao đấu Hoàng Thiên Hóa, gió đen đẩy trời cuốn toàn tâm. Hồng Sa trận chủ Vương Thiên Quân giao đấu Khương Tử Nha, đầy trời máu cắt cuốn màu vàng hơi đỏ. Còn lại hơn 10 vị tán tu thì là đối đầu xiển giáo chúng tán tu, pháp bảo luân vũ, bảo quang bắn ra bốn phía. Xuyên Vân Quan đại tướng Mã Trung, Long An cắt giao đấu Hoàng Phi Hổ, Hoàng Thiên Tượng, Hoàng Thiên Lộc. Chiến tướng cùng chiến tướng giao đấu, tiên nhân cùng tiên nhân đánh nhau, phàm nhân cùng phàm nhân chém giết. Chính là đem chiến trường, tiên là tiên chiến trường, binh là binh chiến trường. Thương Doanh một phương hiển nhiên rơi vào thế yếu. Cho dù là ba đại sĩ đánh tan trên đỉnh Tam Hoa, tu vi dựa vào là kim đan nâng lên, nhưng cũng là đại la tu vi. Cho dù thụ đại kiếp kiếp vân áp chế, thực lực lại giảm, có thể đại la chính là đại la, vẫn ép thanh giáp thanh nhất, Tiêu Trúc không dám buông lòng một tia. Tây Kỳ trong đại quân, có một tác quái, long tu hổ há miệng nôn đá, lớn chừng cái đấu như cối xay, bay trên trời đá rơi trăm ngàn khối. Thương Doanh trong quân, có Thạch Quân Thần Sơn lơ lửng, tiếp vào đá. Chương 309, đạo cao một thước ta cao một trượng. Thông Thiên Thần Hỏa trụ bên trong, Niết Bàn chi hỏa hóa thành thiên điểu một phượng, chim bay bảy quấn, hiện lên bách điểu hướng phượng thái độ. Niết Bàn chi phượng bay tới Thanh Lạc phía sau chính giữa, hỏa hồng xuê hai cánh, bảo vệ Thanh Lạc, phượng gáy cao lên, thiên điểu vây chuyển. Những thứ này rộng khắp thông linh điểu mặc dù có thể hấp thu một chút đâu xuất thần hỏa, nhưng cuối cùng không thể ngăn cản, dần dần chết bởi trong ngọn lửa, bị hừng hực lửa tím thôn vệ. Thanh Lạc không sợ chút nào, chỉ khoanh chân ngồi tại sông Nhược Thủy bên trên, ngồi tại diễn sinh hỏa phượng phía dưới. Nhược Thủy 3000 chìm nổi diêm la tử diễm, Niết Bàn phượng linh cháo thu rất mạnh hùng lửa. Nhiên đang thấy thế, cười nhạo nói: Thanh Lạc đạo hữu, cho dù ngươi có đại la đạo quả, thực lực siêu quần, thần thông quảng đại, cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Như đạo hữu có thể nguyện giao gia định Hải Thần Châu, không tham dự nữa phong thần, bần đạo còn cùng đạo hữu tha thứ một phen, lưu đến một cái mạng. Thanh Lạc không đáp lời nói, chỉ tinh tâm thi pháp bảo vệ chính mình, không dám buông lòng mảy may. Tại dưới thân thể của hắn, có từng tia đỏ tía linh mang lấp lóe, dung nhập dưới mặt đất, bị đâu xuất hỏa màu tím chỗ che đậy. Nhiên đang thấy Thanh Lạc không để ý tới hắn, chỉ được thở dài, đã như vậy, cái này liền tiễn đưa đạo hữu ngươi lên đường đi. Rơi. Tay hắn một ngón tay, tử kim bát vu nhô lên cao trục xuống, thả ra u minh chi hỏa, rồi tắt hơn phân nửa diễn sinh hỏa phượng hỏa diễm. Đồng thời, bát đại kim tiên cùng nhau xuất lực, toàn lực thôi động thông thiên thần hỏa trụ vai, 392 đầu tử diễm thần long rung trời mà rít gào, rồng ngâm truyền khắp trục triệu dặm, kinh động vô số lòng người. Cái này tiếng long ngâm chấn động đến Tiêu Trúc trong lòng hoảng hốt, mặc dù nàng đối với sư phụ thực lực cực kỳ có lòng tin, nhưng dù sao đối mặt chính là một vị chuẩn thánh tăng thêm 8 vị thánh giáo đại la. Cho dù chuẩn thánh cường giả, cũng khó khăn ứng đối. Tới đối chiến Phổ Hiền chân nhân, thở dài một tiếng nói: cùng ta giao đấu, còn dám phân tâm? Khóa. Chợt thấy Phổ Hiền trong tay phân ra một đạo trường hồng, nhưng là một hồng quang xiềng xích. Nháy mắt liền chạy đến Tiêu Trúc bên cạnh, muốn đem hắn khóa lại. Nhưng Tiêu Trúc sau lưng bảy màu huyền châu biến thành mặt trời cũng lập tức hiện ra một cái bảy màu linh liên, tới cuốn dao. Tiêu Trúc trong lòng giật mình, nếu không phải này châu tự động hộ chủ, nàng liền bị pháp bảo cuốn lấy. Lúc này Tiêu Trúc ổn định tâm thần, khẽ quát một tiếng, lơ lửng ở không trung, càn kim cung lóe ra, một đạo lăng lệ đến cực điểm khí tức khóa chặt Phổ Hiền chân nhân. Chân trời bên trong vô số ánh nắng hội tụ trên thân mũi tên, có ánh sáng xuyên thứ hư không, có hy vọng vô tận sinh cơ cùng hướng tới. Giờ khắc này, ánh mặt trời ảm đạm, vạn trượng bên trong tất cả ánh nắng mặt trời toàn bộ tập trung vào này bên trên, Tiêu Trúc trong mắt chỉ có một điểm. chính là Phổ Hiền cái kia nơi trái tim trung tâm một điểm. Phổ Hiền chân nhân cũng cảm giác được nơi trái tim trung tâm sinh ra một cỗ nặng nề kiềm chế cảm giác, trong lòng của hắn cũng không dám kinh thị. Bởi vì, hắn đã không còn là đã từng Đại La Kim Tiên, tu vi của hắn khí hải, tinh thần ý niệm, so thông thường Đại La Kim Tiên còn muốn yếu hơn 3 phần. Tăng thêm đại kiếp áp chế, hắn không thể không cẩn thận. Hắn trên thân kim tuyến hóa ánh sáng vàng, trong tay ném ra một bảo, lơ lửng ở trước người thành một đạo thái cực phù ấn. Vô số kim tuyến dung nhập trong đó, đem này thái cực phù ấn bổ sung ngưng thực. Thái cực lưỡng nghi lộ ra kim điểm lạnh, định quyết hư không càn khôn kiên cố. Vừa làm xong một màn này, Tiêu Trúc mũi tên liền bắn ra. Siêu. Tiếng xe gió vang lớn, đạo này mũi tên mang theo vô tận ánh sáng, xuyên thứ hết thảy hắc ám. Sáng sớm chi tiễn, đâm thủng bầu trời. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tia sáng bắn ra bốn phía, đâm vào vô số người đều nhắm mắt lại. Hào quang rực rỡ chỗ, mũi tên thân biến mất. Thái cực phù ấn hiện ra mấy đạo vết rạn. Tiêu Trúc thả ra tiễn này, liền thở hừng hực. Mà Phổ Hiền ngăn lại này đánh, lại lông tóc không tổn hao, chỉ là linh bảo hơi tổn hại. Phổ Hiền cười nói, tin rằng ngươi có cực lớn bản lĩnh, cũng bất quá thái ớt cảnh giới, có năng lực gì? Tiêu Trúc lại quỷ dị cười nói, thật sao? Tiền bối ngươi không cảm thấy trên thân có chút hơi nóng sao? Phổ Hiền nghe đây, thần sắc giật mình, vội vàng vung tay áo quét qua, đem trên thân hộ thể ánh sáng vàng thu liễm, đột nhiên thấy trên thân chẳng biết lúc nào đã có một chút màu vàng kia lửa thiêu đốt. Hắn sắc mặt giận dữ nói, tiểu bối, ngươi khi nào tại trên người ta hạ thủ chân? Tiêu Trúc chỉ cười lạnh, cũng không đáp lời. Nàng tự đến dược sư dược lý truyền thụ, đối với đông đảo có cây dược lý cao hơn một tầng, thậm chí nàng minh ngộ theo dược sư thiên địa vạn vật đều là thuốc. Gió mây mưa móc, mọi loại linh vật đều có dược lý. Nàng đến thương doanh về sau, liền mỗi ngày khai thác năng sấm dương, kết hợp bảy màu huyền châu ánh dạng đông kết hợp, chỉ phía sau của nàng ánh dạng đông chiếu xa chỗ, đều có thể nhóm lửa năng sấm lửa. Chỉ cần nàng mặt trời ánh sáng bất diệt, này lửa liền sẽ không dừng lại. Bởi vì, này lửa là ánh sáng, là dương, hư thực là huyễn, cũng thật cũng giả. Tiêu Trúc ngồi xếp bằng, toàn lực thôi động sau lưng bảy màu huyền châu biến thành mặt trời, thả ra vô tận sáng chói, chiếu rọi tại Phổ Hiền chân nhân trên thân, dẫn đốt càng nhiều nắng sớm lửa. Phổ Hiền chân nhân trong lòng không khỏi bối rối lên, vội vàng hiện ra trên đỉnh Khánh Vân, trên đầu Tam Hoa, cản ra Tiêu Trúc biến thành ánh nắng. Nhưng, hắn Khánh Vân Tam Hoa, nhưng là có chút hư hư ảo ảo, hay là có không ít ánh nắng chiếu xạ xuyên tấu mà qua, rơi vào hắn trên thân giấy lên nắng sớm lửa. Thông Thiên Thần Hỏa trụ bên trong, dâng lên một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa vai, lửa chân ý thiêu vạn vật. 392 đầu hỏa long, bốn phương tám hướng phóng tới thanh lạc. Thanh lạc trước người chỉ hiện ra một đoàn trăm trượng ánh sáng vàng, chính là từ Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong lĩnh ngộ mà ra Thiên Tuyển Hỗn Nguyên Kim Quang. Tia sáng mê ly, ánh sáng vàng luân hồi. Tất cả hỏa long xuyên qua này ánh sáng, một thân uy lực đều nhỏ hơn 3 phần. Đồng thời, thanh lạc trên đỉnh hấp thu vô số đầu xuất lửa tím diễn sinh hỏa phượng, cao phát ra âm thanh một tiếng, ầm ầm tự bạo ra. Hắn trên người sông nhược thủy cũng nháy mắt sôi trào mà lên, hắc ám sông dài hóa thành một mảnh màn nước hộ toàn thân. Tham Thiên Tạo Hóa Châu hiện ra một viên cổ thụ chọc trời, xanh tươi ác, sinh cơ thịnh vượng. Thanh lạc cũng là hiện ra cổ sáng nguyên thân, ánh sáng xanh trải rộng thân thể. Bởi vì Thông Thiên Thần Hỏa trụ cũng không phải là không gian chi bảo, chỉ vây quanh ngàn trượng phạm vi, cho nên thanh lạc cũng chỉ có thể hóa thành 800 trượng lớn, cổ mãng sám trắng. Thông Thiên Thần Hỏa trụ bên trong truyền đến vô số từng tiếng vang 392 đầu hỏa long, mỗi một đầu đều hấp thu bát đại kim tiên không ít pháp lực, cho dù chuẩn thánh tại thần hỏa trụ bên trong phong cấm không gian bên trong, tránh cũng không thể tránh, không chết cũng sẽ trọng thương. Quả nhiên, đợi ánh lửa tan đi, chúng tiên ngưng thần mà nhìn. Chỉ gặp hỏa trụ bên trong, nhược thủy khô cạn, màn nước tiêu tán. Cổ thụ chọc trời hủy diệt, hỏa phượng vẫn lạc, chỉ có một cái toàn thân bị hỏa phần đốt thành tổn thương màu xanh cự mãng, nằm trên đất. Nhiên Đăng thấy thế, cười nhạo nói, nguyên lai đúng là đầu rắn, ở mức sinh chứng biến hóa bối phận, cho dù được đạo hạnh, cũng là khó thành đại đạo. Thái Ức chân nhân thấy thế, chán ghét nói, chỉ là trường xà, vậy mà nhục ta Ngọc Hư Đạo Môn, thật sự là tự rước chết vậy. Xích Tinh Tử ngược lại là cái không thế nào mở miệng châm chọc, chỉ nói, đạo hữu, hay là sớm ngày quy hàng, lưu đến một cái mạng a. Nhiên Đăng cũng khuyên nhủ, đúng vậy a. Cao thấp đã phân, đạo hữu sinh tử ngay tại trong chớp mắt, lúc này quay đầu giao ra Định Hải Thần Châu, coi như không muộn. Phía dưới rắn xanh trên thân linh quang lóe lên, hóa thành thanh lạc dáng vẻ, chật vật từ dưới đất chống lên thân thể, rốt cục mở miệng. Không biết mọi người có thể nghe qua một lời. Nhiên Đăng lơ đến nói gì? Thanh lạc khỏe miệng mang theo cười khẩy nói, đạo cao một thước, ta cao một trượng.